Chương 662, Nguyệt thị giới. Chương 662, Nguyệt thị giới. Tại Ly Tam Tôn giới ước vạn dặm một ngôi sao bên trên, Tiền Đa Đa cùng Vũ Phi mới hạ xuống. Nhị sư minh, đây là địa phương nào? Chúng ta tại sao muốn rời khỏi Tam Tôn giới? Vũ Phi hỏi. Ngươi nghĩ à, tại Tam Tôn giới, sư phụ lão nhân gia ông ta tại, chúng ta còn lịch luyện cái giám. Muốn lịch luyện muốn chư thiên vạn giới hành động. Tiền Đa Đa nói xong, hướng chung quanh xem xét, sao một chút sức sống cũng không có, với lại hình như không có linh khí, lẽ nào tòa này giới vực thì tiến nhập mạt pháp thời đại? Vũ Phi thì cảm giác được, nhị sư minh, ngươi nói không sai, nơi này không cảm giác được một tia linh khí. Đừng sợ, có nhị sư minh tại. Nói xong, Tiền Đa Đa vô bộ ngực, nhị sư minh ngươi thế nhưng đi qua vô số giới vực. Hai người sóng vai trong chiều đi. Đột nhiên, Vũ Phi kéo lại Tiền Đa Đa, nhị sư minh, ta sao phát hiện trên trời có thật là nhiều ký hiệu? Tiền Đa Đa ngẩng đầu một cái, thật đúng là, xem ta. Nói xong, Tiền Đa Đa một cái tát hướng không trung vỗ tới. Nào biết được, hắn vừa ra tay, đột nhiên phát hiện cánh tay là mềm. Cái gì? Linh khí của ta đâu? Tiền Đa Đa kêu lên một tiếng. Để ta tới. Vũ Phi một quyền ném ra, lại phát hiện, nắm đấm của mình cũng là mềm. Cái gì? Nhị sư minh, chúng ta hình như cũng mất đi linh khí. Tiền Đa Đa có chút luống cuống, đây là địa phương nào? Tất cả giới vực chính là một tòa cấm linh đại trận. Ở chỗ này, không cách nào thi triển linh khí. Vậy làm sao bây giờ? Vũ Phi bộ nói. Tất nhiên nơi này không thể thi triển linh khí, chúng ta đi. Nói xong, Tiền Đa Đa bắt lấy Vũ Phi tay, liền muốn quay người, đúng lúc này, tùng tùng tùng. Từng cái to lớn chấn hưởng thanh truyền đến. Lại nhìn, bốn phương tám hướng xuất hiện trên trăm cái dã nhân. Từng cái mặc da thú, cầm trong tay xiên thép. Từ đâu tới ngoại nhân, còn không thúc thủ chịu trói. Cầm đầu một dã nhân quát. Ta đi, dã nhân. Vũ Phi, còn thất thần làm gì, đánh a. Tiền Đa Đa quát. Vũ Phi gật đầu, song quyền một nắm, liền xông ra ngoài. Bành. Một dã nhân nhấc chân đem Vũ Phi gạt ngã trên mặt đất. Dã nhân mặc dù không có linh khí, nhưng mà trời sinh nhục thân cường đại, không có linh khí, thậm chí ngay cả lãnh phong kiếm cũng triệu hoán không ra. Vũ Phi cười khổ một tiếng, bị hai cái dã nhân đè xuống. Tiền Đa Đa vừa muốn nói chuyện, cũng bị đè xuống đầu vai. Thời gian một nén nhang về sau, Triệu Phàm xuất hiện ở đây, phiến dã nhân giới vực. Chẳng thể trách, không có linh khí. Triệu Phàm nhíu mày, thần thức quét qua, lại phát hiện mảnh này giới vực bị hạ cấm chế, chẳng những không thể thi triển linh khí, ngay cả thần thức cũng vô pháp thi triển. Triệu Phàm không hề có cưỡng ép đột phá cấm chế, mà là đạp chân xuống, thi triển thuần tức thiên lý đi tới trên một ngọn núi cao, nhìn xuống dưới đi. Phía dưới trong sân gốc có một bộ lạc, khoảng chừng hơn ngàn cái cỏ tranh nhà. Xem xét sắc trời, màn đêm vừa mới giáng lâm. Triệu Phàm đạp chân xuống, đi tới một nhà tranh tử bên ngoài, khoác lên một kiện da thú, lại đội lên một cái hoa lam làm mũ. Lúc này mới bắt đầu tại mỗi một cái nhà tranh tử bên ngoài tìm kiếm lấy. Không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà, Triệu Phàm đi tới một cái sơn động bên ngoài. Hắn nhìn thấy cửa sơn động đứng bốn mặc da thú dã nhân. Thế là nắm lên một cục đá hướng xa xa gửi đi, siêu. Cục đá rơi xuống đất, bốn dã nhân liếc nhau, hướng bên ấy sờ soạn. Triệu Phàm đạp chân xuống, bước vào trong động. Trong sơn động, Tiền Đa Đa cùng Vũ Phi bị trói trên trụ tử, trói tượng hai cái bánh đũ. Triệu Phàm tiến lên hướng Tiền Đa Đa đạp một cước. Tiền Đa Đa bộ nói, lại ca, đừng giết ta có tiền, ngươi ra cái giá, ta có thể cho ngươi. Bao nhiêu đều được. Triệu Phàm lại đạp một cước, không có tiền đồ. Cái gì? Tiền Đa Đa đã hiểu, sư phụ. Vũ Phi cũng là đại hỉ, thị phu. Triệu Phàm làm một thủ thế. Kỳ thực, hắn tịnh không để ý những thứ này dã nhân, chỉ là hiện nay không biết mảnh này giới vực rốt cục có hay không có tồn tại cường đại, do đó, Triệu Phàm không muốn đánh cỏ động rắn. Rất nhanh, Triệu Phàm đem hai người dây thừng cởi ra, bắt lấy cổ tay của bọn hắn nói ra, khắc lên tiếng. Siêu. Ba người hóa một trận gió vọt ra ngoài. Động khẩu bốn dã nhân vừa mới bị điệu hổ ly sơn, lúc này không có phát hiện cái gì, lại quay về rồi. Đột nhiên, một trận gió theo trong động trà sát ra đây. Uy, ngươi cảm giác được cái gì không có? Tựa như là phong. Không đúng, phong làm sao lại như vậy theo trong động ra đây? Bốn người lập tức chạy vào sơn động, phát hiện trên mặt đất tán lạc dây thừng, người, chạy. Hu hu hu. Rất nhanh, trong sơn cốc vang lên tiếng kèn. Từng cái bó đuốc nhóm lửa, mấy ngàn dã nhân tụ tập. Một người mặc da thú nữ hải đứng trên tế đài, là ai? Ai thả đi rồi chúng ta tế phẩm? Nếu tháng này lại không có tế phẩm, chúng ta Nguyệt thị tộc muốn biến thành Đông Di tộc nô lệ. Tất cả mọi người lập tức mở rộng phạm vi, cần phải tìm thấy kia hai cái tế phẩm. Lúc này, dã nhân giới vực biên giới, Triệu Phàm đã đem Tiền Đa Đa cùng Vũ Phi mang theo đến. Tiên ban tử, ngươi có thể hay không để cho ta bất lo một chút? Ngươi nói ngươi không sao tới nơi này làm gì? Tam tôn giới còn lịch luyện không ra ngươi. Triệu Phàm tức giận nói. Tiền Đa Đa cười khổ, sư phụ, ta sai rồi, ta biết sai lầm rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa có được hay không? Triệu Phàm hừ một tiếng, các ngươi đi về trước đi. Ta lưu lại xem xét, tòa này giới vực rốt cục có chuyện gì vậy? Nói xong, Triệu Phàm bắt lấy Tiền Đa Đa cùng Vũ Phi, chỉ lên trời tế ném đi. Hai người vừa ly khai dã nhân giới, lập tức linh khí khôi phục rồi. Sư phụ, chúng ta cứu ngươi. Tiền Đa Đa liền muốn đập xuống tới. Cút. Triệu Phàm tức giận nói, ta dùng ngươi cứu sao? Tiền Đa Đa vội vàng dừng ở hư không. Vũ Phi vội nói, nhị sư minh, tỷ phu có vẻ giống như không có bị hạn chế linh khí. Tiền Đa Đa lắc đầu, sư phụ đó là cái gì người, sao có thể hạn chế lại hắn? Lại nói, sư phụ có một bộ pháp, không cần linh khí, đều cái gì? Vũ Phi hai mắt sáng lên, thuần tức thiên lý. Tiền Đa Đa bắt lấy Vũ Phi cổ tay, không sai, chính là thuần tức thiên lý, đi thôi, tỷ phu ngươi không cần chúng ta quan tâm. Siêu siêu. Hai người biến mất ở trên hư không. Triệu Phàm chậm rãi xoay người lại, xa xa, tiếng bước chân thùng thùng địa chuyển đến, một đám dã nhân dơ bó đốt xuất hiện. Phần phật một chút, mấy ngàn người đem Triệu Phàm bao vây lại. Cho mời thiếu tộc trưởng. Theo một dã nhân hét to âm thanh, lại nhìn, cái đó mặc da thú thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ làn da hơi đen, hai mắt đen nhánh sáng ngời, da thú dưới váy hai cái dài nhỏ chân, có vẻ rất gợi cảm. Ngươi là ngoại vực người. Thiếu nữ mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, đánh giá Triệu Phàm. Triệu Phàm ngược lại phụ hai tay, thản nhiên nói, không tệ. Thiếu nữ hướng phía hư không phương hướng nhìn lại, trăm ngàn năm qua, luôn có một ít ngoại vực người tới Nguyệt thị giới. Nhưng mà, bọn hắn đều bị biến thành ta Nguyệt thị tộc tế phẩm, ngươi cũng giống vậy. Chỉ là ta nghĩ không ra, các ngươi tổng cộng đến rồi ba người, kia hai cái đâu, ngươi nếu nói ra đây, ta có thể để cho ngươi sống lâu hai tháng. Vì, chúng ta tế phẩm, một tháng cung cấp một lần. Triệu Phàm cười, ngươi nghĩ coi ta là tế phẩm. Nói xong, hắn xem xét chung quanh những người kia, ngươi xác định, ngươi làm được. Thiếu nữ sử sốt. Bên cạnh một hắc đại cá đi ra, thiếu tộc trưởng, kẻ này cuồng vọng, không nếu như để cho ta bắt lấy hắn, đánh dụng hàm răng của hắn. Thiếu nữ suy nghĩ một chút nói, bắt lấy hắn liền có thể, người này nhìn ngược lại là nén lòng mà nhìn. Hắc đại cá song quyền vung mạnh, phóng tới Triệu Phàm. Người trẻ tuổi, quỳ xuống cho ta. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, cái kia quỳ chính là ngươi. Nói xong, Triệu Phàm một quyền ném ra. Một quyền này, hắn không hề có thi triển Hồng Hoang thần quyền. Rốt cuộc, luận thân, Triệu Phàm cũng không thua bình thường tu giả. Nếu lại thi triển Hồng Hoang thần quyền, đập chết một vị tiên nhân cảnh tu giả thì không thành vấn đề. Bành, một quyền quá khứ, lại nhìn cái đó hắc đại cá trực tiếp bị đập bay. Cái gì? Tất cả dã nhân cũng trợn tròn mắt. Thiếu nữ càng là hơn sắc mặt đại biến, hai mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng. Triệu Phàm trêu tức nhìn nàng một cái, còn có ai? Thiếu tộc trưởng, để cho chúng ta đến. Bốn đại hán vung vẫy xiên gỗ chạy vội ra. Thiếu nữ gật đầu, khác làm bị thương hắn, da miệng thịt mềm ta sẽ đau lòng. Bốn đại hán đem xiên gỗ đảo ngược, sôi nổi hướng Triệu Phàm đập tới. Triệu Phàm đạp chân xuống, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo, dưới chân hắn liên động, xuất hiện tại bốn đại hán bên người, bành 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 bành. Bốn tiếng vang về sau, lại nhìn bốn đại hán sôi nổi ngã xuống mà ra. Cái gì? Bọn dã nhân cũng trợn tròn mắt. Nhanh, báo tin tộc trưởng, mời hai đại thần tướng. Nữ hải kêu lên. Hu hu hu. Có người thổi lên rồi kèn lệnh. Rất nhanh, xa xa có ba đạo nhân ảnh chạy như bay đến. Đám người tránh ra, kia ba đạo nhân ảnh đi tới phụ cận. Một người cầm đầu, râu quai nón, chừng 50 tuổi dáng vẻ, thể trạng rất là cường tráng. Mà chi phối hai người căn thức như mãnh hổ bình thường, trên trán còn vẽ lấy vương chữ. Phụ thân, người này là ngoại vực tới, nhưng rất mãnh, ta phía dưới tứ đại hộ vệ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nữ hài ôm quyền nói. Cái gì? Lạc Ma Hán tử nhìn về phía Triệu Phàm, ngươi là ngoại vực người. Triệu Phàm gật đầu, không tệ. Ta chỉ là vô ý đến chỗ này cũng không muốn cùng các ngươi Nguyệt thị giới xảy ra cái gì. Do đó, các ngươi tốt nhất để cho ta rời khỏi. Tất nhiên, Triệu Phàm cũng không phải thật muốn rời đi, hắn đối với cái này giới vực cảm thấy rất hiếu kỳ. Nơi này nhìn qua không hề giống bước vào mạt pháp thời đại dáng vẻ, mà như là hồng hoang thời kỳ giống nhau. Giống như Viêm Hoàng giới viễn cổ thời đại, nơi đây còn không có bước vào văn minh thời kỳ. Cho nên nhìn qua, cũng giống như một ít dã nhân. Nhưng cho dù như vậy, Triệu Phàm cảm thấy, nơi đây cũng có thể duy trì thuần chính linh khí mới đúng. Do đó, Triệu Phàm muốn làm rõ, Nguyệt thị giới linh khí không cách nào thi triển nguyên nhân. Rốt cục là ai hạ cấm chế? Thật có lỗi. Chúng ta Nguyệt thị tộc vốn là Nguyệt thị giới thứ nhất đại tộc, nhưng bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, những năm này ngày càng sụt dốc, hiện tại bị Đông Di tộc ép xuống. Vì chúng ta ở vào giới vực biên giới, nơi đây thường xuyên có ngoại vực người xuất hiện, do đó, Đông Di tộc để cho chúng ta cung cấp tế phẩm. Chỉ có cung cấp tế phẩm, bộ lạc của chúng ta tộc dân mới có thể có đến tự do. Bằng không, muốn hướng Đông Di tộc cung cấp gấp 10 nô lệ. Nguyệt thị tộc trưởng nói. Triệu Phàm ách rồi một tiếng, thì ra là thế. Chỉ là, các ngươi có nghĩ tới không, vì tự do của các ngươi, tổn hại rồi người khác tự do, làm như vậy, có phải hay không có tổn thương thiên lý? Nguyệt thị tộc trưởng thở dài một tiếng, vì Nguyệt thị tộc, chúng ta không thể không như thế. Triệu Phàm gật đầu, được rồi, nhưng ngươi xác định, các ngươi năng lực bắt được ta sao? Nguyệt thị tộc trưởng nhìn chăm chú Triệu Phàm, người thiếu niên trước mắt này bình tĩnh, nhường trong lòng của hắn không chắc. Tộc trưởng, để cho chúng ta đến. Nói xong, bên cạnh hắn hai vị hổ tướng song quyền một nắm, đi ra. Tung tung tung. Hai người dưới chân nặng nề, phát ra đất rung núi chuyển tiếng vang. Triệu Phàm chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn bọn hắn. Không sai, nhục thân ngang ngược, có thể so với một ít hóa thần cảnh tu giả. Chẳng qua với hắn mà nói, chẳng qua là một bữa ăn sáng. Quỳ xuống cho ta. Một người lấy tay đè tới. Một người khác bàn tay lớn chụp vào Triệu Phàm cổ áo. Triệu Phàm đạp chân xuống, biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đi vào sau lưng của hai người, song quyền ném ra. Vành mảnh. Hai người bị nện ngã xuống đất. Chương 663, cho ta cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Chương 663, cho ta cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Cái gì? Nguyệt thị tộc trưởng sắc mặt đại biến, kia hai cái hổ tướng, thế nhưng trừ hắn ra, mất cả tháng thị tộc tồn tại mạnh nhất. Tất cả mọi người, cho ta cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Nguyệt thị tộc trưởng quát khẽ một tiếng. Nữ hải có chút bận tâm, phụ thân, làm như vậy, có phải hay không quá mức? Nếu không, chúng ta cùng hắn thảo luận. Nói chuyện gì đàm? Một ngoại vực người, muốn tiếp nhận vận mệnh của mình. Nói xong, Nguyệt thị tộc trưởng vung tay lên, ra lệnh. Triệu Phàm lạnh lùng nhìn hắn, ngươi xác định muốn làm thế này sao? Trước đây, hắn còn muốn sử dụng Nguyệt thị tộc điều tra một chút mất cả tháng thị giới tình huống, thấy Nguyệt thị tộc trưởng thế mà đối với mình sinh ra sát ý, Triệu Phàm hừ một tiếng, song quyền chậm rãi nắm chặt. Mắt thấy, hơn ngàn dã nhân cơ xin gỗ đánh tới, phía sau, không có nhào lên dã nhân, thì đem xin gỗ không ngừng mà ngừng địa, phát ra lung tung tiếng vang. Được rồi, tất nhiên muốn chết, ta thỏa mãn các ngươi. Diệt cho ta. Hồng Hoang thần quyền bên trong một cái băng tam đập ra ngoài. Oeng. Khổng lồ khí lưu quét sạch mà ra, hơn nghìn người bị đánh bay giữa không trung. Từng cái bạo thể mà chết. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu to lớn. Bụi đất tung bay, kinh khí bốn phía. Chậm rãi, bụi đất tản mát, huyết dịch đầy đất, mà lên ngàn dã nhân đã sớm biến thành tàn chi mảnh vỡ. Lại nhìn, còn lại dã nhân cùng với Nguyệt thị tộc trưởng mẫu nữ cũng trợn tròn mắt. Từng cái há to miệng đứng ở tại chỗ, như hóa đá. Đến, không muốn chết lại đến a. Triệu Phàm cười lạnh một tiếng. Lần ta thi triển không ra linh khí. Hừ, lão tử cũng là thể tu. Cái gì? Nhìn Triệu Phàm, Nguyệt thị tộc trưởng trong đôi mắt xuất hiện hoảng sợ sát thái. Sau đó, hắn bịch một chút quỳ trên mặt đất, thượng thần tha mạng. Nữ hải cùng với còn lại dã nhân sôi nổi quỳ trên mặt đất, từng cái run rẩy không thôi. Thượng thần, đây là đem ta trở thành thần sao? Triệu Phàm thản nhiên nói, không muốn giết ta. Không dám, là chúng ta có mắt không trọng, không biết thượng thần giá lâm, còn xin thượng thần thứ tội. Nguyệt thị tộc trưởng dập đầu như dã tỏi giống như. Triệu Phàm hừ một tiếng, đứng lên đi. Nguyệt thị tộc trưởng đám người lúc này mới đứng dậy. Thỉnh thượng thần đến đại trướng một lần. Nguyệt thị tộc trưởng hạ thấp người ra hiệu. Triệu Phàm không có từ chối, hướng phía xa xa lớn nhất một tòa nhà tranh tử đi đến. Tòa kia nhà tranh tử, đứng hàng tất cả nhà tranh tử ở giữa, theo vị trí cùng quy mô nhìn xem, hẳn là tộc trưởng nơi ở rồi. Đi vào đại trướng, Triệu Phàm tại chính giữa khoanh chân ngồi xuống. Nguyệt thị tộc trưởng Trác Gon, cùng với hai đại hộ tướng, tứ đại hộ vệ đứng ở trước mặt. Nói đi, các ngươi cùng Đông Di tộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Phàm hỏi. Là như vậy, Đông Di tộc kỳ thực không phải chúng ta Nguyệt thị tộc tại 1000 năm trước, bọn hắn cưới một chiếc nói hạm trệ lưu ở lại. Mới đầu, bọn hắn cũng chỉ là đi ngang qua, đúng Nguyệt thị giới sản sinh hứng thú, rơi xuống về sau, vì thiếu hụt linh thạch, do đó, bọn hắn nói hạm cũng không còn cách nào lên không. Lúc đó, vì chúng ta gặp bọn họ mặc hoa lệ, lại có nói hạm thiết bị như vậy, liền đem bọn hắn phục làm khách nhân tôn quý, thậm chí còn chuyển rồi địa bàn cho bọn hắn ở lại. Không ngờ rằng, cũng không lâu lắm, bọn hắn bắt đầu vong ân phụ nghĩa, không ngừng công kích địa bàn của chúng ta. Nguyệt thị tộc trưởng thở dài một tiếng. Triệu Phàm ách rồi một tiếng, Nguyệt thị giới hẳn là áp chế tu giả linh khí, bọn hắn cho dù là đại tu người, lại tới đây cũng vô pháp thi triển tay chân, bọn hắn là làm được bằng cách nào? Nguyệt thị tộc trưởng gật đầu, không sai, theo chính bọn họ nói, bọn hắn đều là vượt ngang tinh tế đại tu người, nhưng mà tại Nguyệt thị giới, không cách nào thi triển linh khí. Bất quá, bọn hắn tới lúc, mang theo mấy cái quái thú, những quái thú kia không có nhận Nguyệt thị giới áp chế. Mặc dù ta Nguyệt thị tộc dũng sĩ không ít, nhưng cùng kia mấy cái quái thú căn bản không cách nào so sánh được, mấy lần đại chiến về sau, chúng ta tổn binh hao tướng, sau đó không thể không hướng Đông Di tộc thần phục. Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, thế là, Đông Di tộc thì đưa ra, chỉ cần có ngoại vực người tới trước, liền muốn làm thành tế phẩm đưa cho bọn họ. Nguyệt thị tộc trưởng gật đầu. Triệu Phàm ám đạo, nguyên lai, Đông Di tộc cũng không phải là Nguyệt thị giới người, nhưng hắn tại sao muốn đem ngoại vực người trở thành tế phẩm? Suy nghĩ một lúc, Triệu Phàm nhìn về phía Nguyệt thị tộc trưởng đám người, Nguyệt thị giới tại sao lại áp chế tu giả linh khí, các ngươi có biết nguyên nhân? Nguyệt thị tộc trưởng đám người sôi nổi lắc đầu. Chúng ta Nguyệt thị giới vài vạn năm đến, truyền thuyết luôn luôn chính là như vậy. Triệu Phàm gật đầu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài chuyển tới một thanh âm nói, "Tát Ma, nghe nói có ngoại vực người rơi vào Nguyệt thị giới, tế phẩm đâu?" Theo âm thanh, ba người xuất hiện trong đại trướng. Ba người này, mặc dù đều mặc gia thú, nhưng mà, ánh mắt lúc khép mở, có vẻ khôn khéo có thể làm, trên người không hề có Nguyệt thị tộc loại đó nguyên thủy dã man khí tức. Nguyệt thị tộc trưởng đám người vội vàng hạ thấp người, gặp qua Phong tướng quân. Phong tướng quân con mắt mê ly nhìn, liếc một chút Nguyệt thị tộc trưởng đám người, tầm mắt rơi vào chính giữa Triệu Phàm trên người. "Tiểu tử này là ai? Xem đấu nhìn không phải ngươi Nguyệt thị tộc người." Nguyệt thị tộc trưởng bộ nói, vị này là thượng thần đại nhân. Thượng thần? Ha ha. Phong tướng quân cười to. Hồi lâu, hắn dừng tiếng cười, hướng Triệu Phàm một chỉ, ngươi, lăn xuống đến. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi muốn chết. Phong tướng quân sững sờ, sau đó rút lui mấy bước, hướng hai cái trái phải tùy tùng bung tay lên. Hai cái tùy tùng dậm chân hướng Triệu Phàm mà đến, một trái một phải, lấy tay ấn về phía Triệu Phàm bả vai. Triệu Phàm hai tay cùng xuất hiện, bắt lấy rồi tay của hai người cổ tay, nhẹ nhàng bật một cái. Hai người hét thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp thành bánh qua trèo. Triệu Phàm nhẹ tay nhẹ đẩy, đem hai người chấn bay ra ngoài. Cái gì? Phong tướng quân quát, lớn mật, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, ta là Đông Di tộc dài dưới trướng đại tướng. Triệu Phàm trêu tức xem hắn, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nghĩ tại lao tử nơi này làm mẫu, ngươi gắn lộn rồi chỗ. Phong tướng quân giận dữ, song quyền một nắm, một cỗ ngập trời khí thế quét sạch mà ra. Hả? Triệu Phàm khẽ gật đầu, không sai, đây là lực lượng của thân thể. Nhìn tới, Đông Di tộc nội tình cũng sai, lại có nhục thân tu luyện cao dài công pháp. Cái này chẳng thể trách Nguyệt thị tộc bị đánh đè ép. Nguyệt thị tộc dã nhân, hiển nhiên là mảnh này giới vực thổ dân. Bọn hắn dựa vào là thiên sinh thần lực, căn bản không hiểu nhục thân tu luyện công pháp. Nhưng phong tướng quân khác nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, cái này giống như Triệu Phàm, đồng dạng đến từ ngoại vực bộ lạc tộc dân không đơn giản. Tâm niệm tưởng tượng, Triệu Phàm một quyền nên đón tiếp lấy. Oeng! Hai người song quyền chạm vào nhau, Triệu Phàm ngồi yên bất động, phong tướng quân bị chấn bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, Phong tướng quân bỗng chốc nhảy dựng lên, đầy mặt đỏ bừng. Đường Đường Đông Di tộc tướng quân bị một ngoại vực người đánh bay, trên mặt khó tránh khỏi không nhịn được. Người trẻ tuổi, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Phong tướng quân thả người đánh tới. Lần này, hắn thi triển toàn bộ lực lượng, song quyền treo phòng, như hai cái độc long nổi trên mặt nước. Triệu Phàm trong lỗ mũi hừ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, đạp chân xuống, đã đi tới Phong tướng quân trước mặt, tay trái tìm đòi, bóp lấy rồi cổ của hắn, tay phải ba ba ba, liên tiếp mấy bàn tay, đánh cho Phong tướng quân mặt mũi bầm dập, người cũng có chút bối rối. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra. Ta là Đông Di tộc tướng quân, ngươi dám? Phong tướng quân lời còn chưa nói hết, Triệu Phàm lại một cái tát vỗ xuống tới. Lần này, Triệu Phàm dùng một tia khí lực, lập tức đem Phong tướng quân đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Triệu Phàm đem người ném vào tả hữu tùy tùng dưới chân, mang lên hắn, cút. Bằng không, chết. Hai đại tùy tùng không dám nói gì, một cái cánh tay còn treo đấy. Vội vàng dựng lên Phong tướng quân chạy. Triệu Phàm hướng Nguyệt thị tộc trưởng nói, ta đi xem xét. Hắn hiểu rõ, nơi này mở không đến cái gì, cho nên quyết định đi Đông Di tộc xem xét. Cũng đúng thế thật, hắn không có giết chết Phong tướng quân nguyên nhân. Hắn quyết định lặng lẽ theo sau, sau đó sờ đến Đông Di tộc cơ địa. Nếu như có thể dùng thần thức, hắn làm gì phí cái này kình. Chẳng qua, điều này cũng làm cho hắn đúng Nguyệt thị giới sản sinh nồng đậm hứng thú. Có thể thấy được, cái này giới vực hay là vô cùng tà môn. Nếu như không phải như vậy, hắn đã mang theo Tiền Đa Đa cùng Vũ Phi đi rồi. Triệu Phàm chắp tay mà đi, xa xa đi theo Phong tướng quân ba người. Nhưng thấy bọn hắn ra Nguyệt thị tộc vị trí sơn cốc về sau, lên một con chờ đợi tại cửa vào sơn cốc yêu thú. Quái thú kia nhìn qua như là tứ bất tượng, thân hình cao lớn, lại là bát gia yêu thú. Và Phong tướng quân ba người lên yêu thú lưng về sau, yêu thú nhanh chân như bay, đảo mắt đã ở ngoài trăm dặm. Tất nhiên, điểm ấy tốc độ, đúng Triệu Phàm mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn xa xa đi theo quái thú, không sai biệt lắm đi tiếp ngàn dặm. Phía trước, đi tới một tòa thâm sơn. Yêu thú nhảy mấy cái, lên một sân ngay, tiếp lấy lại là vừa tung người, thế mà nhảy đến đối diện đi. Rất nhanh, Triệu Phàm thì xuất hiện tại bên vách núi. Xem xét sân ngay, có khoảng 5 trượng. Khoảng cách này, trên cơ bản có thể ngăn cản một ít người bình thường nhóm. Tất nhiên, này ngăn không được Triệu Phàm. Đạp chân xuống, đi tới đối diện, sau đó nhẹ nhàng bật một cái eo, đi theo yêu thú. Siêu 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 siêu. Yêu thú nhảy mấy cái, đạp trên gồ ghề nhấp nô tảng đá, chiều sơn cốc mà đi. Không bao lâu, rơi vào rồi trên đất bằng. Trong sơn cốc, kiến trúc một tòa lại một tòa một ốc. Yêu thú đi vào một tòa cao lớn một ốc bên ngoài dừng lại, Phong tướng quân ba người nhảy xuống tới, bước vào một ốc. Đường thúc, xảy ra chuyện. Phong tướng quân quét miệng bước vào một ốc, đối ngồi ở giữa bàn trà sau một khôi vĩ lao giả nói. Khôi vĩ lao giả ngẩng đầu nhìn một chút hắn, chật vật như vậy, xảy ra chuyện gì? Là ai đánh mặt của ngươi? Phong tướng quân đem cảnh ngộ Triệu Phàm chuyện nói một lần. Đường thúc, thiếu niên mặc áo đen kia không biết là từ cái nào giới bước tới, rất khủng bố. Khôi vĩ lao giả như mày, có chút ý tứ, mất cả tháng thị giới bị áp chế rồi linh khí, dù là hắn là đại tu người, lại tới đây cũng sẽ trở thành người bình thường. Ngươi xác định là hắn đánh? Phong tướng quân cười khổ, Đường thúc, lẽ nào ta sẽ tự mình hại mình không thành? Ngươi nhìn ta hai cái này tùy tùng, cánh tay cũng đứt mất. Tả Hữu tùy tùng ôm mình cánh tay, liên tục gật đầu. Khôi vĩ lao giả vỗ bàn trà, ừm, ta chẳng cần biết hắn là ai, dám cùng Đông Di tộc đối nghịch, chết. Phải không? Đúng vào lúc này, bên trong nhà gỗ xuất hiện một người, lạnh lùng nhìn hắn. Áo đen, tóc dài, mày kiếm, tinh ngủ. 22, 23 tuổi, sắc mặt tuấn giật, lạnh lùng vô tình. Ngươi là ai? Ngươi lại như thế nào đi vào Đông Di tộc? Khôi vĩ lao giả chợt đứng lên. Đông Di tộc ở vào thâm cốc bên trong, bốn bề toàn núi, trừ phi có cường đại nhảy vọt lực, không thể nào lại tới đây. Phong tướng quân hướng thiếu niên áo đen một chỉ, Đường thúc, chính là hắn. Chương 664, Đông Di tộc. Chương 664, Đông Di tộc. Lạc Mã lao giả nhìn chăm chú Triệu Phàm, ngươi là Phong Lê phái người tới? Phong Lê? Triệu Phàm khẽ lắc đầu, Phong Lê là ai? Lạc Mã lao giả sửng sốt, ngươi không phải Đông Di tộc người? Triệu Phàm thản nhiên nói, ta có cần phải lừa gạt các ngươi sao? Lạc Mã lao giả cười ha ha, tốt tốt, Phong Lê hay là nhất quán âm hiểm, các ngươi đã xem chúng ta bước ra Viêm Hoàng giới, còn không bỏ qua sao? Viêm Hoàng giới? Nhìn tới, những người này cũng tới từ Viêm Hoàng giới. Này cũng có chút ý tứ. Triệu Phàm thản nhiên nói, đem ngươi biết đến cũng nói cho ta biết, bằng không, hôm nay Đông Di tộc cũng không cần tồn tại. Cái gì? Lạc Mã lao giả cười ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng, dù là chủ tử của ngươi tới trước, cũng không dám nói cuồng vọng như vậy. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Siêu 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 siêu. Theo một ốc bên ngoài sông vào bốn tráng hắn đến, lấy tay hướng Triệu Phàm thì bắt. Triệu Phàm đạp chân xuống, đi tới sau lưng của bọn hắn, song quyền cùng xuất hiện. Bành 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 bành. Tứ quyền về sau, lại nhìn kia bốn tráng hắn, sôi nổi bị đánh nổ. Cái gì? Lạc Mã lao giả sắc mặt đại biến, ngươi là thể tu. Triệu Phàm nhìn chăm chú hắn, ngươi thế mà hiểu rõ thể tu, quả nhiên ngươi cùng những kia dã nhân không phải một đường tử. Nói đi, đem ngươi biết đến tất cả nói cho ta biết, bằng không. Triệu Phàm cười lạnh nhìn hắn. Rất tốt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi triệt để chọc giận ta. Có gan chúng ta đi bên ngoài. Nói xong, Lạc Mã lao giả xài bước địa chạy vội ra ngoài. Triệu Phàm chắp tay mà ra, chỉ thấy Lạc Mã lao giả đã tới một trên tế đài đứng lại. Mà chung quanh đứng 8 cái trắng hán, đã thổi lên rồi kèn lệnh. Ô ô kèn lệnh vang lên, chung quanh không thiếu bộ lạc tộc dân theo trong nhà gỗ bỏ ra. Chẳng qua, bọn hắn cầm vũ khí cũng không phải xiên gỗ, mà là các loại đao kiếm, thì có tay không tấc sắt người. Tộc trưởng, người này là ai? Lẽ nào là Nguyệt thị tộc cho chúng ta đưa cho tế phẩm? Có người hỏi. Lạc Mã lão giả lạnh lùng tốt, có phải hay không tế phẩm, muốn nhìn biểu hiện của các ngươi rồi, ai đem người này cầm xuống? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mới biết được, cái này tế phẩm có phải không bị khống? Ta đến. Một thanh niên thả người nhảy lên tế đài. Song quyền một sai, trêu tức nhìn Triệu Phạm, người trẻ tuổi, ta khuyên chính ngươi quỳ xuống đất bị pháp, ngoan ngoãn địa để cho chúng ta cột lên tế đàn, chúng ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Bằng không? Triệu Phạm đột nhiên tìm vào tay, trực tiếp khóa lại rồi cổ của hắn, đưa hắn nâng tại giữa không trung, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì? Hắn thế mà một chiêu chế trụ Phong Mạch. Phong Mạch thế nhưng thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Phong Mạch sắc mặt đại biến, ngươi đánh lén ta, mau buông ta ra, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Triệu Phạm nhàn nhạt nhìn hắn, sắp chết đến nơi, còn khẩu xuất cùng luôn. Chết đi. Nói xong, Triệu Phạm trực tiếp đem Phong Mạch bóp nát. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, hướng xuống mặt kinh ngạc Đông Di tộc dân một chỉ, các ngươi, ai không phục? Siêu. Một tên tráng hán nhảy đi lên, ngươi trẻ tuổi, ngươi đánh lén Phong Mạch, còn nói khoác không biết ngượng, nhìn ta giết ngươi. Nói xong, tráng hán một trường hướng Triệu Phạm bả vai đánh tới. Triệu Phạm dưới chân một sai, đã ở biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Phạm đã ở tráng hán phía bên phải xuất hiện, tìm vào tay, khóa lại rồi tráng hán cổ, đưa hắn cao cao điểm nâng tại giữa không trung. Muốn giết ta? Chết. Triệu Phạm không nói hai lời, trực tiếp đem nó bóp nát. Hắn hiểu rõ, đối mặt những thứ này đông di tộc người, muốn giết một người dân trăm người. Hiện tại, còn có ai không phục? Triệu Phạm lạnh lùng nhìn dưới đài tộc dân. Các ngươi, còn có các ngươi, cùng tiến lên. Lạc Mã lao giả hướng về sau rút lui mấy bước, đã lui tại rồi tế đài biên giới. Siêu siêu siêu. Mười cái thanh niên nhảy đi lên, riêng phần mình vung vẫy đao kiếm, nắm đấm, hướng phía Triệu Phạm đánh tới. Triệu Phạm phát hiện, những người này đều là nhục thân hoành luyện người. Dựa theo cảnh giới, nên cũng tại hoàn hư cảnh tả hữu. Triệu Phạm cười lạnh một tiếng, đã các ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Băng Sơn. Triệu Phạm một quyền ném ra, rồi giao nhục thân lực lượng, quét sạch mà ra, giống như một tòa khuynh đảo đại sơn, trong nháy mắt vọt tới kia 10 cái thanh niên. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy từng đoàn nhục thân oanh tạc, 10 cái thanh niên hóa thành mười mấy đoàn huyết vũ. Triệu Phạm cười lạnh một tiếng, còn có ai? Vừa mới, hắn chỉ là đem Hồng Hoang Thần Quyền bên trong thức thứ nhất Băng Sơn thi triển đi ra, với lại chẳng qua dùng một phần vạn lực lượng. Hồng Hoang Thần Quyền tổng cộng tam thức, còn có thức thứ 2 Chấn Hải, thức thứ 3 Diệt Thế. Nay tam thức, Chấn Hải mạnh hơn Băng Sơn gấp 10, Diệt Thế lại mạnh hơn Chấn Hải gấp 10. Triệu Phàm dám tin tưởng, nếu như mình một quyền toàn lực đập tới, có thể đem mất cả tháng thị giới nện đến sụp đổ. Chỉ là một đám đông di tộc người, còn chưa xứng hắn sử dụng Chấn Hải, càng không khác Diệt Thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Mã lao giả quát. Triệu Phàm quay người nhìn về phía hắn, đột nhiên dưới chân hoạt động, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, xuề năm ngón tay, khóa lại rồi cổ của hắn. Hiện tại, có thể đem tình huống của các ngươi nói ra đi. Lạc Mã lao giả sắc mặt đại biến, vội nói, ta nói. Nguyên lai, Lạc Mã lao giả tên là Phong Dã, là Viêm Hoàng giới Đông Di bộ là người. Sớm tại hơn 3000 năm trước, bọn hắn Đông Di tộc tóc người sinh nội loạn, Phong Dã phụ thân qua đời, Phong Dã cùng nhị đệ Phong Lê tranh đoạt bộ lạc tộc trưởng vị trí. Phong Lê âm thầm bồi dưỡng đến một đám dũng sĩ, nửa đêm giết vào Phong Dã địa bàn, dừng lại giết chóc, Phong Dã người tử thương vô số. Thế là, Phong Dã dẫn một đám người cùng yêu thú, trong đêm đạp vào Vân Chu đảo tàu. Nào biết được, Phong Lê vì đuổi tận giết tuyệt, tự mình dẫn người ở phía sau truy sát. Đoạn đường này đuổi theo, Phong Lê Phong Dã huynh đệ cũng rời đi Viêm Hoàng giới. Đi vào tinh tế về sau, Phong Dã trốn tránh tránh, mang theo quyền sở hữu tộc dân, cuối cùng đi đến rồi Nguyệt thị giới, phát hiện nơi này căn bản là không có cách thi triển linh khí, lúc này mới cư ở lại. Này nhoáng một cái ngay tại hư không ẩn nút rồi 2000 năm, đi vào Nguyệt thị giới lại qua 1000 năm. Nay 1000 năm, Phong Dã đám người lo lắng Phong Lê người truy sát, do đó, đối với đi vào Nguyệt thị giới tu giả, toàn bộ trên tế đài chém giết. Vì địa bàn phạm vi nhận hạn chế, cho nên còn bách lệnh Nguyệt thị tộc mỗi tháng 7 đồ cúng tế phẩm. Nguyên lai là như vậy. Triệu Phàm trên cơ bản đã hiểu. Phong Dã cùng Phong Lê đều là Viêm Hoàng giới người. Bọn hắn này một đuổi một chạy, quên đi còn lại, thế mà đã trải qua 3000 năm. Các ngươi đã tới 1000 năm, nhưng biết Nguyệt thị giới vì sao áp chế linh khí? Triệu Phàm hỏi. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Về phần giết hay không trước mặt những người này, cũng không phải trọng điểm. Cái này, Phong Dã đột nhiên trầm mặc. Triệu Phàm năm ngón tay siết chặt, ngươi biết, không muốn nói. Triệu Phàm đã nhìn ra, hắn nhất định hiểu rõ cái gì, nhưng mà, nội tâm có điều kiêng kỵ gì. Nói, Triệu Phàm năm ngón tay lại gấp. Phong Dã một hồi ngạt thở, trên mặt cơ thể không ngừng mà co quắp, thần sắc càng là hơn trắng bệnh. Cái gì? Không nói. Triệu Phàm tay trái cưỡng ép chống hắn, tay phải đột nhiên một quyền đánh tới hướng dưới đài. Oeng! Một quyền này xuống dưới, chính là mấy chục đạo bóng người bị nện bạo. Phong Dã toàn thân run rẩy, ngươi muốn làm gì? Triệu Phàm lạnh lùng tốt, ta chỉ muốn biết đáp án, nếu ngươi không nói. Nói xong hữu quyền lần nữa xúc thế. Phong Dã chần chờ. Dưới đài tộc dân từng cái giận không kèm được. Tộc trưởng, chúng ta liều mạng với hắn. Tộc trưởng, người này giết chúng ta mười mấy cái tộc dân, không thể chịu thua a. Tộc trưởng, để cho chúng ta đến. Siêu siêu siêu. Khoảng chừng hơn trăm người nhảy lên tế đài. Triệu Phàm lạnh lùng nhìn về bọn hắn, rất tốt, đã các ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền chết. Nói xong, Triệu Phàm một cái băng sơn đập ra ngoài. Vâng. Một đấm xuất ra, trăm người diệt. Cái gì? Nhanh, triệu hoán yêu thú. Phong Dã vội vàng kêu lên. rầm rầm rầm. Nhưng thấy mười mấy đầu yêu thú tượng di động núi nhỏ chạy vội tới, từng cái khí tức cường đại, thế mà một nửa thất giai, một nửa bát giai. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, "Vang Sơn." Một quyền ném ra, chúng thú chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, Triệu Phàm quay đầu nhìn Phong Dã. Phong Dã sợ choáng váng, cuống quýt kêu lên, "Ta nói." Phong Dã mang tới tộc dân lúc đến chỉ có mấy chục người, mặc dù đã trải qua ngàn năm, cũng bất quá hơn 300 người. Hiện tại, thế mà hết rồi một nửa. Với lại, chết rồi mười mấy con cao giai yêu thú. Hắn không còn dám do dự. Triệu Phàm năm ngón tay khẽ buông lỏng, "Nói đi." Phong Dã miệng vừa trường, đột nhiên, trên bầu trời dường như xuất hiện một cấm chế, lập tức một tia chớp rơi xuống, trực tiếp đem Phong Dã đã bị đánh thăng người. Triệu Phàm nhíu mày, nhìn về phía chân trời. Có chút ý tứ. Hắn có thể cảm thụ được, có người khống chế rồi nguyệt thị giới, do đó, nơi này một nhóm khẽ động, hắn có thể cảm giác được. Lẽ nào? Triệu Phàm đột nhiên trong lòng có một can đảm suy đoán. Nguyệt thị giới hư không, có người đang nhìn chăm chú một màn này. Mà cấm chế, tự nhiên cũng là cố ý. Triệu Phàm đem thi thể của Phong Dã ném lại, đạp chân xuống, biến mất tại nguyên chỗ. Lớn như vậy bí mật, hắn hiểu rõ, Đông Di tộc những người khác tuyệt không có khả năng hiểu rõ. Chẳng qua, Phong Dã là làm sao mà biết được? Là lúc trước hắn tiếp xúc qua người kia, vẫn là có người đã nói với hắn. Triệu Phàm nghĩ tới Nguyệt thị tộc kia đối cha con, nhưng nghĩ, chắc chắn không phải bọn hắn. Bọn hắn lượng cấp còn không đạt được. Triệu Phàm một đường tiến lên, rất nhanh, nhìn thấy một thành bảo. Triệu Phàm tại một chỗ trên sườn núi đứng lại. Vì, cái này thành bảo có chút ý tứ, lại là dựa theo bát quái phương hướng xây dựng. Mà tòa thành bảo này, lại như một tụ linh đại trận, có chút ý tứ. Triệu Phàm chắp tay đi xuống sân pha, đi tới thành bảo bên ngoài. Tất nhiên nơi này gọi Nguyệt thị giới, Triệu Phàm tin tưởng, Nguyệt thị tộc là mảnh này giới vực cổ xưa nhất bộ lạc. Mà tòa thành bảo này bên trong người, hẳn là kẻ đến sau. Đứng lại, người nào? Nơi này là Nguyệt bảo, không cho phép ai có thể nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, một đội hộ vệ theo thành bảo trong lao ra, ngăn cản đường đi. Triệu Phàm vội nói, ta chỉ là đi ngang qua, nghĩ hỏi thăm một chút, đây là địa phương nào? Cầm đầu hộ vệ đánh giá hắn, ngươi không phải tinh bảo tới. Triệu Phàm lắc đầu, ta ngay cả tinh bảo cũng chưa nghe nói qua, tự nhiên không phải. Cầm đầu hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, nơi này là Nguyệt bảo, ngươi có thể đi rồi. Triệu Phàm khẽ gật đầu, được rồi. Hắn xoay người rời đi, quyết định buổi tối thừa cơ lẫn tiến vào. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau có người nói, chờ một chút. Triệu Phàm đứng lại, vừa quay đầu lại, nhìn thấy một kính trang nữ tử xuất hiện tại hộ vệ đội tiền. Gặp qua đại tiểu thư. Chúng hộ vệ sôi nổi hạ thấp người. Kính trang nữ tử khoát qua tay, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Triệu Phàm, ngươi là ai? Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, Triệu Phàm, ta không có còn nhớ Nguyệt thị giới có Triệu tổng. Kính trang nữ tử vẻ mặt hoài nghi. Triệu Phàm bộ nói, ta là cô nhi, từ nhỏ thì không biết mình quê hương ở đâu, sau khi lớn lên tùy tiện dậy rồi một cái tên. Kính trang nữ tử ách rồi một tiếng, nguyên lai là như vậy, ngươi có thể đi rồi. Triệu Phàm quay người muốn đi. Đột nhiên, kính trang nữ tử kêu hắn lại, chờ một chút. Triệu Phàm xoay người lại, nhìn chăm chú nàng, có việc. Kính trang nữ tử nói, ngươi tất nhiên lưu lãng tư xứ, thì cùng ta đi vào đi. Triệu Phàm nhìn nàng một cái, gật đầu, tốt. Cầm đầu hộ vệ bộ nói, đại tiểu thư, không thể, ta nguyện bảo vào người là có rất nghiêm khắc chế độ. Kính trang nữ tử vừa trừng mắt, thế nào, ta đường đường đại tiểu thư, chiêu người còn cần ngươi đến quản thúc? Không dám. Cầm đầu hộ vệ hạ thấp người lui ra. Kính trang nữ tử đi vào Triệu Phàm trước mặt, lần nữa đánh giá hắn, không sai, vóc người sạch sẽ, tuổi tác thì thích hợp, đi thôi, cùng ta trở về. Chương 665, cơ thể sống thí nghiệm. Chương 665, cơ thể sống thí nghiệm. Triệu Phàm đi theo kính trang nữ tử tiến nhập thành bảo. Bọn hộ vệ đi theo sau lưng. Cầm đầu hộ vệ không ngừng liếc qua Triệu Phàm, sắc mặt vô cùng không thân thiện. Triệu Phàm chắp tay mà đi, không có để ý thái độ của hắn. Rất nhanh, một đoàn người đi vào một tòa to lớn trang viên tiền. Là cái này tộc trưởng phủ. Ngươi, trước tiên ở phía trên kia chờ một chút. Hộ vệ trưởng, đừng để hắn chạy. Kính trang nữ tử nói xong, tiến nhập thành bảo. Triệu Phàm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một bình đài. Phía trên kia có một cây trụ, trụ tử phía trên khắc lấy cái này đến cái khác phủ văn. Đây là Triệu Hoán phủ. Triệu Phàm trong lòng hơi động, đi tới. Hộ vệ trưởng cười ha ha, ngươi trẻ tuổi, ta cho rằng đại tiểu thư muốn đem ngươi chiêu vào người tộc, ngươi lai, chỉ là bắt ngươi tới làm cơ thể sống thí nghiệm. Triệu Phàm ách rồi một tiếng. Cơ thể sống thí nghiệm. Nghĩa là gì? Hộ vệ trưởng hướng trận phụ trụ tử một chỉ, đây là ta nguyệt tộc dùng để thí nghiệm trận pháp, những năm gần đây đã có hơn ngàn ngoại vực người chết tại trận pháp dưới, ngươi cũng giống vậy. Triệu Phàm nhíu mày. Trước đây, hắn đã cảm thấy cái đó kính trang nữ tử không có ý tốt, hiện tại xem ra, quả nhiên, nàng là nghĩ lấy chính mình làm thí nghiệm. Đang nói, tộc trưởng phụ trong đi ra một đoàn người. Cầm đầu hai người, trừ ra kính trang nữ tử bên ngoài, còn có một cái trắng nõn nam tử. Nam tử tướng mạo có chút âm nhu, đi đường cũng giống nữ nhân giống nhau. Dưới hàm không cần, ngón tay có hơi làm lấy nhạt hoa hình. Chính là hắn sao? Âm nhu nam tử liếc một chút Triệu Phàm. Kính trang nữ tử gật đầu, đúng vậy phụ thân, ngươi cảm thấy có phải hắn so trước đó những chuyện lặt vặt kia thể càng thích hợp. Âm nhu nam tử khẽ gật đầu, không sai, nhìn qua cốt chất rất tốt, hy vọng hắn có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Nói xong, âm nhu nam tử phất một cái tay. Phân phật, sau lưng bốn hộ vệ nhảy lên bình đài, đứng ở Triệu Phàm trung quanh. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn âm nhu nam tử, ngươi muốn làm cái gì? Âm nhu nam tử vểnh lên ngón tay sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ hơi nhỏ giọng mà nói, người trẻ tuổi, nhìn tới, ngươi hay là đối với chúng ta nguyệt tộc không rõ ràng. Chúng ta. Triệu Phàm đột nhiên nói, chờ một chút. Nguyên tộc. Triệu Phàm nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi có biết hay không Tam Tôn giới nơi này?
Cái gì?
Làm sao ngươi biết Tam Tôn giới? Lẽ nào ngươi là theo Tam Tôn giới tới? Âm Nu nam tử vội hỏi. Triệu Phàm gật đầu, không sai, nhìn tới, ngươi cùng Tam Tôn giới Nguyên tộc là có liên hệ. Âm Nu nam tử dường như nghĩ tới một đoạn cố sự, nhìn về phía chân trời, trong đôi mắt lóe ra sắc cơ. Ngày đó, ta bị luyện công luyện làm hư cơ thể, Nguyên tộc người đều xem ta là phàm nhân, muốn đem ta mang đến phàm nhân thành. Sau đó, là của ta mấy cái cận vệ đem ta cứu ra. Lại sau đó, chúng ta thì đến nơi này, lễ ra mắt Nguyệt Bảo. Triệu Phàm cười, rất tốt, nếu là Nguyệt tộc, vậy mọi người thì không cần thiết tồn tại. Âm Nu nam tử cười ha ha, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, mặc kệ trước ngươi tu vi cao bao nhiêu, đi vào Nguyệt thị giới, rồi sẽ trở thành một phàm nhân. Dù là ta Nguyệt tộc, sử dụng bát quái tụ linh trận, cũng vô pháp hấp thụ thiên ngoại linh khí. Ngươi cũng đã biết đây là vì sao. Triệu Phàm lạnh lùng nhìn về hắn, vì sao? Âm Nu nam tử hừ lạnh một tiếng, vì Nguyệt thị giới khống chế tại một đại năng trong tay, do đó chúng ta đều bị cầm giữ linh khí, phải không? Nhìn tới những năm này, ngươi một mực nghiên cứu làm sao câu thông được ngoại linh khí. Triệu Phàm hai tay ngược lại phụ, nhàn nhạt nhìn hắn. Âm Nu nam tử không ngừng gật đầu, không sai, bản thân một mực đang nghĩ nhìn làm sao khôi phục linh khí. Mặc dù ta là phàm nhân chi thể, nhưng hộ vệ của ta trước đó đều là hoàn hư cảnh tu vi, chỉ cần bọn hắn khôi phục rồi tu vi, mất cả tháng thị giới còn không phải ta quyết định. Triệu Phàm lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, ngươi quên rồi một sự kiện, người kia muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Âm Nu nam tử hai mắt co rụt lại, đánh giá Triệu Phàm, bất kể nói thế nào, chúng ta chỉ cần khôi phục rồi linh lực thì có rồi đối kháng tư bản, do đó, người trẻ tuổi, ngươi rất không may, muốn bị chúng ta lấy ra làm công việc thể thí nghiệm. Triệu Phàm ách rồi một tiếng, phải không? Nếu đã vậy, ta thì không khách khí. Nói xong, Triệu Phàm đột nhiên song quyền một nắm. Phốc 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 phốc. Nhưng thấy chung quanh bốn hộ vệ sôi nổi bạo thể mà chết. Cái gì? Ngươi là thể tu? Âm Nu nam tử sửng sốt. Triệu Phàm lạnh lùng thốt, ngươi quá phí lời, chết đi. Nói xong, Triệu Phàm một quyền ném ra. Nhanh, ngăn lại hắn. Âm Nu nam tử liên tục rút lui, hộ vệ trưởng đám người vội vàng bảo hộ ở rồi phía trước. Triệu Phàm một quyền ném ra, trực tiếp đem hộ vệ trưởng đám người này bảo. Đến lượt các ngươi. Triệu Phàm đạp chân xuống, đi tới Âm Nu nam tử cùng trang phục nữ hài bên cạnh, hai tay tìm đòi, khóa lại rồi cổ của bọn hắn. Muốn giết ta? Vậy ngươi muốn tiếp nhận tử vong đại giới? Tiện thể kể ngươi nghe, Tam Tôn giới nguyệt tộc hết rồi, cũng là ta diệt. Nói xong, Triệu Phàm hai tay hợp lại. Phốc phốc. Âm Nu nam tử cùng trang phục nữ hài trực tiếp bị bóp nát. Tiếp theo, Triệu Phàm liếc mắt hướng chung quanh xem xét, nguyệt tộc người đều núp ở xa xa, không dám lên tiền. Triệu Phàm không tiếp tục làm khó những người kia, trực tiếp rời khỏi. Triệu Phàm vừa ly khai Nguyệt Bảo, đột nhiên, trên đỉnh đầu một đầu yêu thú bay lượn tiếp theo. Đó là một con tựa ưng giống nhau yêu thú, hai tay triển khai, tựa to lớn quả hư mổ, khoảng chừng dài mười mấy trượng. Lên cho ta đến. Yêu thú trên một tay bắt lấy rồi Triệu Phàm bả vai, đưa hắn mang tới phi ưng lưng. Lại nhìn, phi ưng lưng trên đứng một đôi thiếu niên nam nữ. Xuất thủ người chính là thiếu niên kia. Triệu Phàm không hề phản kháng, bằng không, đương nhiên sẽ không nhường thiếu niên kia đem chính mình bắt đi lên. Nói đi, các ngươi nguyệt tộc đang làm cái gì? Thiếu niên hỏi. Triệu Phàm gặp hắn đem chính mình hiểu lầm thành nguyệt tộc người, vội nói, ta không phải nguyệt tộc. Nói vậy, ngươi theo nguyệt tộc ra đây, không phải nguyệt tộc người là ai? Vậy ngươi nói, ngươi có biết chúng ta là ai? Thiếu niên quát hỏi. Lúc này, phi ưng đang hướng phía một tòa núi lớn bay đi. Triệu Phàm liếc mắt hướng xa xa xem xét, nói ra, các ngươi là tinh tộc người. Thiếu niên vừa trừng mắt, quả nhiên là nguyệt tộc người. Nói xong, hắn lấy tay bắt lấy rồi Triệu Phàm cổ áo. Thiếu nữ ngăn cản hắn, chờ một chút. Chúng ta đúng nguyệt tộc tụ linh đại trận còn không rõ ràng lắm, không bằng theo trong miệng của hắn moi ra cái gì. Thiếu niên gật đầu, lúc này mới buông ra Triệu Phàm. Thời gian một nén nhang về sau, xa xa xuất hiện một tòa thành bảo. Chẳng qua, lần này không phải bắt quái hình dạng, mà là một khoảng ngôi sao năm cánh dáng vẻ. Nói xác thực, là dựa theo ngũ hành phương vị đến kiến tạo. Phi ưng trực tiếp rơi vào thành bảo bên trong, tại một tòa cao lớn môn hộ tiền dừng lại. Thiếu niên bắt lấy Triệu Phàm cánh tay, từ phía trên nhảy xuống tới. Ba người trực tiếp đi vào cửa hộ. Triệu Phàm bị thiếu niên nam nữ cưỡng ép ở giữa, đi vào một tòa trong đại sảnh. Trong đại sảnh, cao cao ngồi quỳ bên trên, ngồi một tam liếu hổ tu trung niên nam tử. Nam tử trung niên đang nghiên cứu một trận đồ, nhìn thấy thiếu niên nam nữ đi vào, vội nói, Lộ Nhi, Vi Nhi, các ngươi hồi tới thật đúng lúc, khoái giúp phụ thân nghĩ, đường dây này đường nên như thế nào dùng phụ văn thực hiện. Thiếu niên vội nói, phụ thân, chúng ta theo nguyệt tộc mang tới một người, có thể hắn có thể nói ra nguyệt tộc trận pháp bí mật. Ách! Nam tử trung niên lúc này mới nhìn về phía Triệu Phàm, hai mắt lóe ra kỳ quang. Người trẻ tuổi, ngươi là nguyệt tộc người. Triệu Phàm thản nhiên nói, nếu như ta nói không phải, các ngươi tin tưởng sao? Nam tử trung niên cười ha ha, tự nhiên không tin. Triệu Phàm hừ một tiếng, nếu đã vậy, ngươi muốn làm cái gì, không ngại nói thẳng. Nam tử trung niên gật đầu, thương quái, ta thì thích ngươi kiểu này khai sáng người, nói đi, các ngươi nguyệt tộc bắt quái tụ linh trận thành công không có? Hiện tại đến rồi mức nào? Triệu Phàm cười, ngươi cảm thấy, nếu nguyệt tộc bắt quái tụ linh trận nếu đã thành công, các ngươi tinh tộc vẫn tồn tại sao? Thiếu niên nghiêm nghị quát, làm cản. Nam tử trung niên khoát tay chặn lại, không sao cả. Hắn nói có đạo lý. Ta nguyệt tộc cùng tinh tộc đối lập, luôn luôn nghị thôn tính đối phương, giả sử nguyệt tộc người khôi phục rồi tu vi, chúng ta tinh tộc hiện tại đã không tồn tại. Nói xong, nam tử trung niên xem xét Triệu Phàm, khoát khoát tay, hắn vô dụ. Thiếu niên gật đầu, phụ thân, ta cái này giết chết hắn. Người tới, đem tiểu tử này kéo xuống, xử lý. Siêu 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 siêu. Bốn hộ vệ chạy vội đi lên. Triệu Phàm lông mày nhíu lại, thế nào, ngươi tinh tộc là nghĩ bị diệt sao? Thiếu niên cười ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, nếu như không phải hỏi ra ngươi nguyệt tộc bí mật, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Để ngươi sống đến bây giờ, ngươi nên rất vinh hạnh. Triệu Phàm cười, phải không? Vậy rất tốt, các ngươi có thể chết ở quả đấm của ta dưới, cũng có thể cảm thấy rất vinh hạnh. Nói xong, Triệu Phàm đột nhiên một quyền ném ra. Oanh! Nhưng thấy kia bốn hộ vệ trong nháy mắt bị nảy bạo. Cái gì? Nam tử trung niên cùng thiếu niên nam nữ đều là sử sốt. Hảo tiểu tử, ta ngược lại thật ra khinh thị ngươi, 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 còn có các ngươi, cùng tiến lên. Siêu siêu siêu. Tinh tộc hộ vệ sôi nổi nhào về phía Triệu Phàm. Nhưng mà, những hộ vệ này làm sao có thể cùng Triệu Phàm chống lại? Triệu Phàm không chút do dự, một quyền ném ra. Oanh một chút, mười mấy tên nhào lên hộ vệ, trực tiếp bị nảy bạo. Nhìn đầy trời rơi xuống mưa máu, nam tử trung niên ngây dại. Hắn rút lui mấy bước, nhìn về phía Triệu Phàm, vẻ mặt vẻ sợ hãi, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chắc chắn không phải nguyệt tộc người, nguyệt tộc không có ngươi dạng này cường giả." Triệu Phàm thản nhiên nói, "Ta là ai, ngươi bây giờ mới biết hỏi sao?" Nam tử trung niên nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, "Nhi tử, ngươi rốt cuộc là từ đâu đem tên ôn thần này mời về?" Thiếu niên thì sợ choáng váng. Hắn cho rằng Triệu Phàm chính là cái tùy tiện nắm bắt người, nào biết được, người ta một quyền diệt tinh tộc mười mấy cái hộ vệ. Phải biết, những hộ vệ kia đều là thể tu giả. Những năm này, tinh tộc vì cùng nguyệt tộc chống lại, không ngừng theo tộc dân bên trong chọn lựa một ít thích hợp thể tu thiếu niên bồi dưỡng, có thể nói, chết những người kia đều là tinh tộc tinh anh. Ta không biết, ta là theo nguyệt bảo bên ngoài đưa hắn bắt trở về. Thiếu niên phun ra nuốt vào nhìn đạo. Bắt? Ngươi cảm thấy, người ta nếu không muốn cùng ngươi quay về, ngươi bắt được sao? Nam tử trung niên hừ một tiếng. Không đúng, là yêu thú. Nói xong, thiếu niên chia tay rồi một tiếng huýt sáo, nhưng thấy xa xa kình phong gào thét, từng mảnh bóng đen chọc trời mà tới. Rầm rầm rầm. Từng cái phi cầm yêu thú nhào về phía Triệu Phàm. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Một quyền ném ra, chính là băng sơn. Bành! Kình phong gào thét, như điên long bộc ra, thẳng đến giữa không trung. Lại nhìn, giữa không trung những kia phi cầm yêu thú trong nháy mắt bị đánh nổ. Từng mảnh lông vũ tán lạc xuống, huyết vũ như thác nước. Cái gì? Thiếu niên thiếu nữ ngây dại. Phụ thân, ta, chúng ta tinh tộc xong rồi. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, tinh tộc sở dĩ có thể cùng nguyện tộc chống lại, cũng là bởi vì có mấy chục tên hộ vệ cùng mười mấy con cao gia yêu thú. Hiện tại, tinh tộc tinh anh hết rồi, cao gia yêu thú cũng mất. Tinh tộc còn có hy vọng sao? Nam tử trung niên bịch một chút quỳ xuống, xin tiền bối đại nhân thứ tội, chỉ cần bỏ qua cho chúng ta tinh tộc vui lòng cho ngài làm trâu làm ngựa. Làm trâu làm ngựa. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao? Vô liêm sỉ đồ chơi, còn không quỳ xuống. Nam tử trung niên hướng bên người nhi tử trừng mắt liếc. Thiếu niên quỳ trên mặt đất, thiếu nữ cũng chậm chậm địa quỳ xuống. Kia mười mấy đầu yêu thú, có lục giai, có thất giai, có bát giai, thậm chí một con nửa bước cửu giai. Thế mà bị một quyền đoạt diệt. Người này thực lực quá kinh khủng. Hắn như diệt tinh tộc, chẳng phải là trong nháy mắt chuyện. Ta đến hỏi ngươi, ngươi có biết, nguyệt thị giới có ai có thể liên hệ với vị kia đại năng? Triệu Phàm hỏi. Cái này? Nam tử trung niên chần chờ. Không nói. Triệu Phàm song quyền một nắm, đáy mắt sát cơ miễn di chuyển. Ta nói. Tại nguyệt thị giới có một cái gọi là thông thiên ngay chỗ, nghe nói. Phúc. Nam tử trung niên vừa nói đến đây, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh trúng hắn. Lập tức, nam tử trung niên tan thành mây khói. Chương 666, thông thiên ngai chương 666, thông thiên ngai. Triệu Phàm liếc một chút thiếu niên nam nữ, không hề có giết bọn hắn, mà là đạp chân xuống, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Phàm đi vào một ngọn núi cao tiền. Hắn nghiêng đầu xem xét chân núi một tấm bia đá, trên đó viết thông thiên ngai ba chữ. Sau đó, Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn dốc đứng ngọn núi, đang muốn lên núi, đột nhiên, có người sau lưng quát, "Uy, ngươi là ai à, có biết hay không đây là địa phương nào?" Triệu Phàm vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai người đi tới. Một người cầm đầu, là trang phục thanh niên, đi theo phía sau một hôi sam láo giả. "Có việc?" Triệu Phàm thản nhiên nói. Trang phục thanh niên hừ một tiếng, "Người trẻ tuổi, ngươi là tới tìm cầu cơ duyên a?" Nói xong, trang phục thanh niên đánh giá Triệu Phàm, lắc đầu, nhìn xem ngươi này tay trói gà không chặt dáng vẻ, cũng nghĩ lên núi. "Ngươi cũng đã biết, này thông thiên ngai nếu không phải có tuyệt đỉnh thiên phú người, leo lên đi thì không tốt." Triệu Phàm thản nhiên nói, "Không thử một chút làm sao ngươi biết?" Trang phục thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Không biết tự lượng sức mình." Nói xong, trang phục thanh niên sải bước hướng trên núi chạy đi. Mặc dù thế núi dốc đứng, nhưng mà trang phục thanh niên nắm giữ một loại bộ pháp, thế mà người nhẹ như yến, nhanh như con báo. Hôi sam lão giả bộ pháp cùng hắn đồng xuất một triệt, đi sát đằng sau. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, tiểu này rác thải bộ pháp còn ở trước mặt của hắn quay quang. Chẳng qua Triệu Phàm cũng không có thi triển thuần tức thiên lý, vì hắn muốn quan sát một chút tòa này thông thiên ngai trên dưới rốt cục có bí mật gì. Từng bước một đạp đi lên, vừa tới sân pha liền thấy bốn yêu thú đứng. Người kia dừng bước, một con yêu thú quát, bắt ra yêu thú. Thế mà thông linh. Triệu Phàm hai tay ngược lại phụ, thản nhiên nói, có việc. Núi này không phải người có duyên không thể leo tới, nhanh chóng rời đi. Cầm đầu yêu thú quát. Triệu Phàm ách rồi một tiếng, người có duyên. Không biết như thế nào hữu duyên. Yêu thú kia liếc mắt thấy nhìn xem Triệu Phàm, tự nhiên là có tiên cốt người, tiên cốt thiếu thốn, chính là vô duyên. Triệu Phàm cười, không ngờ rằng, trước sơn còn cần tiên cốt. Yêu thú vừa trừng mắt, bớt nói nhiều lời, vội vàng xuống dưới, bằng không, chúng ta đúng ngươi không khách khí. Triệu Phàm thản nhiên nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi năng lực đúng ta sao không khách khí. Cầm đầu yêu thú hướng ngoài ra ba cái yêu thú nhìn thoáng qua, hiển nhiên là ban bố công kích mệnh lệnh. Một con yêu thú hướng Triệu Phàm đánh tới. Thân hình lên giữa không trung, giống như một tòa núi lớn ép hướng Triệu Phàm. Triệu Phàm một quyền ném ra, chết. Phốc một tiếng, yêu thú bạo thể mà chết. Ngoài ra hai đầu yêu thú toàn thân run rẩy, đi tới cầm đầu yêu thú bên người, tựa hồ tại giao lưu cái gì. Cầm đầu yêu thú quát, sợ cái gì, nơi đây không thể thi triển linh khí, hắn nhất định là có cao giai công kích phủ, tiểu này quý giá thứ gì đó, ngờ tới hắn rốt cuộc không bỏ ra nổi. Các ngươi cùng tiến lên. Hai đại yêu thú liếc nhau, cùng nhau hướng Triệu Phàm đánh tới. Kinh phong gào thét, không gian bị nghiền vỡ nát. Hai con bát giai yêu thú công kích, không thể coi thường. Chẳng qua, gặp gỡ nhục thân ngang ngược, lại tu luyện Hồng Hoang Thần Quyền Triệu Phàm, quả thực là lấy trứng chọi với đá. Bèn, một đấm xuất ra, hai thú bạo. Triệu Phàm nhìn cũng không nhìn đầy trời mưa máu một chút, mà là nhìn về phía cuối cùng yêu thú, tới phía ngươi. Yêu thú kia dường như không ngờ rằng kết quả như vậy, nó lùi lại mấy bước, quát, người trẻ tuổi, ngươi làm như thế nào? Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, ngươi quá phí lời, chết. Nói xong, một quyền ném ra. Oanh một tiếng, trực tiếp đem con yêu thú kia nện thành một đoàn huyết vũ. Triệu Phàm sửa sang lại trang phục, nhấc chân lên núi. Qua sườn núi một đoạn đường, phía trước xuất hiện một gian ma ốc. Nhưng thấy ma ốc trước quỳ bốn người, trừ ra ở dưới chân núi nhìn thấy trang phục thanh niên cùng hôi sam lão giả bên ngoài, còn có một đôi mẫu nữ. Triệu Phàm xuất hiện tại bốn người sau lưng. Là ngươi? Ngươi làm sao có khả năng đi lên? Trang phục thanh niên nhảy dựng lên. Ba người khác thì đứng lên. Trung niên nữ tử nói, Dạ Minh, ngươi biết hắn? Gọi là Dạ Minh. Trang phục thanh niên lắc đầu, tiểu này sâu kiến, ta làm sao lại như vậy bên nhau? Chỉ là ở dưới chân núi gặp qua. Trung niên nữ tử thản nhiên nói, có chút ý tứ, hắn thế mà năng lực qua tứ đại yêu thú kia quan, lẽ nào hắn cũng là tuyệt cao thiên phú người? Dạ Minh quát, không thể nào, người này xem xét tiên cốt đã bị loại bỏ, nói gì thiên phú nói chuyện, giống như tu giả thiên phú cùng căn cốt huyết mạch liên quan đến, tốt căn cốt cùng huyết mạch một khi thức tỉnh liền sẽ tăng lên thiên phú hạn mức cao nhất. Dạ Minh đã sớm nhìn ra Triệu Phàm tiên cốt bị bỏ đi, cho nên mới nhận định hắn không có gì thiên phú. Trung niên nữ tử gật đầu, đúng Triệu Phàm nói, đã ngươi không có thiên phú liền xuống đi thôi, nơi này cơ duyên không quan hệ đến ngươi. Triệu Phàm thản nhiên nói, thế nào, các ngươi năng lực đến, ta không thể tới. Làm càn. Dạ Minh quát, ngươi có biết đứng ở trước mặt ngươi người là ai? Triệu Phàm lắc đầu, ngại quá, ta còn thật sự không biết. Dạ Minh hướng trung niên nữ tử một chỉ, vị này là Lạc tộc tộc trưởng phu nhân. Còn bên cạnh vị nữ tử này, chính là Lạc tộc đại tiểu thư. Cô bé kia nghe đến đó, nhịn không được thân thể mềm mại ưỡn một cái, vẻ mặt ngạo kiều dáng vẻ. Lạc tộc. Chưa nghe nói qua. Triệu Phàm ăn ngay nói thật, hắn là thực sự không biết. Lớn mật. Thế mà ngẫu nghịch Lạc tộc, Lạc phu nhân, Lạc tiểu thư, nhường tại hạ giúp ngươi xử lý kẻ này. Nói xong, Dạ Minh muốn ra tay. Hôi Sam lão giả vội nói, thiếu gia, nhường lão nô đến đây đi, chỉ là tiên cốt diệt trừ sâu kiến, không xứng ô uế tay của ngươi. Nói xong, Hôi Sam lão giả nhanh chân hướng Triệu Phàm mà đến. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền vỡ ra một cái khe, mặt đất thì đi theo lay động không thôi. Đây là có thể so với đại thừa cảnh thể tu. Xem xét đi vào Triệu Phàm trước mặt năm bước bên ngoài, Hôi Sam lão giả lấy tay chụp vào Triệu Phàm cổ áo. Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên đạp chân xuống, tại biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Phàm xuất hiện sau lưng Hôi Sam lão giả, tay trái duỗi ra, khóa lại rồi cổ của hắn, nhẹ nhàng sờ. Răng rác một chút, trực tiếp đem Hôi Sam lão giả cổ vặn gãy. Vì nơi đây áp chế linh khí, bởi vậy, Hôi Sam lão giả dù là có nguyên thần, cũng vô pháp vận chuyển xuất hiếu, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Cái gì? Dạ Minh sắc mặt đại biến, người trẻ tuổi, ngươi rốt cục dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Triệu Phàm trêu tức nhìn hắn, thủ đoạn hèn hạ? Được rồi, tùy ngươi nói. Nói xong, Triệu Phàm từng bước một hướng Dạ Minh chạy tới. Đừng tới đây, ta về đêm tộc thiếu tộc trưởng, ngươi dám giết ta Dạ tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Dạ Minh cuống quýt nói. Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, Dạ tộc, ta còn chưa nhìn ở trong mắt. Chớ nước a, ngươi không phải rất như không? Ra tay. Dạ Minh cuống quýt trốn đến rồi Lạc phu nhân sau lưng, Lạc phu nhân, cứu mạng. Chỉ cần ngài cứu ta, hôm nay cơ duyên, ta không cùng ngài tranh. Lạc phu nhân trầm ngâm suy tư, hồi lâu nói, thật có lỗi, nơi này là thông thiên ngai, ngươi dám trên thông thiên ngai đạo thủ. Nếu chọc giận tiếp dẫn sứ, Lạc tộc cơ duyên thì sẽ chấm dứt. Nói xong, Lạc phu nhân lôi kéo con gái tránh ở một bên. Người trẻ tuổi, ngươi không nghe được sao? Nơi này là thông thiên ngai, ngươi đang nơi này ra tay, chết chắc. Dạ Minh quát. Triệu Phàm cười lạnh nói, phải không? Động thủ trước người là ngươi, ta chỉ là bị ép tự vệ, cho dù ta bị trừng phạt, cũng muốn trước hết giết ngươi. Dạ Minh nhìn đến gần Triệu Phàm, bịch một chút quỳ trên mặt đất, hai cái đùi trong lúc đó, một đạo chất lỏng lưu chảy ra ngoài. Triệu Phàm lấy tay bóp lấy rồi cổ của hắn, thứ không có tiền đồ, thì này, con vọng tưởng đạt được thông thiên ngai cơ duyên. Chết đi. Răng rác một chút, Triệu Phàm bật gãy rồi cổ của hắn, thi thể ném ở dưới chân. Cái gì? Ngươi thật giết hắn? Lạc tiểu thư kinh ngạc nhìn Triệu Phàm. Triệu Phàm thản nhiên nói, thế nào, hắn muốn giết ta không thể giết hắn. Lạc tiểu thư lắc đầu, núp ở mẫu thân sau lưng. Lạc phu nhân cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, ta ngược lại thật ra nhìn lầm rồi ngươi, nhưng mà, nơi đây chính là thông thiên ngai, ngươi đang nơi này tùy ý ra tay, kết cục rất thảm. Triệu Phàm hơi cười một chút, mỏi mắt mong chờ. Đang nói, dưới núi một bóng người nhanh chóng chạy lên, không còn nghi ngờ gì nữa, thân pháp nhanh đến mức kinh người. Triệu Phàm phát hiện, tháng đó thị giới không thể thi triển linh lực về sau, rất nhiều người trở về cổ võ thời kỳ. Do đó, thân pháp của bọn hắn không có quan hệ gì với linh khí, mà là mượn nhờ thể nội khí kình cùng với gân cốt lực lượng mới tu luyện mà thành. Triệu Phàm đến bây giờ cũng không biết chính mình tuấn tức thiên lý là thế nào tới. Tóm lại, hệ thống xuất phẩm, chính mình cứ như vậy học rồi. Lạc phu nhân, hai cái này người chết là ai? Người đến là cái Khôi Vĩ trung nhân nhân. Nguyên lai là Hàn tộc trưởng. Lạc phu nhân mang theo con gái hạ thấp người chào. Hàn tộc trưởng khoát tay chặn lại, không cần đa lễ. Chúng ta đều là đi cầu lấy cơ duyên. Rốt cục là ai ở chỗ này ra tay? Chẳng lẽ không biết thông thiên ngai quy củ sao? Hay là nói, đây là tiếp dẫn sứ làm? Lạc phu nhân liếc một chút Triệu Phàm. Hàn tộc trưởng hướng Triệu Phàm trông lại, người trẻ tuổi, lẽ nào là ngươi? Triệu Phàm thản nhiên nói, là ta, thì tính sao? Hàn tộc trưởng cười ha ha, thật của người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, nếu như không phải trên thông thiên ngai, ngươi lúc này đã mất mạng. Phải không? Triệu Phàm thản nhiên nói, kia ngươi cũng đã biết, ta muốn giết ngươi, thông thiên ngai cũng không giữ được ngươi. Hàn tộc trưởng biến sắc, đột nhiên song quyền một nắm, rồi giao nhục thân khí thế quét sạch mà ra, làm cản. Triệu Phàm đột nhiên tìm vòi tay, khóa lại rồi cổ của hắn, ngươi đang nói cái gì? Hàn tộc trưởng hai mắt ngẩn ngơ, ngươi làm như thế nào? Mặc dù nơi này là thông thiên ngai, nhưng mà Hàn tộc trưởng tự nhiên biết mình chiến lực, gặp được cường địch, thân thể sẽ tự nhiên phóng thích lực lượng phòng ngự. Dù là không có phòng ngự, chỉ cần mình nghĩ, mất cả tháng thị giới, muốn vừa ra tay thì chế trụ hắn, thì tìm không ra mấy người đến. Triệu Phàm thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi, dù là thông thiên ngai cũng không gánh nổi ngươi. Hiện tại, ngươi tin sao? Hàn tộc trưởng nghiêm nghị quát, mau buông ta ra, nếu không, ngươi cùng phía sau ngươi gia tộc đều phải chết. Triệu Phàm trong đôi mắt sát cơ hơi biến hóa, uy hiếp ta. Ta trước đây không muốn giết ngươi, nếu đã vậy ngươi hãy chết đi. Nói xong, Triệu Phàm năm ngón tay hợp lại, chặt đứt Hàn tộc trưởng cổ, thi thể ném ở dưới chân. Ngươi giết Hàn tộc trưởng. Ngươi cũng đã biết, mất cả tháng thị giới, Hàn tộc chính là thứ nhất đại tộc, cho dù là ta Lạc tộc cũng muốn hạ mình thứ hai. Lạc phu nhân hoảng sợ nói. Triệu Phàm lạnh lùng thốt, là hắn đúng ta dậy rồi sát tâm. Kẻ muốn giết ta, ta tuyệt sẽ không nhường hắn sống trên đời. Lạc phu nhân lôi kéo Lạc tiểu thư rút lui mấy bước, thấp giọng nói, không nên trêu chọc người này. Lạc tiểu thư thương hại nhìn Triệu Phàm, thiếu niên, ngươi quá trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, trên thông thiên ngai giết người, kết quả của ngươi vô cùng thảm. Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, phải không? Đang nói đến đó trong, đột nhiên, thông thiên ngai trên một đạo linh quang lấp lóe, tiếp theo, một bạch y nữ tử chậm rãi rơi xuống. Chương 667, Nguyệt cung gặp gỡ bất ngờ xuyên qua người. Chương 667, Nguyệt cung gặp gỡ bất ngờ xuyên qua người, nữ tử kia chọc trời mà đến, thế mà không nhận linh khí hạn chế. Tiên nhân cảnh. Triệu Phàm ánh mắt có hơi một tấm, có chút ý tứ. Chúng ta bái kiến thượng sứ. Lạc phu nhân mẫu nữ vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bạch y nữ tử 17-18 tuổi dáng vẻ, cứ như vậy dừng ở giữa không trung, tay áo bồng bềnh, như tiên tử lâm phàm. Xảy ra chuyện gì? Bạch y nữ tử liếc một chút thi thể trên đất, nhàn nhạt hỏi. Hồi thượng sứ đại nhân, là hắn. Lạc tiểu thư hướng Triệu Phàm một chỉ, là hắn coi như không thấy thông thiên ngai, ở chỗ này giết người. Ách. Bạch y nữ tử có chút lộ vẻ xúc động, nhẫn không ngừng quan sát Triệu Phàm. Triệu Phàm thì liếc mắt nhìn hướng nàng. Nói đi, vì sao muốn giết những người này? Bạch y nữ tử nói. Triệu Phàm hơi cười một chút, ta nghe nói các ngươi muốn lựa chọn người có thiên phú, do đó ta trước giờ cho các ngươi dọn sạch rồi chứng ngại, giết mấy cái tên giả mạo, đỡ phải lại để cho ngươi hao tâm tổn trí. Lạc tiểu thư nhảy dựng lên, thượng sứ đại nhân, hắn nói vậy, Hàn tộc trưởng đám người rõ ràng đều là Nguyệt thị giới cường giả. Bạch y nữ tử khoát tay chặn lại, ngăn trở nàng. Lạc phu nhân đứng dậy, thấp giọng nói, thượng sứ đại nhân không hỏi, không thể nhiều lời. Bạch y nữ tử nhìn chăm chú Triệu Phàm, có chút ý tứ. Người tiên cốt yếu thốn, không có linh lực, lại có thể chém giết nhiều người như vậy, nhìn tới, thiên phú của ngươi không tệ. Lạc tiểu thư nghe xong, vội nói, thượng sứ đại nhân, hắn chính là một tiên cốt bị đào sâu kiến, từ đâu tới thiên phú? Bạch y nữ tử liếc mắt thấy nhìn xem Lạc tiểu thư, không có thiên phú, sao có thể giết những người này? Ngươi, có thể chứ? Lạc tiểu thư ngây dại. Bạch y nữ tử quét mắt một vòng Triệu Phàm cùng Lạc tiểu thư, lần này ta chỉ có thể lựa chọn một người mang ra Nguyệt thị giới, chính các ngươi quyết định đi. Người nào đi người đó lưu. Lạc tiểu thư vội nói, thượng sứ đại nhân, hắn trái với thông thiên ngai quy định, ở chỗ này giết người, lẽ nào cứ tính như thế? Bạch y nữ tử thản nhiên nói, thông thiên ngai khi nào quy định qua, không cho phép các ngươi ở chỗ này giết người. Lạc tiểu thư rút lui mấy bước, ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, Nguyệt thị giới người cho rằng, thông thiên ngai chính là kết nối vực ngoại cấm địa. Cách mỗi một giai đoạn, thượng sứ đại nhân sẽ đến khảo sát nhân tuyển thích hợp. Do đó, mọi người tự nhận là thông thiên ngai không thể làm loạn. Ở chỗ này động thủ, chính là đối đầu sứ bất kính. Nhưng mà, thượng sứ quả thực không có nói qua không cho phép nhúc nhích tay. Làm sao bây giờ? Lạc tiểu thư nhìn về phía mẫu thân. Lạc phu nhân liếc mắt thấy Triệu Phàm, từ nơi này lạ lâm thiếu niên vừa mới ra tay nhìn xem, dường như nàng nhóm đánh không lại. Nhưng mà, đây là Lạc tộc hy vọng, nếu không thể đem con gái đưa ra ngoài, Lạc tộc đi như thế nào sang tháng thị giới? Tốt, ta cùng hắn đánh. Nói xong, Lạc phu nhân chậm rãi đi về phía Triệu Phàm. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, không cần. Các ngươi nhận thua chính là. Lạc tiểu thư xỉ một tiếng, uy, ngươi đừng tự đại có được hay không, mẫu thân của ta thế nhưng. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên, Triệu Phàm vừa ra tay, khóa lại rồi Lạc phu nhân cổ. Mẫu thân ngươi là cái gì? Triệu Phàm trêu tức nhìn nàng. Cái này, Lạc tiểu thư sắc mặt đại biến, đừng giết mẹ ta, ta. Chúng ta rời khỏi. Lạc tiểu thư vội vàng nói. Triệu Phàm đem Lạc phu nhân đẩy trở về, thản nhiên nói, là cái này Lạc tộc thực lực sao? Lạc tiểu thư đỏ bừng cả khuôn mặt. Lạc phu nhân thở dài một tiếng, được rồi, chúng ta nhìn sai rồi. Bạch y nữ tử liếc mắt nhìn hướng Triệu Phàm, trong mắt đẹp lóe ra kỳ dị quang, không sai, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Mặc dù có đánh lén chi ngại, nhưng ngươi ra tay nhanh chóng, quả quyết, với lại nắm giữ thời cơ tốt, ta thưởng thức ngươi. Kỳ thực, ngươi có đôi khi không thể toàn bộ nhờ thiên phú, còn phải xem trí tuệ. Ngươi, cùng ta đi thôi. Nói xong, bạch y nữ tử cuốn lên Triệu Phàm, siêu. Hai người bay thẳng đến thông thiên nhai phía trên mà đi. Không bao lâu, hai người xuyên qua nói không, đi tới thông thiên nhai bên trên, rơi ở trên đất bằng. Triệu Phàm quét mắt một vòng chung quanh, thông thiên nhai phía trên lại có một tòa lơ lửng thủy tinh cung điện, giường cột chạm trổ, tráng lệ, khắp nơi tản ra từng mảnh nhỏ sóng xanh. Nơi này là nguyệt cung, thiếu chủ liền tại bên trong, nhớ kỹ, thấy vậy thiếu chủ không thể nhìn thẳng, càng không thể ngẫu nghịch. Bạch y nữ tử nói một tiếng, đi ở phía trước, theo kéo dài xuống thiên thê, tiến nhập nguyệt cung. Triệu Phàm sau đó đi theo vào. Trong cung điện tự nhiên rất là to lớn hùng vĩ. Chẳng qua, hiểu sâu biết rộng Triệu Phàm tự nhiên không có bị rung động đến. Phía trên cung điện trên giường êm, khoanh chân ngồi một mang mạng che mặt nữ tử. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tóc mây kéo cao, dáng người xíu xiu, lộ ở bên ngoài da thịt, lấn xương ép tuyết, thực tế cặp mắt kia, sáng ngời chiếu người, giống như cổ đàm, để người nhìn lên một cái, thì dễ lâm vào trong đó. Triệu Phàm đi vào trước điện đứng lại, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Bạch y nữ tử hướng nữ tử che mặt thiếu hạ thấp người, đứng ở bên cạnh nàng. Tiểu Bạch, là cái này ngươi lựa chọn dị bẩm thiên phú người. Nữ tử che mặt âm thanh nhu hòa, mềm luôn nhu ngữ, phi thường dễ nghe. Nghe được thanh âm này, Triệu Phàm tâm thần đột nhiên rung động. Cũng không phải này ôn nhu âm thanh nhường hắn xuất thần, mà là nghĩ đến một người. Thanh âm này làm sao cùng nàng có chút tương tự? Bạch y nữ tử vội nói, đúng, thiếu chủ đại nhân. Nữ tử che mặt nhìn từ trên xuống dưới Triệu Phàm, lắc đầu, Tiểu Bạch, hắn tiên cốt loại bỏ, ngươi xác định hắn có thể đi vào thời không vết nứt? Tiểu Bạch khẽ không người nói, người này mặc dù thiên phú nhận hạn chế, nhưng cực hạn nhiều mưu, với lại dường như có phong phú kinh nghiệm đối địch, tại thông thiên ngai tiếp dẫn phòng nhỏ trước, bị giết rồi mấy tháng thị giới cường giả. Ách, nữ tử che mặt phất một cái tay, xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng. Quang mạc bên trong là Triệu Phàm xuất thủ từng màn. Rất nhanh, nữ tử che mặt phất một cái tay, quang mạc biến mất, nhìn về phía Triệu Phàm nói, ngươi dường như có một bộ vô cùng thần kỳ bộ pháp, có thể tại không có linh khí lúc sử dụng. Triệu Phàm thản nhiên nói, không tệ. Nữ tử che mặt nhìn về phía Triệu Phàm, ngươi tên là gì? Có thể nguyện giúp ta đi làm một chuyện. Triệu Phàm thì nhìn chăm chú nàng, ngươi còn chưa đem tình huống của ngươi nói ra đâu, ta, tại sao muốn đáp ứng ngươi? Tiểu Bạch tiến lên một bước, song quyền một nắm, làm càn, ta là như thế nào cảnh cáo ngươi? Không cho phép ngỗ nghịch thiếu chủ. Nữ tử che mặt quát tay chặn lại, không sao cả, có cá tính người mới có năng lực. Nói xong, nữ tử che mặt gật đầu, ngươi nói không sai, ta nên để ngươi cảm kích, ngươi có thể lựa chọn đi, hoặc là không tới. Là như vậy. Nữ tử che mặt tầm mắt nhìn về phía chân trời, dường như nghĩ tới xa xưa một sự kiện, thực không dám giấu giếm, ta là xuyên qua người. Ta nói trắng ra càng, ngươi có thể hiểu được sao? Triệu Phàm có hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, đã hiểu. Nữ tử che mặt tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, tiếp tục nói, ta sinh hoạt tại một xanh thẳm tinh cầu, tại chúng ta thời đại kia, đều gọi nó là Lam Tinh. Triệu Phàm nhịn không được tò mò nhìn nàng. Hắn không ngờ rằng, ở chỗ này, lại gặp phải một đồng hương. Nữ tử che mặt thở dài một tiếng, ta sau khi xuyên Việt, tự mang một kiện thần khí, có thể áp chế tu giả linh lực, nhường tu giả trở thành người bình thường. Triệu Phàm gật đầu, ta biết, Nguyệt thị giới chính là ngươi thần khí có đúng hay không? Nữ tử che mặt lần nữa kinh ngạc, ngươi thế mà năng lực nhìn ra đây là thần khí của ta. Triệu Phàm hơi cười một chút, ngươi nói tiếp. Nữ tử che mặt nói, ta mặc dù có cường đại như thế thần khí, nhưng thủy chung không cách nào về đến tương lai, trong tương lai, ta có người nhà của ta, bằng hữu, dù là sau khi xuyên Việt ta có thể biến thành vô địch tồn tại. Nhưng ta không thích, ta muốn trở về. Những năm gần đây, ta mặc dù tìm được rồi thời không vết nước, lại hả, ta khống chế không được thời gian phát tác. Hiện tại, ngươi hiểu không? Triệu Phàm gật đầu, ta hiểu rồi, ngươi muốn cho ta mang ngươi về đến Lam Tinh. Nữ tử che mặt cười khổ một tiếng, ta thật không có lớn như vậy hy vọng xa vời, mà là hy vọng tìm một thiên phú rất tốt người, tu luyện thời không phát tác, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tại thời không trong cái khe mở ra một cái thông đạo chính là. Triệu Phàm suy nghĩ nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi thì một mực không có tìm thấy nhân tuyển thích hợp. Nữ tử che mặt lắc đầu, muốn tìm một có thể mở ra thời không vết nước người, tương đối dễ dàng, tỉ như Tiểu Bạch thì có thể làm được, nàng tốt xấu đã bị ta bồi dưỡng thành tiên nhân cảnh cường giả. Nhưng mà, ta muốn không chỉ là về đến Lam Tinh, mà là về đến ta xuyên qua tiền thời gian điểm. Cái này cần một có thể nắm giữ thời không pháp tắc cường đại tồn tại. Đúng lúc này, thư không đột nhiên truyền tới một lô mãng tiếng cười, Bạch tiểu thư, để đó bản tôn không cần, ngươi không nên lựa chọn cái gì thiên phú thiếu niên. Ngươi cảm thấy, trước mặt cái này không có tiên cốt sâu kiến, có thể giúp ngươi. Theo âm thanh, thư không không ngừng chấn động. Nữ tử che mặt, Tiểu Bạch cùng với Triệu Phàm đi ra đại điện. Ngẩng đầu nhìn chỗ, trong hư không dường như có xuất hiện một khe nứt to lớn, tiếp lấy xuất hiện hai con lông sủ móng vuốt. Lập tức, một kinh khủng hắc ứng xuất hiện ở trên hư không. Hắc ứng trên lờ mờ đứng một cẩm ý thanh niên. Thanh niên kia tay cầm quạt xếp, hướng xuống một chỉ, xuống dưới. Siêu. Hắc ứng phá không mà xuống, trôi đến, bẻ gãy nghiền nát giống như. Nương theo lấy ầm ầm kịch liệt vang vọng, hắc ứng rơi vào rồi trên bình đài. Cẩm Y thanh niên nhảy xuống tới, trong tay quạt xếp hợp lại, "Bạch tiểu thư, muốn hay không lại lần nữa suy tính một chút điều kiện của ta?" Nữ tử che mặt thản nhiên nói, "Thật có lỗi, ta nói qua, ta vô ý biến thành người đó đạo lữ, ta tâm niệm đọc chỉ có trở về, sẽ không lưu ở thời đại này." Cẩm Y thanh niên sầm mặt lại, "Bạch đi đi đi, bản công tử hôm nay tất nhiên đến rồi, ngươi cảm thấy, ngươi còn có khả năng cự tuyệt sao?" "Bạch đi đi đi." Triệu Phàm nhịn không được nhìn về phía nữ tử che mặt, nàng thì gọi Bạch đi đi đi. "Sẽ không như thế sao a? Thật chẳng lẽ là nàng?" Lại nhìn nữ tử che mặt nhíu mày. Tiểu Bạch tiến lên một bước, quát, "Mạc công tử, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên, ngươi bây giờ đã tiến nhập tiểu thư thần khí bên trong, ở chỗ này, ngươi linh lực bị áp chế, làm sao độc thủ?" Mạc công tử xem xét Tiểu Bạch, cười lạnh, "Thần khí? Kia lại có cái gì? Ngươi không thấy được ta mang đến khế ước của ta yêu thú sao? Ngươi cũng đã biết thực lực của nó. Hắc Ưng chính là thập nhất giai đại yêu, cung cấp tu đạo giới tiên vương cảnh. Các ngươi hẳn phải biết, cho dù là tiên vương cảnh, đối đầu cùng giai yêu thú, cũng không có phần thắng." "Bạch tiểu thư, ta nhớ được ngươi là tiên tôn cảnh nhất trọng tu vi a. Ta phải Hắc Ưng thế nhưng thập nhất giai đỉnh phong tồn tại, ngươi một tiên tôn cảnh nhất trọng tu vi, lại thêm một vị tiên nhân cảnh nhất trọng tỷ nữ, năng lực tại ta phải Hắc Ưng hạ mạng sống sao?" Tiểu Bạch tức giận nói, "Có gan thử một chút." Nói xong, Tiểu Bạch lấy tay chụp vào Mạc công tử. Mạc công tử rút lui mấy bước, quạt xếp hướng phía trước một chỉ, Hắc Ưng cánh khổng lồ vỗ, đột nhiên một chút, trực tiếp đem Tiểu Bạch đánh bay. Tiểu Bạch sau khi hạ xuống, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Quả nhiên, tiên nhân cảnh xa xa không phải mới nhất giai yêu thú đối thủ. "Hắc Ưng, đừng khách khí," hung hăng giáo huấn nàng nhóm. "Chỉ cần đừng đánh chết, lão tử còn muốn hảo hảo địa chơi đồ đâu, ha ha." Hắc Ưng gật đầu, "Chủ nhân yên tâm, hai tiểu nữ, ương nô đưa cho ngài đến tay." Nói xong, Hắc Ưng đột nhiên lên trên không trung, song chảo chụp vào Tiểu Bạch. Chương 668, Lam Tinh, ta sắp ra rồi. Chương 668, Lam Tinh, ta sắp ra rồi. Bén nhọn kình phong gào thét mà lên, không khí chung quanh bị chấn động đến đùng đùng, không dứt, vang lên. Nữ tử che mặt vội vàng đi vào Tiểu Bạch trước mặt, một trường vô ra. Quả nhiên là tiên tôn cảnh tu vi, một trường này mang theo khí thế khổng lồ, linh khí tràn ngập, như núi sông đại hải. Chỉ tiếc, nàng nhóm đối mặt là thập nhất giai đỉnh phong yêu thú. Hai cánh khẽ vỗ, lập tức lên trên không trung, lại một cái, đất rung núi chuyển, mất cả tháng thị giới cũng đang lắc lư. Thông thiên ngai càng là hơn lung lay sắp đổ. "Ha ha, tiếp tục đánh xuống, ngươi sẽ không sợ phá hủy ngươi thần khí sao?" Mạc công tử đứng ở một bên đắc ý cười to, "Ta biết, ngươi muốn trở về, còn cần kiện thần khí này, nó hình như cùng ngươi là một thể, ta mặc dù không hiểu ngươi nói xuyên qua. Nhưng nghĩ, nó như hủy, ngươi thế tất yếu lại đến phản vệ, có đúng hay không? Đến lúc đó, ngươi còn có thể đi sao?" Mạc công tử lên tiếng uy hiếp. Bạch Y Lý lông mày lại nhăn, không còn nghi ngờ gì nữa sợ hãi. "Bành!" Hắc Ưng trên cánh lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nàng tung bay. Bạch Y Lý sau khi hạ xuống, phun ra một huyết trường máu tươi, mạng che mặt đống chốc bị thổi đi, lộ ra một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp, chỉ là lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt. Triệu Phàm đột nhiên trong lòng sửng sốt, là nàng. Chẳng thể trách âm thanh có chút quen thuộc. Này không phải bạn gái của mình sao? Còn nhớ xuyên qua trước, hắn cùng Bạch Y Lý từ giá du đi Côn Luân Sơn, đêm đó vừa kéo lên lều vải thì gặp phải vòi rồng, nàng thì xuyên biệt rồi. "Ta đi, như thế thái quá sao? Chẳng thể trách trong cõi u minh, hình như có căn tuyến nắm kéo ta, nhất định để ta điều tra một chút nguyệt tỷ giới." "Nguyên lai, là nàng." Đúng lúc này, Mạc công tử đáp ý cười nói, "Ha ha, cái này xong rồi. Ta cố ý nhiễu tâm tư ngươi thần. Kỳ thực, ta này Hắc Ưng mặc dù là mười nhất giai yêu thú, nhưng các ngươi hợp lực lời nói, chưa chắc không thể đánh một trận, chúng ta có tối đa nhất 6 thành phần thắng. Ai bảo ngươi nô tỳ vừa lên đến thì bị thương, mà ta một lời đâm trúng nhược điểm của ngươi đâu? Ha ha." Bởi vì lúc này Bạch Y Lý Địa chủ tớ, nhìn qua thực lực giảm lớn, dù là tái chiến, cũng không có phần thắng. "Hiện tại, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta phải đạo lữ, ta có thể bảo đảm, 1000 năm, cùng ta 1000 năm, ta thì tha các ngươi rời khỏi. Ngươi biết ta hiện tại mặc dù cảnh giới chưa đủ, nhưng chỉ cần ngươi biến thành đạo lữ của ta, ta có thể thức tỉnh chân long huyết mạch. Một khi huyết mạch của ta thức tỉnh, tốc độ tu luyện đem một ngày ngàn dặm, ta hiện tại đại thừa cảnh, 1000 năm về sau, ta chí ít đạt tới tiên tôn cảnh, giúp ngươi mở ra thời không thông đạo, không thành vấn đề." Bạch Y Lý khẽ lắc đầu, "Không, ta không có thời gian, ta sẽ không lại đợi. Còn có, ta không thích ngươi, ta cận kề cái chết thì sẽ không trở thành đạo lữ của ngươi." Mạc công tử biến sắc, quắc, "Sắp chết đến nơi ngươi còn dám từ chối ta? Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao?" Tiểu Bạch cố nén hộ trước mặt Bạch Y Lý, quắc, "Muốn giết tiểu thư nhà ta, trước hết giết ta." Mạc công tử hừ một tiếng, "Ở chỗ này, ta bị các ngươi áp chế linh khí, nhưng Hắc Ưng thế nhưng nhục thân yêu thú cường đại, nếu lao tử không phải thường hương tiếc ngọc, ngươi sớm bị Hắc Ưng xé nát." Tiểu Bạch không sợ hãi chút nào, kêu lên, "Đến a, có gan liền giết ta." Mạc công tử vừa trừng mắt, "Tốt, lao tử thỏa mãn ngươi, Hắc Ưng, xé nàng." Hắc Ưng nâng lên một cái móng vuốt, đang muốn ra tay, lúc này, Bạch Y vung tay lên, "Chờ một chút, đây là ngươi cùng ta chuyện, không có quan hệ gì với bọn họ." Nói xong, Bạch Y hướng Triệu Phàm xem xét, lại xem xét "Tiểu Bạch, ngươi mang vị công tử này đi thôi." Tiểu Bạch bộ nói, "Tiểu tỷ, không, ta không thể vứt bỏ ngài." Bạch Y Lý thở dài, "Lẽ nào ngươi nghĩ tới chúng ta cũng chết ở chỗ này sao?" Bạch Y Lý vẻ mặt kiên quyết, chậm rãi đứng lên, đúng Mạc công tử nói, "Ngươi trước thả bọn họ đi, chuyện của chúng ta sau đó lại nói." Mạc công tử cười ha ha, "Thế nào, muốn chết? Ta tại sao muốn thả bọn họ đi? Ta ta muốn ở ngay trước mặt bọn họ hảo hảo mà trả tấn ngươi. Ha ha. Bạch Y Lý Y mặt như sương lạnh, cắn răng nói, họ Mạc ngươi có nhân tính hay không? Ta nói, ta lưu lại, chỉ cần ngươi thả bọn họ đi. Mạc công tử quát, không thể nào. Con người của ta, làm việc cũng không lưu hậu hoạn. Nói xong, Mạc công tử hướng Hắc Ưng nói, tất nhiên nàng muốn cho bọn hắn đi, ngươi thì tuyệt ý nghị của nàng, trước tiên đem chuyện này đối với vướng bận nam nữ cầm xuống. Lão tử muốn để bọn hắn xem xét, cao ngạo Bạch tiểu thư là như thế nào thần phục tại ta dưới gối. Hắc Ưng thả người nào về phía Triệu Phàm. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn giết ta, chết đi. Nói xong, Triệu Phàm một quyền đập ra ngoài. Băng Sơn. Vẫn là Băng Sơn nhưng lần này, Triệu Phàm dùng một lực lượng. Bèn, một đấm xuất ra, Hắc Ưng khổng lồ thân hình trực tiếp bị nện hướng hư không. Tiếp theo, thân ảnh ở trên hư không chấn vỡ. Rào rào, một mảnh huyết vũ mới hạ xuống. Cái gì? Mạc công tử trợn tròn mắt. Ngươi làm như thế nào? Không thể nào, Hắc Ưng thế nhưng thập nhất giai đỉnh phong yêu thú. Ngươi đừng giết ta vừa mới là đùa giỡn. Bình một chút, Mạc công tử quỳ trên mặt đất. Cảm nhận được vừa mới Triệu Phàm một quyền kia, giống như có thể phá hủy tất cả, cho dù là nhìn lên một cái, cũng cảm thấy linh hồn tại rung động. Mạc công tử nơi nào còn dám hoàn thủ? Huống chi hắn linh khí bị áp chế, mà hắn cũng không phải thể tu. Triệu Phàm lấy tay bóp lấy rồi cổ của hắn, lạnh lùng thốt, không giết ngươi. Giữ lại ngươi lễ mừng năm mới sao? Chết. Phốc. Mạc công tử trực tiếp bị bóp nát. Sau đó, Triệu Phàm vô tay, nhìn về một bên chỉ ngây ngốc mà nhìn mình Bạch Y Lý cùng Tiểu Bạch. Tốt, không có việc gì. Bạch Y Lý ngu ngơ rồi hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Mạc công tử thật đã chết rồi. Là ngươi giết. Triệu Phàm gật đầu, không sai, đã chết, do đó, ngươi bây giờ thì không cần phải lo lắng. Vị công tử này, quá cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ phải chết. Bạch Y Lý bộ nói. Triệu Phàm nhìn nàng một cái, ngươi vừa mới làm ra chết chuẩn bị. Bạch Y Lý thở dài, họ Mạc danh tiếng không tốt, ta tuyệt không có khả năng đáp ứng hắn, nhưng mà, ta không có thể để các ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Triệu Phàm đã hiểu rồi. Nàng là nghĩ nhìn chính mình cùng Tiểu Bạch sau khi rời đi, sau đó tự sát. Đúng rồi, vừa mới chúng ta thương lượng chuyện còn có thể tiếp tục sao? Bạch Y Lý đột nhiên nhìn về phía Triệu Phàm, nói. Triệu Phàm nhìn chăm chú nàng. Bạch Y Lý thì nhìn qua Triệu Phàm ánh mắt. Ồ, ta thế nào cảm giác, ngươi đôi mắt này có chút quen thuộc. Bạch Y Lý kinh ngạc hỏi. Triệu Phàm vội hỏi, ngươi xuyên qua tiền chuyện còn nhớ sao? Bạch Y Lý mờ mịt lắc đầu, là sư phụ nói cho ta biết, nói ta là Lam Tinh người, người nhà của ta cùng bằng hữu cũng tại Lam Tinh, nhưng mà ta sau khi xuyên việt thì mất trí nhớ. Triệu Phàm hướng đại điện xem xét, nguyệt thị giới đã tồn tại mấy vạn năm a? Ngươi xuyên qua lâu như vậy? Bạch Y Lý vội nói, không, đó cũng không phải, ta xuyên qua lúc đến, sư phụ vẫn còn, cũng là nguyệt cung chủ nhân. Ta vừa đến, nàng đi vực ngoại, nói là tham gia cái gì quần tiên hội, còn đem nguyệt cung giao cho ta. Ta nghĩ ta xuyên việt rồi thời gian 2-3 năm đi. Triệu Phàm nhìn về phía hư không, ngươi nói người kia, không phải là Thường Nga a? Sau đó, hắn lại nhìn phía Tiểu Bạch, ngươi là Ngọc Tố. Tiểu Bạch thiếu hạ thấp người, vâng, ta là tiên tử bên người đại nhân Ngọc Tố. Đang nói, trong hư không có người chậm rãi hạ xuống, một bộ áo trắng, quanh thân đạo ẩn lờ, chân đạp tường vân. Gặp qua sư phụ, gặp qua tiên tử. Bạch Y Lý cùng Tiểu Bạch đội vàng hạ thấp người chào. Triệu Phàm nhìn về phía người kia, nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng ung dung quý khí, toàn thân tản ra một cỗ thần thánh khí chất. Ngươi chính là Thường Nga tiên tử. Triệu Phàm nhịn không được nói, là ta. Thường Nga tiên tử nói, ngươi lai là cái này Nguyệt Tinh. Triệu Phàm giật mình, ta hoàn đạo Thường Nga chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, không ngờ rằng thật gặp được. Thường Nga hơi cười một chút, kỳ thực ta cũng tới từ Lam Tinh. Mà nàng nói xong, nàng nhìn về phía Bạch Y Lý, ngày ấy ta phải rời khỏi Nguyệt Thị giới, cũng không muốn Nguyệt Thị giới không ai quản lý, liền muốn từ hạ giới tìm một người hữu duyên, vừa vặn phát hiện nàng trong Côn Luân Sơn, ta lúc này mới đưa nàng mang theo đến. Nói xong, Thường Nga nhìn chăm chú Triệu Phàm, ngươi chính là Y xuyên qua tiền cùng nàng trung đụng thiếu niên a. Chương 669, cái gì? Hắn cũng là Lam Tinh người. Chương 669, cái gì? Hắn cũng là Lam Tinh người. Bạch Y Lý sững sờ nói, sư phụ, ngươi nói cái gì? Hắn cũng là Lam Tinh người. Thường Nga gật đầu, không sai, chính là hắn. Bạch Y Lý ngơ ngác nhìn Triệu Phàm, cái này làm sao có khả năng? Triệu Phàm hơi cười một chút, ngươi mất trí nhớ rồi, không nhớ rõ ta. Thường Nga hướng Bạch Y Lý phất một cái kia tỉnh lại. Lại nhìn, Bạch Y Lý đột nhiên thân thể mềm mại ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt chậm rãi lấp lóe, vô số ký ức đang khôi phục. Qua nửa ngày, nàng lần nữa nhìn về phía Triệu Phàm, ánh mắt theo lạ lâm đến quen thuộc, đột nhiên ngạc nhiên cầm tay hắn, Tiểu Phàm, thật là ngươi. Triệu Phàm cười khổ một tiếng, ta thì không ngờ rằng, ngươi thì xuyên biệt rồi, càng thêm không ngờ rằng, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đúng rồi, ngươi là cả người đều xuyên qua. Bạch Y Lý gật đầu, ta là sư phụ trực tiếp mang tới kia cố vòi rồng, nhưng thật ra là sư phụ kỳ tác. Ngươi đây? Triệu Phàm lắc đầu, ta và ngươi không giống nhau. Nhục thể của ta còn lưu tại Lam Tinh, ta là Hồn Xuyên. Tất nhiên, không trọng yếu, chúng ta bây giờ có thể đi về. Bạch Y Lý hướng Thường Nga hạ thấp người, sư phụ vung trồng đại ân, ý lý không cách nào báo đáp. Thường Nga lắc đầu, đi thôi, nguyên bản ngươi ta chỉ có một đoạn này duyên, ngươi có thể đi về, để cho ta giúp đỡ bọn ngươi đoạn đường đi. Nói xong, Thường Nga muốn ra tay. Triệu Phàm khoát tay chặn lại, không cần, chính chúng ta đi thôi. Nói xong, Triệu Phàm bắt lấy Bạch Y Lý tay, vèo một cái lên hư không. Thường Nga sửng sốt, hắn thế mà không bị ta người giới chủ này áp chế. Như thế có hứng. Này 2-3 năm, hắn rốt cục đã trải qua cái gì? Trong hư không, Bạch Y cũng là tò mò nhìn Triệu Phàm. Tiểu Phàm, ngươi làm như thế nào? Triệu Phàm cười, đừng quên, ta cũng vậy xuyên qua người. Ngươi cũng biết, xuyên qua người thế nhưng mà hắc. Bạch Y cười. Quả thực, nàng tại Lam Tinh thời cũng xem không ít thư, xuyên qua tự mang bàn tay vàng A Triệu Phàm vừa tiến vào Nguyệt Thị giới, mặc dù cảm giác được linh khí không cách nào thi triển, nhưng mà, vậy chỉ có thể đúng bình thường tu giả mà nói sinh ra cấm chế. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nghĩ, cấm chế này tùy thời đều có thể đánh vỡ. Trừ phi, bố trí cấm chế người, cảnh giới có thể cao hơn nàng. Rất nhanh, Triệu Phàm liền dẫn Bạch Y đi tới Tam Tôn giới, rơi vào rồi Kỳ Lân trong đại điện. Kỳ Lân đại điện bên trong, Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Huyền Tử, Phượng Nô, Vũ Linh, Thánh Chủ Vân Thiên, cùng với Cơ Vô Song, Thanh Yên cũng tại nói chuyện phiếm. Chẳng những bọn hắn, Thiền Đa Đa, Hắc Tử, Vũ Phi thì tại. Với lại, Tiểu Hỗn Độn cùng Tuyết Liên cũng bay về rồi. Sư phụ, thần chủ đại nhân, tỷ phu, chủ nhân. Mọi người thấy Triệu Phàm, sôi nổi tiến lên chào. Vị này là? Mọi người đột nhiên nhìn thấy Bạch Tỷ Liễu Y Y, đều bị Bạch Tỷ Liễu Y Y tuyệt đại dung nhan trấn trụ. Nhất là Vũ Linh cùng Tiểu Phượng Hoàng, nhìn Bạch Tỷ Liễu Y Y, trong lòng cảm giác khó chịu. Về phần Cơ Vô Song cùng Thanh Niên, sớm đã thành thói quen. Nếu sư phụ quay về, bên cạnh không nhiều một mỹ nữ, ngược lại không bình thường. Tiền Đa Đa cùng Hắc Tử liếc nhau, thấp giọng nói, sư phụ vẫn là trước sau như một, đi tới chỗ nào đều sẽ có mỹ nhân duyên à. Âm thanh mặc dù thấp, nhưng vẫn là bị Triệu Phàm nghe được. Triệu Phàm trừng Tiền Đa Đa một chút, loạn tước đầu lưỡi, sư phụ là cái loại người này sao? Lại nói, vị này còn không phải thế sao người khác, là vì sư không có biết nhau các ngươi tiền thì mới biết. Nàng là vì sư không có xuyên qua tiền bạn gái, mà đi đi đi. Kể ra lên, nàng cũng coi như các ngươi chuẩn sư đường. Mọi người nghe xong, sôi nổi tiến lên chào. Cơ Vô Song nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Bạch Tỷ Y Y, vì nàng cũng là xuyên qua người. Không ngờ rằng, nàng là sư phụ bạn gái, ta cho rằng chỉ có ta cùng Tô Thu Hương đâu. Cơ Vô Song không nhịn được nghĩ dậy rồi cái đó nhiều lần trêu chọc sư phụ nữ tử, lại nhìn Bạch Tỷ Y Y, đã cảm thấy Bạch Tỷ Y Y thuận mắt nhiều. Bạch Tỷ Y Y, xem xét chính là ôn nhu hình nàng nhìn về phía sư phụ đôi mắt bên trong, đều là nhu tình. Mà cái đó Tô Thu Hương, lòng dạ quá sâu. Rất nhanh, tất cả mọi người lẫn nhau giới thiệu, coi như là quen biết. Triệu Phàm lúc này mới nhìn về phía Vân Thiên, về sau Tam Tôn giới thì giao cho Thánh Chủ rồi, chúng ta thì cần phải trở về. Vấn Thiên cuốn quýt hạ thấp người nói, nguyện dốc hết toàn lực. Vũ Phi nghĩ tới một chuyện, đem ba cái lệnh bài đưa cho Vấn Thiên. Nhìn ba cái lệnh bài, Vũ Phi có chút lưu luyến không rời. Còn chưa ấm qua tay đến đâu, cái này muốn giao ra rồi. Chẳng qua, cảm giác vẫn có thể cùng tỷ phu cùng nhau tốt. Vũ Phi nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Vấn Thiên nâng lấy ba cái lệnh bài, như nâng lấy ba hòn núi lớn. Hắn xem xét ba vị Thánh Tôn. Hắn hiểu rõ, ba vị Thánh Tôn sau khi rời đi, từ đây Tam Tôn giới thì giao cho mình. Quyền lợi lớn, trách nhiệm cũng lớn. Tiểu Kỳ, Tiểu Lân, Phượng Nhi, Hoàng Nhi, Kỳ Lân Tử cùng Tiểu Phượng Hoàng sôi nổi lên tiếng, đem thuộc hạ của mình kêu đi bảo. Nhớ kỹ, từ nay về sau, Tam Tôn giới chỉ có một giới chủ, đó chính là Vấn Thiên Thánh Chủ. Kỳ Lân Tử nói. Đúng. Bốn người sôi nổi chào. Tiểu Huyền Tử nói, chờ một chút, ta thì thông báo một chút. Nói xong, hắn vận dụng hồn phách truyền âm, rất nhanh, ngoài điện, một bóng người chạy vội đi bảo, chính là Hạo Nguyệt Thánh Chủ. Thời gian một nén nhang về sau, Triệu Phàm quét mắt một vòng mọi người, tốt, lúc không sai biệt lắm, đi thôi. Mọi người đi ra thần điện, phát hiện bên ngoài đã đứng không ít người. Có Tam đại thánh địa người, như Nghê Thường, Vân Đoá, Diệu Tinh thánh địa đại trưởng lão Vô Đạo, Tam trưởng lão Phiêu Miểu Tử đám người. Còn có các người của đại gia tộc, như Vũ tộc cùng Hoa tộc người Vũ tộc trưởng vợ chồng, cùng với Hoa tộc Hoa lão gia tử, Hoa tộc trưởng vợ chồng, Hoa tiểu đường cùng Hoa tiểu lâu và cũng tại. Vũ Phi cùng Vũ Linh tiến lên cùng người thân cáo biệt. Sau đó, Triệu Phàm bàn tay lớn cuốn một cái, mang theo mọi người thẳng lên hư không. Chúng ta cùng tiễn thần chủ đại nhân. Thánh chủ Vân Thiên dẫn mọi người sôi nổi quỳ trên mặt đất, hướng hư không chắp tay. Mãi đến khi trong hư không, linh quang biến mất, còn đang ở thật lâu ngước nhìn. Trong hư không, Triệu Phàm dùng linh khí bọc lấy mọi người xuyên qua giới vực, rời đi Tam Tôn giới, tiến nhập tinh tế. Tinh tế, vẫn như cũ khắp nơi đều là dòng xoáy, cùng tinh tế cương phong, thậm chí thỉnh thoảng có từng khối tất cả lớn nhỏ thiên thạch chạm mặt tới. Lúc này, Triệu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã ở chung quanh trong vòng trăm trượng, tạo thành từ lĩnh vực của ta, giống như một quang cầu, mang theo mọi người hướng phía trước di động. Làm những kia thiên thạch vừa mới tới gần Triệu Phàm lĩnh vực về sau, trong nháy mắt hóa thành một biển. Từng cái tất cả lớn nhỏ giới vực theo bên người đi qua, nhưng phần lớn đều là không có sinh mệnh giới vực, một mảnh đen kịt. Tất nhiên, cũng có một chút tràn đầy sức sống, chẳng qua rất thưa thớt. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một thủy tinh giống nhau giới vực. Nguyệt thị giới, đến rồi. Triệu Phàm hiểu rõ, đến rồi Nguyệt thị giới, kế tiếp chính là Lam Tinh. Triệu Phàm nhịn không được hai mắt hé ra, Lam Tinh, ta muốn trở về. Không biết hiện tại, Lam Tinh biến thành bộ dáng gì. Rất nhanh, trước mặt xuất hiện một cái đường hầm không thời gian. Triệu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đường hầm mở ra, bên trong xuất hiện từng đạo thời không pháp tắc, mà mỗi một đạo pháp tắc bên trên đều là một thời gian điểm. Chương 670, Triệu công tử, chờ một chút. Chương 670, Triệu công tử, chờ một chút. Triệu công tử, chờ một chút. Đang lúc Triệu Phàm muốn dẫn nhìn mọi người bước vào thời không thông đạo lúc, đột nhiên, phía sau chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một áo trắng nữ hải chọc trời bay tới. Kia yếu kém thân thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một ít to lớn tinh tế dòng xoáy thôn phệ. Tiểu Bạch. Bạch Y Lý biến sắc, đội vàng vây tay một cái, một đoàn nhu hòa lực lượng đem Tiểu Bạch bao vây lại, đưa đến trước mặt. Tiểu Bạch, sao ngươi lại tới đây? Bạch Y Lý vội vàng hỏi. Tiểu Bạch thở dốc một chút, thiếu hạ thấp người, thiếu chủ, tiên tử xảy ra chuyện. Ngươi nói cái gì? Bạch Y Lý bắt lấy rồi Tiểu Bạch tay, vội hỏi, sư phụ xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch cười khổ nói, ngươi cùng Triệu công tử rời khỏi không lâu, một trưởng miệng thai to chưa yêu đi nguyệt cùng, muốn bức tiên tử cùng hắn bái đường thành thân. Trưởng miệng thai to chưa yêu. Triệu Phàm mảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy nhân vật này có chút quen thuộc. Nguyệt cung không phải có tiên tử cấm chế sao? Không có tinh lực của nàng, tại nguyệt thị giới là sẽ bị áp chế linh khí, ngươi nói chưa yêu lẽ nào là thể tu hay sao? Bạch Y Lý Địa vội hỏi. Tiểu Bạch lắc lắc đầu nói, không phải, nghe tiên tử ý nghĩa, đầu chưa yêu này cùng nàng cùng nhau tham gia qua quần tiên hội, lúc đó, tiên tử mời qua một ít đạo hữu, cho nên cho hắn một giọt máu khí. Bạch Y Lý Địa nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía Triệu Phàm. Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, ta và ngươi đi một chút, vô song, Thanh Niên, các ngươi trước mang mọi người hồi Lam Tinh, đem mọi người an bài tốt. Đúng. Cơ Vô Song cùng Thanh Niên gật đầu. Triệu Phàm linh khí bao lấy Bạch Y Lý thì cùng Tiểu Bạch, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà Cơ Vô Song thì bắt đầu thi triển tu vi, mở ra thời không thông đạo. Nguyệt cung, đại điện bên trong, một chư đầu yêu thú chính ngồi nghiêng ở trên giường êm, một bên uống vào quỳnh tương ngọc dịch, một bên say khướt địa nhìn đứng ở điện hạ thường nga. Tiên tử, không muốn cách lão chư ta xa như vậy nha, tới tới tới, đến uống một chén. Thường nga thản nhiên nói, thật có lỗi, ta không thích uống rượu. Nhìn một cái, chư yêu lắc lắc đầu nói, một mình ngươi tại nguyệt cung, là bực nào nhàm chán, liền để lão chư bồi bồi ngươi tốt bao nhiêu. Đúng rồi, con kia tiểu ngọc thỏ đâu? Thường nga hừ một tiếng, ta có Tiểu Bạch làm bạn, ở đâu nhàm chán, ngược lại là ngươi, tại thiên cung vì say rượu vô lễ, đã bị Hạo Thiên Chí Tôn biếm thành chư yêu, ngươi còn tới đúng ta vô lễ, sẽ không sợ ta báo cho biết Chí Tôn đại nhân sao? Chư yêu cười ha ha, ngươi cho rằng Chí Tôn đại nhân thật là vì ngươi sao? Ngươi sai lầm rồi. Chí Tôn đại nhân biếm lao chư ta, là bởi vì ta ngày đó đoạn hắn đại náo giao chỉ lao mẫu yến hội, Chí Tôn đại nhân là cho giao chỉ lao mẫu mặt mũi, này mới không thể không đem ta biếm thành xúc đạo. Bất quá, vì lao chư ta tu vi, tự nhiên không thèm để ý bộ này thân xác tối tha. Ngươi như nhìn trước mắt, ta cũng được, thi triển tứ cựu chi thuật. Thường Nga khoát tay chặn lại, không cần, ta đối với ngươi không có hứng thú, còn xin mau mau rời đi, ta phải nguyệt cung. Chư yêu loạn trà loạn trạng mà đứng lên, thế nào, muốn đuổi ta đi? Vậy cũng không được, hôm nay lão chư ta không thể đến không. Nói xong, chư yêu đột nhiên bàn tay lớn tìm đòi, bắt yêu thích cái đó Thường Nga. Thường Nga thân hình thoát một cái, rút lui ra. Nào biết được chư yêu xuề năm ngón tay, lập tức một cỗ hắc khí đem Thường Nga bao phủ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh rơi trên đại điện, chính là đi mà quay lại Triệu Phàm, Bạch Y Lý, Tiểu Bạch. Bạch Y Lý huy trưởng chụp về phía kia phiến hắc khí. Vâng. Hắc khí chấn động, nhưng không có tản ra, tương phản, Bạch Y Lý bị chấn động đến rút lui mấy bước. Triệu Phàm tay trái tìm đòi, ngăn cản eo của nàng. Ta đến đây đi. Nói xong, Triệu Phàm nhìn về phía chư yêu, uy, buông ra Thường Nga tiên tử. Chư yêu liếc mắt thấy nhìn xem Triệu Phàm, ngươi là ai a? Một phàm nhân, cũng dám quản lão chư ta chuyện. Triệu Phàm thản nhiên nói, ta là ai, ngươi còn chưa xứng hiểu rõ. Ngược lại là ngươi, nếu còn chưa cút, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Chư yêu cười ha ha, ngươi trẻ tuổi, lão chư ta còn là lần đầu tiên nghe được có người cuồng vọng như vậy, cho dù là Thiên Cung Tam Nhãn chân quân, cũng phải cho ta ba phần chút tình mọn. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên năm ngón tay vồ lấy, răng rát một tiếng, trực tiếp đem kia một mảnh hắc khí vồ nát. Thường Nga tiên tử thoát ly giam cầm, nhanh chóng triệt thoái phía sau, đi vào ba người bên cạnh. Tiên tử, sư phụ. Tiểu Bạch cùng Bạch Tỷ Lý Nhi một trái một phải đỡ Thường Nga. Ta không sao. Thường Nga liếc mắt thấy nhìn xem Triệu Phàm, Triệu công tử, hắn gọi Chu Đồng, từng là Thiên Cung đại nguyên soái, với lại rất thụ Hạo Thiên Chí Tôn coi trọng. Ngụ ý, người này không thể dễ dàng đắc tội. Chu Đồng bị đẩy lui mấy bước, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Triệu Phàm, "Hảo tiểu tử, có chút thần thông, lão chư ta ngược lại là nhìn sai rồi." "Bất quá, Thường Nga nói rất đúng, ta đứng sau lưng thế nhưng Hạo Thiên Chí Tôn, đừng tưởng rằng Chí Tôn đại nhân đem ta biếm hạ thiên cung, ý thực, ta như xảy ra chuyện, Chí Tôn đại nhân tuyệt sẽ không mặc kệ." Triệu Phàm trêu tức xem hắn, "Sao? Đường đường Thiên Cung đại nguyên soái, cũng là ỷ vào thế lực sau lưng người?" Chu Đồng heo mặt đỏ lên, ai nói có gan đi ra đánh một trận. Nói xong, Chu Đồng vừa tung người, bay ra ngoài. Triệu Phàm đám người đi tới ngoài điện, phát hiện Chu Đồng đã lên giữa không trung, với lại trong tay nhiều một thanh cựu sĩ đinh bá, tản ra mênh mông uy áp. Cho dù là Nguyệt cung phía trên có phòng ngự đại trận, lúc này cũng bị thần khí uy áp nghiền xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn. Thường Nga vội vàng hai tay tiếp dẫn, tu bổ trận phù. Triệu Phàm bước ra một bước, đi tới giữa không trung. "Đến, để cho ta xem xét trong tay ngươi thần khí uy lực." Triệu Phàm còn nhớ nghe nói qua trong tay hắn cái này đinh bá, đứng vào rồi Thiên Cung thần khí bảng trước 10. Chu Đồng song quyền một nắm, chậm rãi múa cựu sĩ đinh bá. Lại nhìn, trung quanh vạn dặm không gian, trong nháy mắt trở nên vỡ nát. Nguyệt cung may mắn ra chỉ trận pháp, nếu không, lúc này sợ lạt thì đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Mà phía dưới Bạch Tỷ Lý thì cùng Tiểu Bạch đều bị chấn động đến hướng xa xa bay ngược. Thường Nga trong tay nhiều một khỏa ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch tỏa ra thần vận, che lại Nguyệt cung cùng Bạch Tỷ Lý Tiểu Bạch. Trong hư không, Triệu Phàm hai tay ngược lại phụ, nhàn nhạt nhìn Chu Đồng. Đinh ba uy áp đi vào trước mặt hắn ngoài trăm trượng, không còn sót lại chút gì. Thì này, Triệu Phàm khinh thường cười một tiếng. Lao chư ta còn chưa ra tay đâu. Nói xong, Chu Đồng một bữa cào tử giáng xuống. Rầm rầm rầm. Hư không trong nháy mắt bị nện thành từng mảnh lỗ đen. Lực lượng kinh khủng, giống như 10 vạn tinh thần lăn xuống tới. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, lực lượng còn kém xa lắm. Nói xong, bàn tay hắn hướng ra ngoài vừa nhấc, lại nhìn Chu Đồng đinh đế dày bá, trong nháy mắt bị ngăn tại giữa không trung, cũng không còn cách nào tung tích nửa phần. Chu Đồng sử xuất toàn bộ sức mạnh, toàn lực ép xuống. Triệu Phàm hừ một tiếng, cút cho ta. Nhẹ nhàng phất một cái tay, lập tức, Chu Đồng, tính cả trôi này thần khí đinh ba, cũng bay hướng về phía hư không, bay ra giới vực, không biết bay đi nơi nào. Triệu Phàm xoay đầu lại, chậm rãi hạ xuống. Tốt, không có việc gì. Thường Nga thở dài ra một hơi, ta quả nhiên là nhìn lầm rồi Triệu công tử, vì Triệu công tử tu vi, sợ là đi thiên cùng, thì có một chỗ cắm rủi. Triệu Phàm hơi cười một chút, ta mấy năm nay đi khắp chư thiên vạn giới, thấy qua cường giả quá nhiều rồi. Về phần thiên cung, ta nghĩ, cũng vô pháp thống trị tất cả chư thiên a. Chương 671, 28 cái giới chủ. Chương 671, 28 cái giới chủ. Triệu Phàm từng là Viêm Hoàng giới thần chủ. Tất nhiên, đó là thần tộc, long tộc, nhân tộc cùng tồn tại thời đại. Nói trắng ra, hay là tại hạ giới. Dù là thần tộc cao cao tại thượng, cũng chỉ là ở trên hư không mở ra một giới vực trong giới vực. Không ngờ rằng, hiện tại lại ra đây một thiên cung. Vốn cho là đây là truyền thuyết thần thoại chỗ, nhìn tới là thật tồn tại rồi. Thường Nga hiểu rõ hắn muốn biết thiên cung tình huống, vì vậy nói, kỳ thực thiên cung là tương đối các ngươi Lam Tinh nói tới. Lam Tinh phía trên có cửu trọng thiên, mà thiên cung thì trên cửu trọng thiên. Thiên cung chủ nhân danh xưng Hạo Thiên Chí Tôn, thủ hạ có tứ đại thiên vương, ngũ vương đại đế, tỉnh thống lĩnh 28 cái giới chủ. Mà Lam Tinh phía trên tổng cộng có tam thập lục trọng thiên, mỗi một trọng thiên cũng có một hoặc là mấy cái cường đại người tu hành. Tất cả tam thập lục trọng thiên, mặc dù cũng không phải là toàn bộ bị Hạo Thiên Chí Tôn thống ngự, nhưng mà giữa bọn hắn chặt chẽ không thể tách rời, rút dây động dừng. Do đó, Triệu công tử về sau tuyệt đối không thể đắc tội thiên cung. Triệu Phàm thiếu, ta biết rồi. Về thiên cung, kỳ thực ta tại Lam Tinh thời cũng nghe nói không ít, chỉ là trước đó cho rằng đó là thần thoại nhân vật, có phải không tồn tại. Nhưng sau khi xuyên việt, theo tiếp xúc tu giả càng ngày càng nhiều, ta phát hiện những truyền thuyết kia nhân vật, phần lớn hẳn là đã từng xuất hiện, mới tại Lam Tinh lưu truyền tới. Chỉ là hiện tại, bọn hắn cao cao tại thượng, ở tại rồi tam thập lục trọng thiên bên trong, nhân gian lại cũng không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn rồi, do đó mọi người thì cho rằng những nhân vật này đều thành rồi truyền thuyết. Thường Nga gật đầu, ta thì quên đi từ chỗ nào một năm bắt đầu, vật học theo loài, nhân di quần phân rồi, Lam Tinh đương thời giới, thiên cung người không thể tùy tiện ảnh hưởng dưới giới đời sống trật tự. Vì về phần hiện tại, hạ giới đám người dường như quên đi những thứ này thượng tiên. Triệu Phàm gật đầu, hẳn là theo mạn pháp thời đại sau đó đi, hoặc là chậm thêm một ít. Lam Tinh không có linh khí, các loại pháp tắc đã không thể thừa nhận thượng tiên tồn tại, một ít cường giả, dù là che lớp khí tức, một nhóm khế động, tổng hội phá hoại Lam Tinh pháp tắc. Thêm nữa tu giả đều sẽ tìm kiếm linh khí dư giả chỗ, do đó bọn hắn mới biết lựa chọn tam thập lục trọng thiên. Đang nói, Triệu Phàm hướng hư không nhìn một cái, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Triệu Phàm bước ra một bước, rời đi nguyệt thị giới, đi tới giới vực ngoại trạm ở ngẩng đầu nhìn chỗ xa xa, đen địa, một bọn người ảnh chạy như bay đến. Một người cầm đầu chính là Chu Đồng, ở phía sau hắn chính là 28 cái hình thù kỳ quái yêu thú, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, hoặc tuấn hoặc xỉu, hoặc già hoặc trẻ. 28 cái. Lẽ nào là cái này 28 cái giới chủ? Ừm. Tiểu tử này thế mà đi tới giới vực bên ngoài. Chu Đồng nói xong, vung tay lên, mọi người đứng lại, cùng nhau đánh giá Triệu Phàm. Chu Đồng minh, là cái này ngươi nói cường địch. Thấy thế nào cũng là phàm nhân sao? Không đúng, phàm nhân làm sao có khả năng tại tinh tế hành động? Sớm đã bị cương phong xé rách ra. Chu Đồng hướng Triệu Phàm một chỉ, uy, người trẻ tuổi, ngươi đánh ta, ta rất khó chịu, cố ý đi tìm Chí Tôn đại nhân, Chí Tôn nhường ta mang đến 28 đại giới chủ. Này 28 vị, mỗi người đều là một giới vực chi chủ, có thể xưng bản đế. Ngươi hiện tại sợ là sợ tè ra quần a. Ha ha ha. Nói xong, Chu Đồng cười tỏ không thôi. Triệu Phàm cũng cười, 28 cái giới chủ, không phải liền là nhị thập bát tú đi. Cũng đúng, một người một ngôi sao. Quả thực coi như là 28 cái giới chủ. Bất quá, theo ta hiểu rõ, các ngươi là thiên cung chiến lược kém nhất 28 người đi. Ách, đúng, quan văn không tính. Giọng Triệu Phàm cùng nét mặt mang theo vô cùng khinh thường cùng đùa cợt. Nhất thời, kia 28 vị giới chủ nổi giận. Làm càn, Chu Đồng huynh, tránh ra, ta tới giết hắn. Không, ngươi tránh ra, để ta tới. Mọi người cùng nhau xông lên. Ngươi có bệnh, giết một phàm nhân, còn cần cùng tiến lên, không sợ chuyển trách móc ra ngoài, ta 28 vị giới chủ không mặt mũi thấy người. Mặc dù Triệu Phàm có thể đứng ở chân trời, nhưng mà, không ai để mắt hắn. Mọi người sôi nổi nghị luận, dường như đều cho rằng, hắn sở dĩ có thể tại tinh tế hành động, trên người tất nhiên cất giấu cái gì tiên khí. Ngươi trẻ tuổi, giao ra tiên khí, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi trẻ măng còn sống không dễ, không bằng cho Chu Đồng quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu, chúng ta thượng tiên là sẽ không làm khó phàm nhân. Không sai, người trẻ tuổi còn không quỳ xuống nói xin lỗi. 28 cái giới chủ lao nhau, hiện trường một mớ hỗn độn. Triệu Phàm thản nhiên nói, ồn ào. Nói xong, hắn đột nhiên hơi vung tay, cách không đánh ra ngoài. Ba ba ba. Một hồi tiếng vang lanh lảnh về sau, 28 cái giới chủ sôi nổi bụng mặt ngã xuống mà ra. Cái gì? Ngươi thế mà đánh ta cái tát? Ngươi làm sao dám a? Không đúng, ngươi làm như thế nào?
Cái gì?
Ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều bị đánh. Tiểu tử này có bao nhiêu tay? Ngươi thấy rõ hắn xuất thủ sao? Đột nhiên, hiện trường yên tĩnh trở lại. Nhị thập bát giới chủ sôi nổi đánh giá Triệu Phàm. Giờ này khắc này, không ai lại đem Triệu Phàm trở thành phàm nhân. Càng không có người lại cho rằng trên người hắn cất tiên khí. Vì tiên khí công kích, tất có dấu hiệu. Nếu như là phong thần, lại không thể trợ lực bằng ai. Nhất là 28 đại giới chủ đều bị đánh cái tát. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người thiếu niên trước mắt này chẳng những không phải phàm nhân, kỳ thực là kinh khủng cường giả. Mọi người nhìn về phía Chu Đồng. Có người nói, Chu Đồng, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi là làm sao bị hắn đánh bại? Chu Đồng suy nghĩ một chút nói, Lao trừ ta bị hắn một cái tát chấn bay ra ngoài, trực tiếp theo Nguyệt Thị giới, liền đi rồi thiên cung. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này đây bạn thai còn thần kỳ. Phải biết, Chu Đồng tu vi cảnh giới cùng bọn hắn đều không khác mấy. Có bực này tu vi cường giả, lẽ nào hắn là đại đế không thành? Vị tiểu huynh đệ này, hiểu lầm, chúng ta kỳ thực lần này cùng đi, không phải nhằm vào ngươi, mà là ra đây du ngoạn.
Đúng,
chúng ta 28 đại giới chủ rất lâu không có gom góp rồi, lần này đi ra đến đi dạo.
Đúng,
chúng ta cùng Chu Đồng không phải cùng một bọn. Mọi người sôi nổi cùng Chu Đồng phủi sạch quan hệ. Chu Đồng cấp bách, uy, các ngươi là lão chư ta mời tới, sao có thể phủi sạch quan hệ đâu?
Triệu Phàm cười, thấy không?
Lão chư, ngươi mời người nào đến đều vô dụng. Mặc dù ta người này luôn luôn giết người không chớp mắt, nhưng mà, hôm nay, ta cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống, xin lỗi, sau đó cút. Hoặc là, chết.
Triệu Phàm nghiêm nghị quát.
Trước đây, hắn cũng được, ra tay, diệt những người này. Nhưng mà, này dù sao cũng là 28 cái giới chủ. Nếu diệt đi bọn hắn, biên giới của bọn họ tất nhiên sẽ đại loạn. Tất nhiên, không giết có thể, nhưng không thể tùy tiện thả đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ là thấp nhất điều kiện. Chúng ta xin lỗi. Cái này đến cái khác giới chủ quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống nói xin lỗi, có thể đi rồi.
Triệu Phàm thản nhiên nói.
Có người đứng dậy rút lui rời khỏi, có người tiếp tục quỳ xuống.
Chu Đồng cấp bách, uy, chớ đi à, này, ngươi khắc quỷ, này, các ngươi quỳ rồi ta làm sao bây giờ?
Bịch, Chu Đồng thì quỳ xuống.
Chương 672, tiền bối, tha mạng a.
Chương 672, tiền bối, tha mạng a.
Tiền bối, tha mạng a.
Chu Đồng quỳ trên mặt đất.
Ngươi cho rằng chuyện ngày hôm nay, hạ cái quỳ liền đi qua sao?
Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng.
Chu Đồng nghe xong, vội vàng vươn tay ra, cách cách hướng chính mình đánh lấy miệng rộng. Mãi đến khi cả khuôn mặt cũng sưng phồng lên, lúc này mới vẻ mặt đưa đám nói, tiền bối, người xem như vậy được rồi sao?
Ngài yên tâm, lão chư ta cũng không tiếp tục đi quay rối thưởng ngà tiết tử.
Triệu Phàm kẻ nhạt không thú vị.
Không ngờ rằng, đường đường tiên cung đại nguyên soái, sợ thành như vậy.
Cái này khiến Triệu Phàm không có xuất thủ hào hứng.
Cút đi.
Triệu Phàm thản nhiên nói.
Là, ta cút, cái này cút.
Nói xong, Chu Đồng thật theo tinh tế lăn ra ngoài.
Triệu Phàm lắc đầu liên tục.
Đang muốn quay đầu, đột nhiên, hướng xa xa tinh tế nhìn lại.
Một cái đại thủ mang theo lực lượng kinh khủng hướng Triệu Phàm chụp tới.
Triệu Phàm nhíu mày, quát chói hai một tiếng, làm càn.
Một tiếng quát chói hai, đối phương con kia hư ảo bàn tay lớn, lập tức nát là bụi bặm.
Ầm ầm, tinh tế xuất hiện một cự nhân, người mặc khôi giáp, cầm trong tay cự phủ, con mắt như là hai ngôi sao, tại nhìn chăm chú Triệu Phàm.
"Phàm nhân, chính là ngươi, vũ nhục ta Thiên Cung 28 đại giới chủ."
Triệu Phàm thản nhiên nói, "Phải thì như thế nào?
Nếu là ngươi, vậy liền chết đi cho ta."
Nói xong, cự nhân một búa bổ về phía Triệu Phàm.
Cự phủ chọc trời mà đến, vạch phá vạn dặm tinh không, trực tiếp đem bóng tối tinh không chém thành hai nửa.
Dòng xoáy nhanh chóng hướng hai bên quay cuồng, giống như triều tịch sóng lớn giống như.
Phá!
Triệu Phàm một lời ra, lại nhìn trôi này chọc trời mà đến cự phủ, đột nhiên biến thành một phấn.
Cái gì?
Ngươi này là yêu thuật gì?
Cự nhân ngơ ngác nhìn Triệu Phàm.
Yêu thuật?
Cút xuống cho ta nói chuyện.
Triệu Phàm bàn tay lớn hướng phía xa xa tinh tế nhấn một cái.
Nhất thời, dường như tất cả tinh tế bị bàn tay lớn bao vây, sau đó, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng theo trên mà rơi.
Vâng!
Cự nhân theo tinh không rơi vào Triệu Phàm trước mặt.
Triệu Phàm chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lên, mãi đến khi cao hơn cự nhân, lúc này mới nhìn xuống hắn.
Cự nhân quỳ trên mặt đất, đã bị thần lực giam cầm, cũng không còn cách nào động đậy.
Hắn lúc này đã không có ban đầu phách lối, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Triệu Phàm, vẻ mặt không thể tin dáng vẻ.
"Là Hạo Thiên Chí Tôn phái ngươi tới?"
Triệu Phàm thản nhiên nói.
"Là Chí Tôn đại nhân, thế nhưng," Chu Đồng nói, "ngươi chẳng qua là người giới phàm nhân.
Ngươi làm như thế nào?"
Cự nhân vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, "Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn cảm thấy lão tử là phàm nhân?
Nếu như ta là phàm nhân, vậy mọi người đâu?
Nói đi, muốn chết muốn sống."
Cự nhân nghe xong, vội nói, "Công việc, ta muốn sống.
Xin tiền bối khai ân,
tha thứ tiểu tiên bất kính chi tội."
Triệu Phàm nhàn nhạt xem hắn,
"Dựa theo lệ cũ, từ lúc bàn tay, khi nào ta nghĩ được rồi, ngươi là có thể đi rồi."
Triệu Phàm nói,
"Trước đó hắn, động một chút lại giết người.
Hắn hiện tại, cảm thấy giết người không có ý gì rồi.
Gặp được một ít trêu chọc người của mình, kỳ thực thì không cần thiết giết.
Cho bọn hắn một ít vốn có trừng phạt, sau đó để bọn hắn biết đắc tội kết quả của mình là đủ rồi."
Tốt, ta đánh, ta cái này đánh.
Nói xong, cự nhân thật bắt đầu đánh lấy chính mình.
Hắn bàn tay, so với bình thường nhà còn lớn hơn, vung lên đến lôi kéo rồi chung quanh dòng xoáy, kinh khủng dị thường.
Bành bành bành.
Bàn tay đánh vào trên mặt của mình, cũng không phải là tách tách giòn vang,
mà là phát ra trầm muộn âm thanh. Mười mấy trưởng về sau, cự nhân mặt thì xẹp biến hình. Lại chờ một lúc, sưng lên, nếu chỉ xem mặt, đã không biết hắn rồi. Tiền bối, ngài bất giận sao? Cự nhân cười khổ hỏi. Mỗi một bàn tay đều đau a. Nhưng hắn phải nhìn, dù sao cũng so thân tử đạo tiêu được rồi. Triệu Phàm tìm tòi tay, theo mi tâm của hắn, bắt một giọt máu đến, khoát khoát tay, đi thôi. Cự nhân sau khi đi, Triệu Phàm đem giọt máu kia nhặt mở, lập tức cảm giác được một ít khí tức thần bí. Là cái này thiên cung, thậm chí tất cả tam thập lục trọng thiên vị trí. Nếu như không phải cự nhân huyết dịch làm dẫn, Triệu Phàm muốn tìm tới thiên cung, còn muốn phí một chút thời gian. Rốt cuộc, tinh tế quá lớn. Bốn phương tám hướng, vô biên vô hạn. Ngầm đầu chỗ, xa xa, một đạo ngân hà vượt ngang chân trời, giống chảy xuôi ngân toa. Lại như hợp lấy thư tử, tại ẩn giấu nhìn tinh tế huyền bí. Tinh không điểm điểm, hoặc sáng hoặc tối. Mỗi một quả, cũng cô độc địa phiêu phủ ở thâm thúy tinh tế. Đứng ở tinh không chi hạ, đừng nói Triệu Phàm, cho dù là vừa mới cự nhân, thì có vẻ vô cùng nhỏ bé. Một người, vào lúc này, giống một giọt nước tại đại hải, một hạt sa tại sa mạc, một tia bụi bặm tại thương khung. Triệu Phàm còn nhớ chính mình, tại lúc còn rất nhỏ, thì thích nhìn ra xa tinh không. Luôn cảm thấy tinh không như giống như mộng ảo mỹ lệ. Nhưng bây giờ, đứng trong tinh không, nhưng không có hồi nhỏ cảm giác. Lúc này tinh không, mang cho hắn chỉ có cô đơn cùng quỷ bí. Đã trải qua gần 3 năm xuyên qua hành trình, mặc dù lúc này Triệu Phàm có rồi thần đồng dạng lực lượng, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút cô độc. Tiểu này cô độc cảm giác, không biết từ đâu mà đến. Có khoảnh khắc như thế, hắn thế mà đúng lam tinh, không có trở về khái niệm. Được rồi, không nghĩ. Siêu. Triệu Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiến nhập một đạo màn ánh sáng lớn. Vừa tiến đến, lập tức cảm thấy linh khí nồng đậm vô cùng, so với hắn đi qua bất luận cái gì giới vực cũng dư giả. Từng tầng vô thiên cái địa, giống như thực chất thủy đang lưu động giống như. Cho dù là hắn, hô hấp một ngụm, cũng cảm thấy toàn thân thư sướng. Quả nhiên là chỗ tốt, chẳng thể trách thiên cung ở chỗ này. Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lờ mờ nhìn thấy trong hư không có một tòa cung điện to lớn, trung quanh tường vân lượn lờ, tử khí mờ mịt. Cung điện bốn phía, thỉnh thoảng có tiên nhân bay lượn mà qua. Tại tinh tế, Triệu Phàm tâm cảnh mặc dù có một lần thoát thai hoán cốt chuyển biến, nhưng nhìn thấy thiên cung thế mà tồn tại ở bực này không gian phía dưới, vẫn còn có chút lộ vẻ xúc động. Chẳng qua thì chỉ là trong nháy mắt chuyện, Triệu Phàm liền bình thường trở lại. Đại ca ca, ngươi cũng vậy đi cầu tiên sao? Đột nhiên, sau lưng một giòn tan thanh âm nói. Triệu Phàm chậm rãi xoay người, có chút kinh ngạc. Là chính mình quá mức xuất thần, hay là hắn nhìn thấy sau lưng đi tới một 11-12 tuổi nữ hải, trẻ thơ đỏ mặt nhào nhào tượng quả táo chín, trải lấy một đôi hai mái, trên người mặc hồng áo hai lớp, phía dưới là màu đen quần tụ. Triệu Phàm hướng bốn phía xem xét, thế mà không có những người khác. Có chút ý tứ. Triệu Phàm thần thức nhìn lướt qua, đã nhìn ra, nàng này thiên sinh linh thể, cũng không phải là nhục thể phàm thai. Chẳng thể trách nàng xuất hiện lúc, chính mình không có cảm giác chút nào. Cho dù là chính mình xuất thần, người bình thường đi lại, cũng sẽ kéo theo không gian chập trùng. Cho dù là một tia một sợi vi diệu tiếng động, cũng sẽ truyền đến Triệu Phàm hồn hải bên trong. Thấy nàng này là thiên sinh linh thể, liền đã hiểu rồi. Nữ hải là thiên địa sinh ra, bởi vậy, vừa ra đời thì cùng mảnh này thiên địa dung vi nhất thể, do đó, nàng đến vô tung đi vô ảnh, một nhóm khẽ động, cùng thiên địa tương dung, cũng không mang một tia chạy bằng khí. Ta. Triệu Phàm đang muốn nói chuyện, nữ hải đột nhiên bắt lấy hắn tay, siêu. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại một tòa thần bí trong sơn cốc. Trong sơn cốc mọc đầy rồi kỳ hoa dị thảo, khắp nơi nổi trôi lượn lờ linh khí. Xuyệt. Nữ hải đột nhiên nói, ngươi là thần nông cốc người a? Triệu Phàm hơi cười một chút, thần nông cốc. Vậy còn ngươi? Triệu Phàm thế mà phát hiện, phiến thiên địa này, trừ ra hư không thiên cung bên ngoài, phía dưới lại tự thành một giới vực, giống như thiên ngoại thiên. Ta là hiên viên bộ lạc tộc dân. Hiên viên bộ lạc? Triệu Phàm nghĩ tới điều gì? Ngươi đến từ Viêm Hoàng giới? Triệu Phàm nhịn không được hỏi. Ngươi biết Viêm Hoàng giới? Nữ hải chớp mắt, ngươi quả nhiên là thần nông cốc người, không sai, chúng ta tổ tiên cũng đến từ Viêm Hoàng giới. Chẳng những chúng ta tổ tiên, Ngũ Vương Ngũ Đế bộ lạc đều như thế. Ngũ Đế? Triệu Phàm nhớ tới một cái thuyết pháp, Đông Phương Thanh Đế Phục Hy, Nam Phương Xích Đế Thần Nông, bên trong Phương Hoàng Đế Hiên Viên, Tây Phương Bạch Đế Thiếu Hạo, Phương Bắc Hắc Đế Chuyên Húc. Tiểu muội muội, ngươi đúng Ngũ Đế chuyện hiểu rõ bao nhiêu? Triệu Phàm ngồi xổm xuống, tò mò nhìn nàng. Nữ hải suy nghĩ một chút nói, ta biết cũng là năm đó Thiên Cung thành lập, Thánh Tôn Phong Ngũ Đế, cũng ân chuẩn Ngũ Đế các mang một nhóm người nhà đi vào thiên giới, sau đó ban thưởng đất phong, ta Ngũ Đế hậu nhân thì phân đất phong hầu tại năm cái phương hướng, cũng là Phục Hy thôn, Thần Nông gốc, Thiếu Hạo cùng, Chuyên Húc ngay, còn có Hiên Viên Sơn. Mà nơi này chính là Hiên Viên Sơn. Chương 673, Hiên Viên Sơn Châu Nhi. Chương 673, Hiên Viên Sơn Châu Nhi. Châu Nhi, người này là ai? Nhưng vào lúc này, một khôi vĩ hán tử đi tới. Hiên Viên Châu Nhi bộ nói, Nam Sơn thúc thúc, vị này là thần nông cốc tới. Nàng cũng không biết Triệu Phàm tên, thế là nói đến đây, nhìn về phía Triệu Phàm. Tại hạ Triệu Phàm. Triệu Phàm hướng đi tới hán tử khẽ gật đầu. Hiên Viên Nam Sơn đánh giá Triệu Phàm, ngươi họ Triệu? Ta không nhớ rõ thần nông cốc hữu tính Triệu người. Hiên Viên Châu Nhi bộ nói, thần nông nếm bách thảo, có lẽ là ngày xưa mang tới hàng xóm láng giềng. Hiên Viên Nam Sơn thấp giọng nói, "Tốt, Châu Nhi, về đề cử bước vào Thiên Cung nhân tuyển, trong tộc quyết định ra đến rồi, có thể là ngươi đường ca." "Cái gì?" Hiên Viên đại thụ. Hiên Viên Châu Nhi lắc đầu liên tục, "Thế nào lại là hắn?" Hắn lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hỏi, "Nhường hắn bước vào Thiên Cung, chúng ta mạch này sợ là muốn bị hung hăng chèn ép." Đang nói, xa xa chuyển đến tiếng kèn. Hiên Viên Châu hai lôi kéo Triệu Phàm tay, "Triệu ca ca, đi, chúng ta đi xem xét." Nói xong, Hiên Viên Châu Nhi lại cầm Hiên Viên Nam Sơn tay, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, như là xuyên qua thời không bình thường, ba người thì rơi vào rồi một trên bình đài. Lúc này, trên bình đài đã đứng hơn 1000 người. Ở giữa vây ra 100 trượng vuông sân trống. Sân trống bên trên, từng cái đầu thấp bé hôi sam lão giả tầng hắn một cái, nói ra, trải qua trưởng lão hội bàn bạc, quyết định đề cử đại thụ làm gốc giới bước vào thiên cung nhân tuyển. Ta không đồng ý. Hiên Viên Châu Nhi nhảy tới giữa sân. Đây không phải đại tiểu thư sao? Nàng muốn làm gì? Nàng mặc dù là linh thể, từ nhỏ bị tộc trưởng nhận làm con gái, thế nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, nàng không thể đại biểu Hiên Viên tộc huyết mạch. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Hiên Viên Châu Nhi hạ thấp người nói, tam trưởng lão, ta Hiên Viên Châu Nhi vào tháng trước thi đấu bên trong, thế nhưng đạt được hạng nhất dựa theo tộc quy, không nên đề cử ta sao? Tam trưởng lão thản nhiên nói, đại tiểu thư, ngươi quên rồi một sự kiện, ngươi là Hiên Viên Châu hóa hình, trên người không có Hiên Viên tộc huyết mạch, mặc dù lây dính một ít tộc ta khí tức, lại bị tộc trưởng thu làm nghĩa nữ. Nhưng mà nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngươi không thể chiếm cứ tộc ta danh lệ. Hiên Viên Châu vành mắt đỏ lên, tam trưởng lão, ta muốn biết, đây là ý tứ của ngươi, hay là trưởng lão hội ý nghĩa? Tam trưởng lão hừ một tiếng, tự nhiên là trưởng lão hội ý nghĩa. Hiên Viên Châu xoay người rời đi, ta đi tìm phụ thân hỏi một chút. Không cần. Nhưng vào lúc này, ba người cùng nhau đi tới. Ba người này, ở giữa một người dáng người nghiêm trưởng, mặt như bồn bạc, nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, mà chi phối đều là trưởng giả. Bên phải lão giả thân thể hơi mập, tóc thưa thớt, mà bên trái lão giả vóc người gầy cao. Người nói chuyện chính là ở giữa người kia. Hiên Viên Châu Nhi nhìn thấy người kia, cuống quýt chạy đi lên, bắt lấy tay của người kia nói, phụ thân, vì sao không phải ta? Hiên Viên tộc trưởng nói, Châu Nhi, vì phụ thân làm tộc trưởng, muốn lo liệu công chính, lại nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, đem cơ hội lưu cho hắn người đi. Hiên Viên Châu Nhi bộ nói, thế nhưng tháng trước thi đấu đây tính toán là cái gì? Đã các ngươi đã sớm có nhân tuyển, vì sao còn muốn cử hành trong tộc thi đấu? Ta thế nhưng tại thi đấu bên trong đạt được đầu danh. Hiên Viên tộc trưởng vừa muốn nói chuyện, một thiếu niên đi ra, tộc trưởng, ba vị trưởng lão, tất nhiên đường muội không phục, vậy chúng ta lại đánh một trận. Nói xong, thiếu niên song quyền một nắm, khí thế khổng lồ quét sạch mà ra. Triệu Phàm nhìn một chút thiếu niên, dựa theo tại Tam Tôn giới lấy được cảnh giới mới phân chia, hắn hẳn là đại thừa cảnh. Tuổi con nhỏ, lại đã đạt tới đại thừa cảnh, quả thực không đơn giản. Mặc dù, nơi này linh khí tương đối những giới khác vực, muốn dư giả nhiều lắm. Nhưng mà, nhìn hắn cốt linh, cũng chỉ có 17 tuổi. Cái gì? Đại thụ lại đột phá? Hắn không phải hợp thể cảnh sao? Tất nhiên trưởng lão hội ra sức bảo vệ, hẳn là tiến hắn tiến nhập Hiên Viên động, Hiên Viên động trong thế nhưng tổn phóng toàn tộc tài nguyên. Hiên Viên Châu Nhi đi ra, được, bại tướng dưới tay, ra tay đi. Hiên Viên đại thụ liếc mắt khinh thường nhìn Hiên Viên Châu Nhi, đường muội, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn địa lui về, nhận thua được rồi. Nếu không, ta ra tay, có thể gặp thương ngươi. Hiên Viên Châu Nhi xì rồi một tiếng, thử, ta có thể đánh được ngươi cầu xin tha thứ một lần, có thể đánh ngươi hai lần, ra tay đi. Hiên Viên đại thụ hướng Hiên Viên tộc trưởng đám người liền ôm quyền, tộc trưởng, ba vị trưởng lão, các ngài ý nghĩa đâu? Hiên Viên tộc trưởng nhìn về phía ba vị lão giả, hơi mập lão giả gật đầu, nếu đã vậy, không bằng nặng đây một lần. Hiên Viên tộc trưởng lo lắng nhìn về phía con gái, Châu Nhi, được rồi, ngươi đường ca xưa đâu bằng này, hắn đã là đại thừa cảnh cường giả, mà ngươi, hay là hợp thể cửu trọng, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Hiên Viên Châu Nhi đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, quắc, đại thừa cảnh lại như thế nào, đến đây đi. Hiên Viên tộc trưởng thở dài một tiếng, hướng chung quanh ra hiệu, mọi người sôi nổi triệt thoái phía sau, ở giữa sân trống càng lúc càng lớn. Hiên Viên Nam Sơn bắt lấy Triệu Phàm tay, thì hướng về sau rút lui. Hiên Viên Châu Nhi nắm đấm chậm rãi nâng lên, đột nhiên một quyền ném ra. Nhìn, một đấm xuất ra, kình phong nổi lên bốn phía, kinh khủng sóng khí trong nháy mắt quét sạch ngàn trượng. Hiên Viên đại thụ cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta hay là một tháng trước ta sao? Phá cho ta. Hiên Viên đại thụ lùi lại một bước, cơ thể bảy biện ra sau không bước, sau đó tay phải nắm tay, đùi trỏ hướng về sau đối lượng, đột nhiên một quyền ném ra. Oanh! Khí lưu cường đại đụng vào nhau. Ngắn ngủi đình trệ sau đó, tứ lang vì trong hai người làm điểm xuất phát, trong nháy mắt nổ tung. Hiên Viên đại thụ cơ thể một hồi lay động, mà Hiên Viên Châu Nhi trực tiếp bị đánh bay vài chục trượng bên ngoài. Sau khi hạ xuống, Hiên Viên Châu Nhi quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái gì? Một chiêu thì thua. Quả nhiên, đại thụ đã trở thành ta Hiên Viên tộc thiếu niên một đời đệ nhất nhân. Mọi người nhìn về phía Hiên Viên đại thụ, đầy mắt sùng bái. Mà Hiên Viên Châu Nhi chậm rãi đứng lên, mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ chi sắc. Rất tốt, Hiên Viên tộc vì không cho ta bước vào thiên cung, thực sự là nhọc lòng a. Không ngờ rằng, các ngươi thế mà bỏ được nhường hắn bước vào Hiên Viên động. Nhưng ta, thân làm tộc trưởng con gái, đến bây giờ cũng không vào qua một lần. Nói đến đây, Hiên Viên Châu Nhi có chút oán hận. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã cảm nhận được, bởi vì chính mình huyết mạch bất chính, do đó, tộc nhân không hề có coi nàng là thành người một nhà. Ai bảo chính mình chỉ là một hạt châu hóa hình đâu? Nghĩ đến này, Hiên Viên Châu Nhi nước mắt cũng xuống. Đường muội, không nên ôm đoán, cái này cùng thân phận của ngươi không quan hệ, chủ yếu là, ta hiện tại đã trở thành Hiên Viên tộc đệ nhất nhân. Do đó, ngươi không có bước vào Thiên Cung tư cách, đợi 3 năm sau đi. Thiên Cung 3 năm để cử một lần danh ngạch, ngươi còn có cơ hội, có thể đại thụ không có cơ hội, rốt cuộc Thiên Cung có số tuổi hạn chế. Nếu như ta may mắn có thể trở thành thiên binh thật tướng, ta cũng sẽ ở thiên cung bảo hộ Hiên Viên tộc. Hiên Viên Châu Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, môi cắn chặt, thử một tiếng. Lúc này, nàng đã không có sức tái chiến, thì không phải là không thể chiến, mà là vừa mới hai người một quyền này, cũng thi triển toàn lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hiên Viên Đại Thụ nghĩ một chiều kết thúc chiến đấu. Bởi vậy, Hiên Viên Châu Nhi bị nội thương, nàng chậm rãi về đến trong đám người. Hiên Viên Nam Sơn quan tâm nói, "Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Châu Nhi lắc đầu, "Không có gì đáng ngại." Hiên Viên Nam Sơn nhìn về phía Hiên Viên Đại Thụ, "Đại thiếu gia, ngươi ra tay quá độc ác." "Hung ác." Hiên Viên Đại Thụ cười lạnh nói, "Ngươi quên rồi, một tháng trước nàng để cho ta mặt mũi mất hết. Đây là nàng nên được kết cục." Hiên Viên Nam Sơn song quyền nắm chặt, lại bị Châu Nhi ngăn cản, "Nam Sơn thúc thúc, không thể." Hiên Viên Nam Sơn thở dài một tiếng. Triệu Phàm xem xét Châu Nhi, tủi thân trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, hơi cười một chút, "Kỳ thực, ngươi có cơ hội đánh bại hắn. Ngươi không nên vừa lên đến thì cùng hắn liều khí lực, ưu thế của ngươi ở chỗ tốc độ." Hiên Viên Châu Nhi ngẩng đầu nhìn Triệu Phàm, "Ta không ngờ rằng hắn đột phá." Triệu Phàm cười khổ, "Lẽ nào ngươi không nghe được mọi người nghị luận sao?" Hiên Viên Châu Nhi cắn môi một cái, "Ta biết, nhưng ta không muốn lấy xảo, Hiên Viên tộc người đều là chính diện giao phong dũng sĩ." Triệu Phàm đã hiểu rồi, nàng là biết rõ đối phương ưu thế, cũng không muốn tránh đi. "Đại ca ca, Nam Sơn thúc thúc, chúng ta đi thôi." Nói xong, Hiên Viên Châu Nhi lôi kéo Triệu Phàm hướng phía xa xa đi đến. "Thiếu niên kia là ai? Hình như không phải chúng ta tộc người. Nhìn qua một tia linh khí cũng không có, lẽ nào hắn là phàm nhân?" Chương 674, cắt xén tại trong trứng nước. Chương 674, cắt xén tại trong trứng nước đứng lại. "Hiên Viên Nam Sơn, ta có việc muốn an bài ngươi." Đại trưởng lão quát to một tiếng. Hiên Viên Nam Sơn đứng ở, xem xét Châu Nhi. Châu Nhi gật đầu, "Nam Sơn thúc thúc, ngươi đi đi, ta không sao." Hiên Viên Nam Sơn không thể làm gì khác hơn nói, "Đại tiểu thư, vậy ta đi." Nói xong, Hiên Viên Nam Sơn đi về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn qua đến gần Hiên Viên Nam Sơn, thản nhiên nói, "Hiên Viên Nam Sơn, từ giờ trở đi, ngươi đi theo đại thiếu gia, thay hắn nhận chiêu, khi hắn bồi luyện." "Đúng." Hiên Viên Nam Sơn đành phải hạ thấp người. Hiên Viên Đại Thụ liếc mắt thấy hướng Châu Nhi rời khỏi, hướng ba vị trưởng lão cùng tộc trưởng ôm một cái quyền, đại thụ cáo lui. Nói xong, Hiên Viên Đại Thụ lui về đám người, vung tay lên, mang theo Hiên Viên Nam Sơn cùng hai cái trong tộc thiếu niên thì rời đi. Đi vào một mục ốc bên ngoài, Hiên Viên Đại Thụ nhường Hiên Viên Nam Sơn chờ ở bên ngoài hầu, mang theo hai cái tùy tùng tiến vào bên trong, khoanh chân ngồi xuống, trong hai mắt huyễn di chuyển sắc cơ. "Lão đại, chúc mừng ngài." "Chúc mừng lão đại." Hai cái thiếu niên sôi nổi hạ thấp người. Hiên Viên Đại Thụ khoát tay chặn lại, lời nói không cần nói, "Quá sớm, các ngươi lẽ nào không thấy được sao? Hiên Viên Châu Nhi không phục, còn có 3 ngày mới là cuối cùng đề cử ngày, trong 3 ngày này, lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra bất trắc." Một thiếu niên nói, "Đường ca, ngươi quá lo lắng, Châu Nhi đã bị thương nặng, 3 ngày khẳng định khôi phục không được. Cho dù là khôi phục, nàng còn có thể lần nữa khiêu chiến ngươi hay sao?" Một cái khác thiếu niên cũng nói, "Đúng vậy a lão đại, chúng ta hay là hảo hảo ăn mừng một trận đi." Hiên Viên Đại Thụ lần nữa quát tay, "Không nên khinh thường, các ngươi lẽ nào không thấy được sao?" Tộc trưởng thần sắc không đúng. "Lần này là ba vị trưởng lão, nhất là phụ thân quyết định, ta mới có thể tiến nhập Hiên Viên động. Phụ thân là đại trưởng lão, chủ yếu nhất là ta nghe nói, đại ca tại thiên cung đã thăng làm thần tướng, có đại ca làm hậu thuẫn, tộc trưởng thì không thể không cấp cha ta mặt mũi này. Nhưng mà, tộc trưởng rốt cuộc có mở ra Hiên Viên động quyền hạn. Một khi hắn là Châu Nhi mở ra, đừng quên, nàng là linh thể, tốc độ tu luyện nhanh, với lại cảnh giới sẽ không xuất hiện bất ổn hiện tượng. 3 ngày, đầy đủ nàng lập bàn. Do đó, chúng ta muốn đem tất cả có thể cắt xén tại trong trứng nước." Một chỗ trong sân động, Hiên Viên Châu Nhi mang theo Triệu Phàm đi đến. "Đại ca ca, là cái này ta bình thường chỗ ở, tuổi thân ngươi." Hiên Viên Châu Nhi có chút ngượng ngùng xem xét Triệu Phàm, nói. Triệu Phàm xem xét sân động, quả thực đơn sơ. Trừ ra trên mặt đất thả mấy khối tấm ván gỗ về sau, dường như không có gì cái khác rồi. Tất nhiên, tắm không cần ẩm thực, cho nên không có đồ dùng nhà bếp cũng bình thường. Huống chi Hiên Viên Châu Nhi chẳng những là tu giả, còn không phải nhục thể phàm thai, mà là Hiên Viên Châu miễn hóa trưởng thành. "Không sao cả." Triệu Phàm tiếu tiếu, tại trên ván gỗ khoanh chân ngồi xuống. "Ngươi dù sao cũng là Hiên Viên tộc trưởng con gái, bình thường liền ở lại đây sao?" Triệu Phàm nhịn không được hỏi. "Đó cũng không phải, ta là có nhà, chỉ là ta lười nhác nhìn xem những người đó sắc mặt." "Đại ca ca, ngươi là không biết, những người kia cũng kỳ thị ta là Linh Châu hóa hình, không coi ta là thành đồng tộc người. Do đó, ta cùng phụ thân nói, chính mình ở chỗ này tiềm tu thì khai thác chỗ này là phụ." Hiên Viên Châu Nhi nói đến đây chút ít lúc, khóe miệng phát động nhìn một tia đắng chát. Triệu Phàm khe khẽ thở dài, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hướng ngoài động nhìn thoáng qua, nói ra, "Có người đến rồi, hẳn là ngươi vị kia Đường Minh phái tới người." "Ta nghĩ, bọn hắn không có ý tốt." Hiên Viên Châu Nhi sững sờ, đi tới cửa động. Quả nhiên, bóng người chớp động, hai cái thiếu niên xuất hiện tại động khẩu. "Là các ngươi?" "Hiên Viên Đại Thụ muốn làm cái gì?" Hiên Viên Châu Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã theo hai người trong thần sắc, nhìn ra ác ý Châu Nhi muộn muội, "Xin lỗi, lão đại nói, ngươi còn sống, đối với hắn là uy hiếp. Do đó, thừa dịp ngươi trọng thương, để ta tới tiễn các ngươi đoạn đường." Nói xong, hai người song quyền một nắm, muốn động thủ. Hiên Viên Châu Nhi bị hai người khí thế đẩy lui. Triệu Phàm đứng dậy bắt lấy nàng tay, tay kia xuất ra một khỏa đan dược đưa cho nàng, "An bảo, liền tốt." Đan dược là hệ thống mỗi ngày tự động đánh dấu phần thưởng, phẩm cấp không thấp. Hiên Viên Châu Nhi nhìn một chút đan dược, một ngụm nuốt vào. Quả nhiên, Hiên Viên Châu Nhi thương thế phi tốc khép lại. "Không tốt, nàng tại chữa thương, mau ra tay." Một người quát. Hai người huy quyền hướng Hiên Viên Châu Nhi đập tới. Hiên Viên Châu Nhi hét lớn một tiếng, "Cút." Oanh! Song quyền ném ra, trực tiếp đem hai người chấn bay ra ngoài. Kia hai cái thiếu niên, chẳng qua đều là hợp thể nhất trọng cảnh giới, gặp gỡ linh thể hợp thể hiên viên Châu Nhi, căn bản cũng không phải là đối thủ. Huống chi, bọn hắn nhìn thấy Châu Nhi thương thế khôi phục nhanh chóng, đã sớm chột dạ. Hai người đứng lên về sau, vội vàng chạy. Nơi nào còn dám đợi tiếp nữa? Đại ca ca, cảm ơn ngươi đang dược, ta đã sớm nghe nói thần nông cốc cam hiểu dự thạch, không ngờ rằng cũng có thể luyện chế ra cao như vậy giai đang dược. Hiên viên Châu Nhi hay là cho rằng Triệu Phàm là thần nông cốc người? Triệu Phàm hơi cười một chút, thì không nhiều giải thích. Rốt cuộc, vùng thế giới này, trừ ra ngũ đại bộ lạc, cũng không có tộc khác. Tiếp đó, Triệu Phàm nói bóng nói gió hiểu rõ rồi ngũ đại bộ lạc. Nguyên lai, ngày xưa ngũ đế bị phong, riêng phần mình lộ ra một ít bộ lạc tộc dân về sau, ngay tại thiên ngoại thiên phân chia địa bàn. Sau đó, mỗi cái bộ lạc, 3 năm là thiên cung cung cấp một tên tộc dân, dùng cho gia nhập thiên cung thiên binh thần tướng. Biến thành thiên binh, nhất là thần tướng về sau, cũng sẽ cho tất cả bộ lạc đem lại vinh dự, hàng năm, thiên binh, hoặc là nhà của thần tướng người, đem nhận thiên cung ban ân. Nếu thiên binh hoặc là thần tướng vẫn lạc, thiên cung còn đem là người nhà của bọn hắn cấp cho bộ phận tiền đền bù. Hai người một hỏi một đáp địa trò chuyện, tiếng bước chân chuyển đến. Triệu Phàm thần thức xem xét, nói ra, là phụ thân ngươi. Hai người cũng đứng lên. Rất nhanh, hiên viên tộc trưởng đi đến, hắn liếc một chút Triệu Phàm, nhìn về phía con gái, Châu Nhi, chuyện ngày hôm nay thật xin lỗi. Ngươi cũng biết, đại trưởng lão trưởng tử đã trở thành thiên cung thần tướng, nước lên tuyền lên, đại trưởng lão tại hiên viên tộc danh vọng cũng tới đi. Ta tộc trưởng này có đôi khi cũng không thể không nhìn mặt hắn sắc. Bất quá, phụ thân thì có quyền hạn, cái này dẫn ngươi đi hiên viên động. Hiên viên Châu Nhi rút lui mấy bước, lắc đầu, phụ thân, được rồi, tất nhiên đại thụ thu được danh lệch, ta không làm ngươi khó xử, lần này, tặng cho hắn làm sao. Lại nói, còn có 3 ngày, ta chưa hẳn thì có hy vọng. Hiên viên tộc trưởng cười khổ một tiếng, cho dù là một ngày, ta cũng không thể để ngươi tủi thân. Mặc dù ngươi không phải của ta thân cốt đủ, thế nhưng ta đem ngươi luyện hóa nhân hình, ngươi cùng nữ nhi ruột thịt của ta không có gì khác biệt, hải tử. Hiên viên Châu Nhi chần chờ, đang muốn đáp ứng, đúng lúc này, động khẩu có người nói, tộc trưởng, ngươi đây là lấy công nhu tư sao? Theo âm thanh, tam đại trưởng lão đi đến, mà người nói chuyện chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão thần sắc rất khó coi, với lại sau khi đi vào, ngay cả chào đều không có, chẳng những không có hướng tộc trưởng chào, tương phản, còn vẻ mặt răn dạy dáng vẻ. Chẳng qua, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vẫn là hơi hạ thấp người. Hiên viên tộc trưởng bộ nói, đại trưởng lão nói đùa, ta ở đâu lấy công nhu tư? Đại trưởng lão hừ một tiếng, hiên viên động là ta hiên viên tộc tài nguyên trọng điểm, chỉ có trong tộc tinh anh con cháu, hoặc là trọng điểm bồi dưỡng đời sau, mới biết cho mở ra. Mà Châu Nhi nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là ta hiên viên tộc huyết mạch, tộc trưởng, ngươi là muốn dùng hiên viên tộc tài nguyên bồi dưỡng một ngoại nhân sao? Chương 675, chúng ta không đồng ý mở ra hiên viên động. Chương 675, chúng ta không đồng ý mở ra hiên viên động. Hiên viên tộc trưởng biến sắc, đại trưởng lão nói quá lời, Châu Nhi là ta từ nhỏ thu dưỡng, các ngươi đều biết, nó là linh châu hóa hình, cùng chúng ta hiên viên tộc đời sau khác nhau ở chỗ nào? Ta sớm đã đem nàng trở thành nữ nhi của mình. Đại trưởng lão hướng Triệu Phàm một chỉ, ngươi cũng đã biết hắn chính là ngoại nhân. Con gái của ngươi hiện tại liền bắt đầu liên lạc ngoại nhân, ngươi xác định nàng tương lai sẽ không phản bội hiên viên tộc. Do đó, ta không đồng ý cho mở ra hiên viên động. Hiên viên tộc trưởng đang muốn nói chuyện, đại trưởng lão nói tiếp, chuyện này, trưởng lão chúng ta sẽ có quyền phủ quyết, hai người các ngươi ý kiến đâu? Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, sôi nổi lắc đầu. Chúng ta không đồng ý mở ra. Ta cũng không đồng ý. Hiên viên tộc trưởng sắc mặt rất không dễ nhìn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Châu Nhi vẫn còn con nít, các ngươi. Hiên viên Châu Nhi cầm phụ thân tay, phụ thân, đừng nói nữa, ta nói qua, ta không nghĩ làm ngươi khó xử. Được rồi, không phải liền là hiên viên động tài nguyên sao, ta không tin, không có tài nguyên, ta không thể tu luyện. Hiên viên tộc trưởng thở dài một tiếng, được rồi, đã ngươi khăng khăng không tới, phụ thân thì không giữ vững được. Nói xong, hiên viên tộc trưởng giống như bỗng chốc thương già đi không ít, thần sắc mỏi mệt, vẻ mặt thất lạc dáng vẻ. Đại trưởng lao hướng Triệu Phàm nhìn lại, người trẻ tuổi, ngươi là ai? Đến hiên viên tộc có ý đồ gì? Triệu Phàm đang muốn nói chuyện, hiên viên Châu Nhi đã bảo hộ ở rồi trước mặt hắn, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, ta đã đáp ứng không tới hiên viên động rồi, sao, ngươi còn muốn không dứt sao? Bất kể nói thế nào, ta cũng vậy hiên viên tộc trưởng con gái, lẽ nào ta có một ngoại tộc bằng hữu cũng không được sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một lúc, gật đầu, được rồi, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, các ngươi không cần làm ra làm hại hiên viên tộc chuyện đến, chúng ta đi. Đại trưởng lão trung bình là không có tiếp tục dây dưa. Có thể, là bởi vì, hôm nay chèn ép tộc trưởng, nhường hiên viên Châu Nhi bỏ cuộc bước vào hiên viên động, đã đạt đến hắn mục đích. Về phần cái khác hắn cũng không muốn từng bước ép sát, bằng không thì lo lắng tộc trưởng cùng hắn bạch mặt. Tam đại trưởng lão sau khi đi, hiên viên tộc trưởng thì rời đi. Hiên viên Châu Nhi nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì. Triệu Phàm nhìn nàng một cái, ngươi không hối hận? Hiên viên Châu Nhi lắc đầu, không sao, ta tuổi còn nhỏ đây, bọn hắn càng như vậy phòng bị ta, chèn ép ta, càng nói rõ ta đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Hừ, đại thừa cảnh lại như thế nào? Hắn hiên viên đại thụ 17 tuổi mới tiến nhập đại thừa cảnh, hơn nữa còn là lợi dụng hiên viên động tài nguyên. Mà ta, 11 tuổi chính là hợp thể cựu trọng cảnh giới. Cho ta 1 năm, ta cũng có thể đột phá đại thừa cảnh, đến lúc đó, ta vẫn là hiên viên tộc nhỏ tuổi nhất đại thừa cảnh tu giả. Triệu Phàm hơi cười một chút, có chí khí, chẳng qua, ngươi thật không nghĩ ngăn cản hiên viên đại thụ bước vào thiên cung sao? Nếu ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Triệu Phàm nhìn chăm chú hiên viên Châu Nhi. Nhìn thấy hiên viên Châu Nhi tâm không lòng dạ, thiên chân vô tả, với lại khắp nơi bảo vệ mình, Triệu Phàm cũng cảm thấy rất là cảm động, có lòng muốn giúp đỡ nàng. Thật sao? Hiên Viên Châu Nhi đại hỉ. Hắn hiểu rõ, Triệu Phàm đến từ Thần Nông Cốc, mặc dù bản thân là phàm nhân, thế nhưng hắn có thể có Thần Nông Cốc tăng lên cảnh giới đan dược cũng có nói. Triệu Phàm gật đầu, bất quá ta muốn biết, ngươi nếu biết ta là phàm nhân, vì sao còn nguyện ý cùng ta kết giao? Triệu Phàm nghĩ rõ xét cuối cùng một chút Hiên Viên Châu Nhi. Hiên Viên Châu Nhi không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì ta cũng không bằng ý a. Ngươi nhìn ta mặc dù có tu vi, mặc dù là linh thể, nhưng mà ta tại Hiên Viên tộc dường như không có dễ thủy, chỉ có phụ thân tương ta, những người khác không có một cái nào tốt với ta, cũng coi ta là thành dị loại. Ta hiểu bị người kỳ thị cùng xa lánh khổ sở, cho nên ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền biết ngươi nhất định chịu không ít khổ. Ngươi rời khỏi Thần Nông Cốc ở bên ngoài sông sáo, nghĩ là giống như ta gia tộc chứa không nổi ngươi. Triệu Phàm bách rồi một tiếng. Kỳ thực cho dù nàng không nói những thứ này, Triệu Phàm cũng nhìn thấy nội tâm của nàng. Được rồi, ta trong lúc vô tình đạt được rồi một viên tiên đế tạm, chỉ cần vận dụng về sau có thể tấn thăng tiên đế cảnh giới. Triệu Phàm lật tay lại, một viên tiên đế tạm xuất hiện trong tay. Cái gì? Đây là tiên đế tạm? Trên đời này còn có thứ này? Hiên Viên Châu Nhi ngây ngẩn cả người, cảm nhận được tiên đế tạm lượn lờ đạo ẩn cùng ẩn chứa linh khí, Hiên Viên Châu Nhi hai con mắt lượn lượn. Nhưng rất nhanh, nàng khoát khoát tay, không được, thứ quý giá như thế ta không thể nhận. Ta còn tưởng rằng là ngươi Thần Nông Cốc đan dược đâu, ta biết, ngươi Thần Nông Cốc không thiếu cao giai dược thảo, đan dược nên thông thường, thế nhưng tiểu này tiên đế tạm, tất nhiên khan hiếm, hay là ngươi giữ đi. Triệu Phàm cười nói, ngươi xem một chút, ta tiên cốt sớm đã bị người bỏ đi, ta nếu là có thể tu luyện, không đã sớm tu luyện, còn có thể chờ tới bây giờ. Do đó, tiên đế tạm với ta mà nói, chính là một viên bình thường tạm, không hề có tác dụng, chẳng bằng cho ngươi. Cầm đi. Triệu Phàm đem tiên đế tạm đưa cho Hiên Viên Châu Nhi. Hiên Viên Châu Nhi cắn răng một cái, tốt, đại ca ca, phần ân tình này ta nhận, ngươi yên tâm, đối đãi ta hôn đến trở nên nổi bật rồi, ta trở về với ngươi, giúp ngươi hạ giận. Nói xong, Hiên Viên Châu Nhi tiếp nhận tiên đế tạm, muốn bóp nát. Triệu Phàm bộ nói, chờ một chút, ngươi không sợ tăng lên khí tức kinh động những người khác? Hiên Viên Châu Nhi cười nói, đại ca ca, ta là linh thể, từ nhỏ đến lớn đại, đột phá thời xưa nay sẽ không đem lại dị tượng, cũng không có vững chắc cảnh giới cái này nói chuyện, bất luận cái gì cảnh giới, chỉ cần tăng lên, chính là của ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, có thể là cái này Hiên Viên Châu Nhi thân làm linh thể chỗ tốt đi. Hắn gật đầu. Hiên Viên Châu Nhi bóp nát tiên đế tạng, một cỗ dồi dào linh khí trong nháy mắt đem nó vây lại. Triệu Phàm chuẩn bị kỹ càng, thấy quả nhiên, linh khí một khi tràn ra, trong nháy mắt bước vào Hiên Viên Châu Nhi thể nội, không hề vi hòa cảm, trực tiếp hấp thụ. Với lại, mắt trần có thể thấy Hiên Viên Châu Nhi cảnh giới tại từng bước tăng lên, nhưng mà, ngoại giới cũng không có xuất hiện dị tượng. Triệu Phàm trầm tĩnh lại. Thời gian một nén nhang về sau, Hiên Viên Châu Nhi đột phá kết thúc, cảnh giới đạt tới tiên nhân cảnh nhất trọng. Thật tốt quá, đại ca ca, ta mạnh lên rồi, hình như hiện tại đã là tiên nhân cảnh nhất trọng cảnh giới. Lại thêm ta linh thể ưu thế, cùng giai trong ta vô địch, khiêu chiến vượt cấp một đội một. Triệu Phàm tiếu tiếu, có khí phách. Bất quá, ta nhìn xem các ngươi Hiên Viên tộc đều dùng quyền. Hiên Viên Châu Nhi gật đầu, đây là chúng ta Hiên Viên tộc truyền thừa, Hiên Viên quyền. Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi loại quyền pháp này cần huyết mạch lực lượng, đối với Hiên Viên tộc con cháu mà nói là thích hợp, bởi vì ta nhìn qua, bộ quyền pháp này thích hợp huyết mạch của bọn hắn truyền thừa. Chỉ là ngươi là linh thể, vậy liền không đồng dạng, bộ pháp của ngươi rất tốt, ta chỗ này một bộ kiếm pháp, ngươi có thể phối hợp cảnh giới cùng bộ pháp, sau đó biết luyện bộ kiếm pháp kia, dù là gặp gỡ tiên vương cảnh cường giả, cũng không cần một đối một, mà là trực tiếp nghiền ép. Hiên Viên Châu Nhi lại hỉ, thật sao? Ta cũng cảm thấy, Hiên Viên tộc quyền pháp không thích hợp ta. Triệu Phàm lật tay lại, xuất ra hai tấm thẻ ngọc, phía trên đã khắc lục rồi Thái Huyền Thất Kiếm cùng Vạn Kiếm Quy Tông. Này hai bộ công pháp, hiện tại cũng là tiên giai. Mặc dù Thái Huyền Thất Kiếm thì thăng cấp làm tiên giai, nhưng bởi vì nó làm gì chắc đó, cho nên thích hợp là cơ sở kiếm pháp. Mà Vạn Kiếm Quy Tông thì là một loại hào hùng khí thế kiếm thuật. Cái gì? Hai bộ kiếm pháp? Thật tốt quá. Hiên Viên Châu Nhi thậm chí quên đi nói lời cảm tạ, cầm thẻ ngọc đi vừa quan sát rồi. Làm nàng kích động lúc, Triệu Phàm lại đặt một cái tiên kiếm đưa cho nàng. "Cho, cầm, thanh kiếm này ta đã tại trên chuôi kiếm khắc xuống Châu Nhi hai chữ, về sau thì gọi Châu Nhi kiếm đi." Hiên Viên Châu Nhi đại hỉ, lúc này mới nhớ ra nói lời cảm tạ, "Đại ca ca, quá cảm ơn ngươi, ngươi chính là của ta thân ca." Nói xong, Hiên Viên Châu Nhi nhảy dựng lên, ôm Triệu Phàm cổ, hung hăng hôn một cái, sau đó đi một bên luyện kiếm rồi. Tất nhiên, Hiên Viên Châu Nhi vẫn còn con nít, hắn thân Triệu Phàm, tuyệt không có khác loại ý nghĩa, đơn thuần chính là loại đó hài tử đúng đại nhân thích. Triệu Phàm tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ, chỉ là cương triều nhìn Châu Nhi. Đột nhiên nghĩ, có phải chính mình cũng nên có một hài tử rồi. Triệu Phàm ngồi xuống, trước mặt hiện lên Thanh Nhi, Hoàng Nhi, Minh Nguyệt, Bạch Y Lệ đám người ảnh tử. Chương 676, đại ca ca, ta kiếm ý đại thành. Chương 676, đại ca ca, ta kiếm ý đại thành. Đại ca ca, ta kiếm ý đại thành. Đột nhiên, bên hai truyền đến giọng Hiên Viên Châu Nhi. Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Viên Viên trong ánh mắt tràn đầy sáng ngời sắc thái. Mặt trái táo vì hưng phấn càng thêm đỏ nhuận. Sắc mặt còn kèm theo một ít tiểu đắc ý. Triệu Phàm cười, tốt tốt tốt, ngươi bây giờ sợ là gặp được bình thường tiên tôn cảnh, bật hết hỏa lực, cũng có sức đánh một trận. Triệu Phàm âm thầm gật đầu, không hổ là linh thể, chẳng những tăng lên cảnh giới tựa uống nước giống nhau, với lại ngay cả kiếm đạo ngộ tính thì tốt như vậy. Đại ca ca, chúng ta đi thôi, đi trễ đại thụ liền bị đưa đến tiên cung đi. Nói xong, Châu Nhi giữ chặt Triệu Phàm tay, thân hình thoát một cái, trong động biến mất. Không hổ là linh thể, tự nhiên cùng tiên địa dung hợp, ngay cả tốc độ cũng là nhanh như vậy, giống như thuấn di giống nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thì xuất hiện dưới Hiên Viên Sơn. Đối diện, một đoàn người đi ra, chính là Hiên Viên tộc trưởng, ba vị trưởng lão, cùng với Hiên Viên đại tụ cùng hắn hai cái tùy tùng, phía sau còn đi theo một ít bộ lạc tộc dân. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người là đến tiễn Hiên Viên đại tụ. Đại tụ, đến rồi Thiên Cung thật tốt nghe lời nói, tranh thủ cho cha làm vẻ vang. Đại trưởng lão nói. Hiên Viên đại tụ gật đầu, phụ thân yên tâm, có đại ca tại, hắn sẽ mang ta đại ca mới mấy năm liền thành thần tướng, ta nghĩ, ta cũng có thể. Đại trưởng lão vô vô nhi tử bà bay, không sai, có chí khí, chẳng qua, từ phía trên binh làm lên đi, một bước một dấu chân, về phần Hiên Viên tộc, ngươi không cần nhớ. Nhị trưởng lão tiến lên phía trước nói, không sai, Hiên Viên tộc có chúng ta đấy. Tam trưởng lão cũng nói, hảo hảo làm, chúng ta Hiên Viên tộc vẫn chờ đứng hàng ngũ đại thần tộc đứng đầu đâu. Hiên Viên đại thụ vỗ bộ ngực, các ngươi yên tâm, đối đãi ta cùng đại ca đều trở thành thần tướng về sau, Hiên Viên tộc nhất định có thể uy áp cái khác bốn tộc. Đang nói, chỉ nghe một giòn tan mang theo trẻ thơ thanh âm nói, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy đứng ở dưới chân núi Triệu Phàm cùng Hiên Viên Châu Nhi. Châu Nhi, ngươi tới làm cái gì? Ngươi là đến tiễn ngươi đường ca a? Hiên Viên tộc trưởng lo lắng con gái gây chuyện, vội vàng dùng ánh mắt cùng ngôn ngữ nhắc nhở nàng. Hiên Viên Châu Nhi thản nhiên nói, không, ta nhớ được Hiên Viên tộc có một cái thuyết pháp, chỉ cần được đề cử người còn chưa bước vào thiên cung, những người khác có quyền lợi khiêu chiến hắn. Hiên Viên đại thụ cười ha ha, Châu Nhi, ngươi là nói, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Mới ba ngày, thương thế của ngươi tốt nhanh như vậy, hay là nói, ngươi đã khỏe vết sẹo quên đau? Hiên Viên Châu Nhi chậm rãi hướng đối phương một chỉ, đến, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hiên Viên đại thụ nhanh chân bước ra, vừa muốn ra tay, liền bị đại trưởng lão đè xuống cổ tay. Nhi tử, vi phụ là thế nào cùng ngươi nói, muốn bước vàng, ngươi sau này sẽ là thiên cung người, sao có thể còn mang theo kiểu này hương giả khí tức? Châu Nhi chẳng qua là cái dã nha đầu, ngươi chấp nhặt với nàng làm cái gì? Tộc trưởng, còn không khởi động truyền tống trận. Đại trưởng lão nói xong, nhìn về phía tộc trưởng. Hiên Viên tộc trưởng lấy ra một trận bàn. Hiên Viên Châu Nhi lớn tiếng nói, chờ một chút, ta vừa mới nói còn chưa đủ hiểu chưa? Hay là nói, các ngươi coi như không thấy tộc quy? Hiên Viên đại thụ song quyền một nắm, liền muốn động thủ, lần nữa bị phụ thân để lại. Đại thụ, không cần thiết không chấp nhận với một đứa bé, ngươi đi ngươi, còn lại giao cho phụ thân xử lý. Đại trưởng lão thấp giọng nói. Mặc dù đại trưởng lão thì không tin mới ba ngày Châu Nhi có thể uy hiếp được nhi tử, nhưng mà hắn vẫn có chút không yên lòng, dù là có một phần bạn có thể, hắn thì không cho phép phần này có thể xuất hiện. Lập tức, nhi tử muốn biến thành thiên binh rồi, ngươi một đứa bé có thể chi phối cái gì? Hiên Viên tộc trưởng tay nâng trận bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Oan." Một đạo quang trụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, là cái này thông hướng thiên cung truyền tống trận sao? Triệu Phàm khẽ lắc đầu. Kỳ thực, hắn sớm cũng cảm giác được đỉnh đầu thiên cung có áp chế trận pháp, người bình thường là không thể nào đi lên, trừ phi có thông hành pháp bảo. Nhìn tới, ngũ đại thần tộc cũng có cùng thiên cung câu thông thủ đoạn. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh Hiên Viên Châu Nhi đột nhiên giương tay vồ một cái, trong tay phụ thân trận bàn rơi vào trong tay nàng. Cô sáng lập tức biến mất. Hiên Viên tộc trưởng trầm giọng nói, "Châu Nhi, ngươi đang làm cái gì?" "Cho ta." Châu Nhi đem trận bàn đưa cho Triệu Phàm, hừ lạnh một tiếng, "Ta không cho." Đại trưởng lão bọn người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không ngờ rằng, Châu Nhi đột nhiên ra tay tranh đoạt trận bàn. "Châu Nhi, ngươi nghĩ phản bội Hiên Viên tộc sao?" Đại trưởng lão nghiêm nghị quát, "Phản bội thì phản bội, ngươi cho ta thích a. Các ngươi từng cái bình thường là thế nào bắt nạt ta sao? Hiên Viên tộc, ta đã sớm đợi đủ rồi. Bất quá, trước lúc này, ta muốn chứng minh cho các ngươi nhìn xem, hắn không xứng bước vào thiên cung." Nói xong, Châu Nhi hướng đại thụ một chỉ. Đại thụ sắc mặt rất khó coi, "Phụ thân, để cho ta ra tay." Đại trưởng lão nhìn một chút tộc trưởng. Tộc trưởng sắc mặt đang không ngừng biến hóa, ánh mắt thì đang lóe lên không dừng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay xuất hiện một màn này là hắn không ngờ tới. Hắn lúc này cũng không biết nên xử lý như thế nào. "Tộc trưởng, còn không hạ lệnh sao?" Đại trưởng lão quát. Tộc trưởng trầm ngâm. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, "Tộc trưởng, ngươi dốc lòng bồi dưỡng hài tử, đã bắt đầu phản bội Hiên Viên tộc. Ngươi không nên do dự nữa." Tộc trưởng chậm rãi gật đầu. Tất nhiên Châu Nhi làm ra phản bội Hiên Viên tộc cử động, sinh tử của nàng ta không còn hỏi đến, các ngươi ra tay đi. Cái gì? Hiên Viên Châu Nhi nhìn về phía tộc trưởng. Đây là phụ thân nàng sao? Phụ thân luôn luôn không phải vô cùng che chở chính mình a, mặc dù nàng có gan đối mặt tất cả Hiên Viên tộc người, nhưng mà nhìn thấy phụ thân tuyệt tình như thế, nàng cũng là thật bất ngờ. Phụ thân, ngươi. Nàng nhịn không được hô một tiếng. Tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, ngươi không xứng gọi ta phụ thân, từ hôm nay trở đi, ngươi ta đã không phải là cha con. Hiên Viên Châu Nhi lùi lại một bước, không còn nghi ngờ gì nữa. Phụ thân những lời này đúng thương tổn của nàng, so với một lần trước bị Hiên Viên đại thụ một quyền đả kích còn mưa lớn. Châu Nhi, phụ thân ngươi thu dưỡng ngươi, cũng không phải là tình cảm chân thực đúng ngươi, hắn ẩn chứa rồi dạ tâm. Triệu Phàm đưa mắt nhìn Hiên Viên tộc trưởng một chút, nhìn thấu lòng hắn nghĩ, đúng Châu Nhi nói. Không không, đại ca ca, phụ thân luôn luôn tốt với ta. Ta biết, hắn nhất định là đúng ta thất vọng rồi, nếu không, chúng ta từ bỏ đi. Lúc này Châu Nhi, thì do dự. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, ngươi có thể hỏi một chút hắn thu dưỡng ngươi, thật là vì muốn tốt cho ngươi sao? Nói xong, Triệu Phàm nhìn về phía Hiên Viên tộc trưởng, "Chính ngươi nói cho Châu Nhi, ngươi rốt cuộc ý muốn như thế nào?" Hiên Viên tộc trưởng thần sắc liên biến, miệng giật giật, cũng không nói lời nào.
Ha ha ha.
Tộc trưởng, ta liền biết, ngươi tiểu tâm tư sớm muộn cũng sẽ bại lộ, tất nhiên người ta đã hiểu rõ rồi, ngươi làm gì còn che giấu. Dù sao hôm nay, tiểu nha đầu này kết cục đã chú định, đến lúc đó, chúng ta lại đem nàng giao cho ngươi chính là. Nói xong, đại trưởng lão nhìn về phía Châu Nhi, tiểu nha đầu, ta thay phụ thân ngươi nói đi, phụ thân ngươi đem ngươi hóa hình, cũng thu dưỡng ngươi, còn không phải thế sao, vì muốn tốt cho ngươi, hắn là nghĩ chờ ngươi dài đến tuổi nhất định, linh thể nội đang đạt tới trình độ nhất định, sau đó đem ngươi thôn phệ. Ngươi cũng đã biết, ngươi cố này linh thể giá trị hình học. Nếu hắn không phải tộc trưởng, chúng ta đã sớm phong thưởng. Thôn phệ ngươi, đây thôn phệ một khỏa thần đan hiệu quả còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, hơn hẳn ngàn năm tu hành a.
Cái gì?
Châu Nhi rút lui mấy bước, không thể tin nhìn qua Hiên Viên tộc trưởng, phụ thân, cái này, đây là sự thực sao? Hiên Viên tộc trưởng sắc mặt âm tình bất định, nhưng rất nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, không sai. Tất nhiên sự việc đến mức độ này, ta thì không che giấu, ta đem ngươi hóa hình mục đích chính là nghĩ bồi dưỡng được linh trí, sau đó đợi ngươi nội đan đạt tới trình độ nhất định, sau đó thôn phệ. Nếu không, ta vì sao không ở đây ngươi còn đang ở Linh Châu nguyên thể thời hấp thụ ngươi linh khí? Khi đó ngươi còn không có linh trí, đúng tu vi của ta bổ ích không lớn. Do đó, ta chuẩn bị đợi thêm mấy năm, nào biết được, ngươi bây giờ làm ra khiêu chiến ta danh giới cuối cùng cử động. Ta không cách nào lại để ngươi sống sót. Châu Nhi thân thể nho nhỏ một hồi lay động, trực tiếp tựa vào trên người Triệu Phàm. Triệu Phàm ngăn lại bờ vai của nàng, nói khẽ, ngươi thấy rõ ràng, này chính là của ngươi dưỡng phụ, là cái này Hiên Viên tộc. Châu Nhi lắc đầu liên tục, Châu Lệ ngay cả cút, được rồi, dạng này gia tộc ta một khắc cũng không muốn chờ đợi, lại các ca, chúng ta đi thôi. Triệu Phàm nhìn nàng một cái, ngươi không nghĩ trả thù Hiên Viên đại thụ. Châu Nhi lắc đầu, Hiên Viên tộc giới thiệu người tuyển đã không có quan hệ gì với ta, không cần thiết. Nói xong, Châu Nhi lôi kéo Triệu Phàm muốn đi. Hiên Viên đại thụ hừ lạnh một tiếng, đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Đã ngươi đã không có quan hệ gì với Hiên Viên tộc rồi, còn muốn còn sống rời đi sao? Lưu lại cho ta. Nói xong, Hiên Viên đại thụ lên giữa không trung, lấy tay hướng Châu Nhi chụp tới. Chương 677, Hiên Viên tộc muốn chu sát Châu Nhi. Chương 677, Hiên Viên tộc muốn chu sát Châu Nhi. Châu Nhi quay người lại, Châu Nhi kiếm đã nắm trong tay. Cút. Một kiếm đâm ra, chính là Thái Huyền Thất Kiếm bên trong Thích Tự Quyết. Kiếm khí như hồng, mặc dù không có mang theo kiếm ý, cũng đã không phải Hiên Viên đại thụ có thể chống đỡ. Huống chi, Châu Nhi đã là tiên nhân cảnh tu vi, mặc dù là tùy ý ra tay, nhưng cũng uy lực mạnh mẽ vô cùng. Không tốt. Hiên Viên đại thụ giữa không trung bay ngược, lại đã chậm, kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua thân thể hắn. Hiên Viên đại thụ sau khi hạ xuống, lực máu tươi như suối phun giống nhau, sợ tới mức đại trưởng lão đuổi nhanh lên tiền phong bế huyệt đạo của hắn, sau đó đem một viên đan dược đưa vào nhi tử trong miệng. Sau đó, đại trưởng lão căm tức nhìn Châu Nhi, thật ác độc nha đầu. Ta hung ác. Châu Nhi hừ lạnh một tiếng, hắn cũng muốn giữ lại ta rồi, ngươi cảm thấy là ta ác sao? Chẳng lẽ không phải các ngươi? Ta bây giờ mới biết, vì sao ta tại Hiên Viên tộc luôn luôn không nhận thích. Nguyên lai, các ngươi luôn luôn không coi ta là thành tộc nhân. Nếu đã vậy, ta tại sao muốn khách khí với các ngươi? Đại trưởng lão tức giận nói, các ngươi còn chờ cái gì, bắt lại cho ta. Siêu siêu. Hiên Viên đại thụ bên cạnh hai cái tùy tùng bật lên. Quỳ xuống cho ta. Hai người uy quyền ném ra. Sóng khí cuồn cuộn, mặc dù uy thế không bằng Hiên Viên đại thụ, nhưng dù sao cũng là hợp thể nhất trọng cảnh giới. Lúc này Châu Nhi đã sớm không phải ba ngày trước có thể so sánh. Nàng lạnh lùng nhìn hai người, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng ra phía ngoài bung lên. Suy một tiếng, kiếm khí vạch phá không gian, trực tiếp chặt đứt hai cái tùy tùng cánh tay. A. Hai cái tùy tùng kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất, cũng kiêng kỵ nhìn Hiên Viên Châu Nhi. Châu Nhi thương thế hoàn toàn khỏi rồi. Chẳng những tốt, nàng hình như cảnh giới đề cao, còn học xong kiếm thuật. Không đúng, đây là tiên khí. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn người sắc mặt phức tạp nhìn Châu Nhi. Châu Nhi một kiếm đâm xuyên Hiên Viên đại thụ ngực, mọi người còn tưởng rằng là nàng đột nhiên ra tay bố trí. Hiện tại xem ra, Châu Nhi quả thực cùng ba ngày trước như hai người khác nhau. Nha đầu, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đại trưởng lão quát. Vì Châu Nhi cũng không hề hoàn toàn phóng thích linh khí, lại thêm nàng là linh thể, do đó, cảnh giới rất khó phán đoán. Cảnh giới của ta cùng ngươi liên quan đến sao? Đại trưởng lão quát khẽ một tiếng, muốn chết. Tam trưởng lão chậm rãi đưa tay, quát, đại trưởng lão, để ta tới. Đại trưởng lão vốn đợi tự mình động thủ, thấy thế gật đầu, đưa tay để xuống. Tam trưởng lão từng bước một đi về phía Châu Nhi, nha đầu, bản trưởng lão thế nhưng độ kiếp cửu trọng cảnh giới. Thức thời vội vàng quỳ xuống nhận phạt. Châu Nhi chẳng những không có quỳ xuống, tương phản nắm chặt trường kiếm, Tam trưởng lão, chúng ta bình thường cũng không ân oán, ta khuyên ngươi lui ra, bằng không, kiếm của ta thế nhưng không nhận người. Tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đệm xuống. Kinh phong như đại sơn là úp, uy thế kinh người. Châu Nhi đúng Hiên Viên quyền đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay. Nàng cũng không lui lại, bởi vì lúc này nàng rất có tự tin. Chỉ là độ kiếp cửu trọng tu vi, sao là nàng tiên nhân cảnh đối thủ? Cút cho ta. Châu Nhi một kiếm chém ra, dùng là Thái Huyền Thất Kiếm bên trong gọn tự quyết. Kiếm khí vừa đi ngàn trượng, thế như tấm lụa, trực tiếp bổ ra Tam trưởng lão trường khí, chớp mắt đi vào trước mặt hắn. Không tốt. Ba trưởng lão sắc mặt đại biến, đội vàng nghiêng người tránh đi. Nào biết được hay là mượn, một cái cánh tay trực tiếp bị kiếm khí chặn đoạn. Cái gì? Đối diện tất cả mọi người ngây dại. Ngay cả độ kiếp cửu trọng Tam trưởng lão đều không phải là một kiếm chi địch. Hiên Viên tộc người đều nhìn về phía Châu Nhi. Nha đầu, ngươi là tiên nhân cảnh. Lần này, mọi người thấy Châu Nhi cảnh giới. Không sai. Châu Nhi thản nhiên nói, cũng không phải chỉ có Hiên Viên đại thụ có thể đột phá, ta Châu Nhi giống nhau. Chỉ có thể hận, các ngươi không coi ta là thành Hiên Viên tộc người. Nói xong, Châu Nhi khinh thường nhìn một chút Hiên Viên đại thụ, Thiên binh, ta hiện tại không gì lạ. Đại trưởng lão nhìn về phía tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Nói tốt rồi không cho nàng bước vào Hiên Viên động ngươi là vì bản thân chi tư, hay là? Đại trưởng lão cho rằng, tộc trưởng vì thôn phệ Châu Nhi, lúc này mới len lén đưa hắn đưa vào Hiên Viên động. Tộc trưởng cười khổ, đứa nhỏ này căn bản không có đi Hiên Viên động, nàng có thể đột phá, là có nguyên nhân khác. Không sai. Châu Nhi lớn tiếng nói, Hiên Viên động bên trong có cái gì tài nguyên cùng tu luyện đường tắt, ta đến bây giờ căn bản cũng không biết, ta cũng khinh thường hiểu rõ. Hiện tại, các ngươi ai còn ngăn cản ta? Nói xong, Châu Nhi lần nữa cầm Triệu Phàm tay, muốn đi. Thử, đã thương Tam trưởng lão, ngươi liền muốn đi sao? Ngươi chẳng qua là tiên nhân cảnh nhất trọng cảnh giới, ta cũng là tiên nhân cảnh nhất trọng. Huống chi, ta tại tiên nhân cảnh nhất trọng chờ đợi 300 năm. Nói xong, nhị trưởng lão đi ra. Châu Nhi xem hắn, nhị trưởng lão, ngươi cũng nghĩ ra tay. Cũng không nên quên ta cùng Tam trưởng lão đã nói, ngã kính trọng các ngươi, bình thường cùng các ngươi thì không thủ oán, ta hy vọng ngươi lui xuống đi. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tuổi con nhỏ, nói khoác không biết ngượng, hôm nay ta muốn đem ngươi cái này phản tộc bại hoại cầm xuống. Cầm xuống, cầm xuống, cầm xuống. Tộc dân nhóm sôi nổi gào to. Châu Nhi sắc mặt lạnh băng, tốt, đã các ngươi đã xem ta là bại hoại, vậy ta thì không còn nhớ tình cũ, ra tay đi. Châu Nhi tay cầm trường kiếm, nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Nhị trưởng lão chậm rãi ra tay, chụp vào Châu Nhi, tới đây cho ta. Dù sao cũng là tiên nhân cảnh tu vi, vừa ra tay chính là vô cùng lo lắng linh khí, theo bốn phương tám hướng bắt tới, Châu Nhi cả người tượng rơi vào vũng bùn giống như. Nếu như là ba ngày trước, gặp được lực lượng như vậy, nàng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Nhưng bây giờ, Châu Nhi song quyền một nắm, phóng xuất ra tiên nhân cảnh khí thế, một cái mắt, sóng khí quay cuồng, trực tiếp đụng nát nhị trưởng lão tán phát khí thế. Cái gì? Hai trưởng lão sắc mặt đại biến, đem linh khí thêm đến rồi cực hạn, năm ngón tay biến trưởng, hướng Châu Nhi đỉnh đầu vô xuống. Một trường này mang theo trăm vạn trọng lực, một khi Châu Nhi tu vi không bằng, sợ là muốn bị trực tiếp chụp thành một miệng. Châu Nhi sầm mặt lại, muốn giết ta. Đã như vậy, chết đi. Châu Nhi toàn lực xuất kiếm, lần này vẫn như cũ không sử dụng kiếm ý, mà là thi triển ra vạn kiếm quy tông thuật. Nhưng thấy trong không khí đột nhiên xuất hiện hơn vạn đạo kiếm khí. Những thứ này kiếm khí theo bốn phương tám hướng tuôn hướng nhị trưởng lão đỉnh đầu, đọc lại thành rồi một thanh khổng lồ trường kiếm. Kiếm khí mang theo phá hủy thiên địa lực lượng, phá không mà đến. Cái gì? Cảm nhận được cái kia thanh cự kiếm trên lực lượng bị diệt, nhị trưởng lão tâm thần run rẩy, sắc mặt đại biến, cuống quýt kêu lên, đại trưởng lão, cứu ta. Đại trưởng lão thì nhìn ra nguy hiểm, cuống quýt song quyền ném ra. Nhị trưởng lão đồng thời ra tay. Hai người tứ quyền, bốn cỗ linh khí như điên long ra tay, vọt tới cự kiếm, cuối cùng đem cự kiếm chấn vỡ. Mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngược lại cũng lui mấy trượng. Châu Nhi thì lui ra phía sau vài chục trượng, hơi có chút khí huyết táo bạo, nhưng một cái hô hấp về sau, khôi phục bình thường. Châu Nhi rất là hưng phấn, một kiếm ra, chống lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người, cái này khiến nàng đối với mình rất hài lòng. Nhị trưởng lão mặc dù cùng nàng cảnh giới giống nhau, nhưng đại trưởng lão cũng là tiên nhân cảnh ngũ trọng cảnh giới. Nhìn tới, mình đích thật có vượt cấp đánh một trận năng lực, với lại đủ để chống lại hai cái này Hiên Viên tộc trưởng lão hợp lực. Đại trưởng lão nhìn chăm chú Châu Nhi, không ngờ rằng ngắn ngủi ba ngày, ngươi thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Nhìn tới, hôm nay tuyệt không thể để ngươi còn sống rời đi. Tộc trưởng, ta có một ý tưởng, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, có thể bắt được, sau đó đồng thời thôn phệ lực lượng của nàng làm sao? Đại trưởng lão cũng đúng Châu Nhi này thân linh thể lực lượng tràn đầy hứng thú. Tất nhiên, hắn hiểu rõ, vừa mới chính mình một kích kia mặc dù không có sử dụng toàn lực, thì có chín thành lực lượng. Chín thành lực lượng cũng không có đả thương và Châu Nhi, có thể thấy được lúc này Châu Nhi, mặc dù cảnh giới là tiên nhân cảnh nhất trọng, nhưng hắn chiến lực đã đạt đến tiên nhân cảnh thất trọng, thậm chí cửu trọng. Cũng chỉ có kéo lên tộc trưởng hợp lực mới được. Tất nhiên, tộc trưởng hiện tại là tiên nhân cảnh cửu trọng, có thể một mình hắn có thể cầm xuống Châu Nhi. Nhưng mà, đại trưởng lão có tính toán, nếu quả như thật nhường tộc trưởng một người cầm xuống, Châu Nhi linh thể còn có phần của bọn hắn sao? Do đó, hắn đưa ra hợp lực ra tay. Châu Nhi nghe đến đó, cũng nhịn không được nhìn về phía phụ thân. Rốt cuộc, người này nàng kêu 11 năm phụ thân. Nàng muốn nhìn, hắn đúng mình rốt cuộc có hay không có trả con tình. Tốt. Đồng loạt ra tay. Nào biết được, Hiên Viên tộc trưởng chỉ là có hơi do dự, liền gật đầu đáp ứng. Chương 678, Thiên Cung Thần Tướng chương 678, Thiên Cung Thần Tướng Châu Nhi sắc mặt ngưng trọng, một 11 tuổi tiểu nữ hài, lúc này, muốn đối mặt ba cái Hiên Viên tộc đại nhân vật. Nói không khẩn trương đó là giả. Châu Nhi nhìn một chút Triệu Phàm. Triệu Phàm gật đầu, cho nàng một ánh mắt khích lệ. Châu Nhi song quyền một nắm, trường kiếm chậm rãi chỉ xéo. Giết. Hiên Viên tộc trưởng quát chói hai một tiếng, xuất thủ trước. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thì nhào tới. Ba người như là ba con hung mãnh lực ưng, nào về phía nhu nhược tiểu lộc. Tất nhiên, Châu Nhi không phải tiểu lộc. Lúc này Châu Nhi, hai mắt ngưng tụ tất thắng tín niệm. Nhìn qua không trung ba cỗ đủ để hủy diệt một giới vực quyền phong, Châu Nhi đột nhiên trường kiếm khẽ động. Một mảnh kiếm ý, đột nhiên như thủy ngân dội cho ra ngoài. Tiếp theo, kiếm khí như sấm sét ngập trời, hướng ngang chém ra. Cái gì? Đây là kiếm ý. Mặc dù ba vị cường giả hiểu sâu biết rộng, nhìn thấy Châu Nhi thi triển ra kiếm ý, hay là trên mặt vẻ kinh ngạc. Vâng, kiếm khí cùng ba cỗ quyền phong đâm vào rồi một chỗ. Xuy, kiếm khí mang theo kiếm ý, phá khai rồi quyền phong, thẳng đến ba người. Cái gì? Ba người sắc mặt đại biến, phi thân rút lui. Dù là lui được rất nhanh, trên người vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương. Châu Nhi đại hỉ, đại ca ca, ta thắng. Triệu Phàm hơi cười một chút, ta nói, ngươi bật hết hỏa lực, gặp gỡ bình thường tiền tôn cảnh, cũng có thể một đối một. Mà ba người bọn họ hợp lực, miễn cưỡng coi như là tiên vương cảnh nhất trọng tu giả. Nếu ngươi tin tâm lại đủ mũi, liền có thể chém giết bọn hắn. Châu Nhi xem xét kiếm trong tay, nàng hiểu rõ, mình có thể thủ thắng, cảnh giới kiếm thuật là cơ sở, quan trọng nhất là cái này tiên kiếm, còn có kiếm ý. Rốt cuộc, một cái tiên kiếm nơi tay, nhường nàng như hổ thêm cánh. Lại thêm kiếm ý, lực sát thương thì tăng lên mấy lần. Hiên Viên tộc trưởng ba người liếc nhau, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. Làm sao bây giờ? Nha đầu này tay cầm tiên khí, lại thêm kiếm ý, thực lực để thăng rồi gấp 10. Đại trưởng lão nói. Hiên Viên tộc trưởng suy nghĩ một chút nói, nhìn tới, chỉ có thể mời ra chấn tộc thần khí. Nói xong, Hiên Viên tộc trưởng đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm. Ầm ầm. Sau lưng trong núi một hồi tiếng sấm rền vang, tiếp theo, đại địa rung động, tiếp theo, một đạo trọng kiếm xuất hiện lên đỉnh đầu. Trường kiếm cổ sơ, tản ra thượng cổ khí tức, kinh khủng thần khí uy áp tỏa ra tiếp theo, chúng tộc dân sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Đây là Hiên Viên kiếm. Triệu Phàm cảm giác được cái này thần khí bất phàm. Quả thực, chỉ bằng vào thần uy, bình thường cường giả căn bản là không có cách chống lại. Cho dù là tiên nhân cảnh tu giả, tại thần khí trước mặt, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lại nhìn, thần khí uy áp như từng lớp thủy triều, trực tiếp ép hướng Châu Nhi. Châu Nhi vùng vẫy tiên kiếm cố gắng chống lại, nhưng mà, tiên khí cùng thần khí hay là có khác biệt. Huống chi đây là Hiên Viên tộc trấn tộc thần khí. Nhìn thấy Châu Nhi không ngừng rút lui, toàn thân linh khí dần dần bị thần khí áp chế, Triệu Phàm tìm tòi tay, năm ngón tay co rụt lại, đem Hiên Viên kiếm thu nhập chữ giới. Hắn muốn có Nhân Hoàng kiếm, nhưng Nhân Hoàng kiếm cùng Hiên Viên kiếm so sánh, vậy liền như là một phản phẩm. Nhân Hoàng kiếm, nói đến, hay là đời sau người vì có đế vương khí vận người chế tạo. Mà Hiên Viên kiếm, đây chính là thượng cổ thần khí. Cái gì? Thần khí đâu? Sao không thấy vậy? Hiên Viên tộc mọi người cũng không biết thần khí đi nơi nào. Vì ai cũng không nghĩ ra, Châu Nhi bên người phàm nhân có thể tùy ý đem một thanh thần khí thu vào trong túi. Châu Nhi cảm giác được áp lực đột nhiên biến mất, lập tức một thân thoải mái, trường kiếm hướng Hiên Viên tộc trưởng đám người một chỉ, "Các ngươi, còn muốn lưu lại ta sao?" Nàng mới không quan tâm thần khí đi nơi nào đấy. Loại đó vừa nát lại vụn thứ gì đó, dù là cho nàng, nàng cũng sẽ không muốn. Hiên Viên tộc trưởng bộ nói, "Châu Nhi, mọi thứ đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi vui lòng quay đầu, chúng ta hay là cha con, tất nhiên, chúng ta cũng được, đem danh sách để cử cho ngươi." Châu Nhi hừ lạnh một tiếng, "Có phải hay không đánh không lại ta, lại bắt đầu giảm thân tình. Ngươi mục đích làm như vậy, còn không phải nghĩ ổn định ta. Chờ ngày nào, nói không chừng ta liền bị các ngươi thôn phệ." Châu Nhi mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc. Nàng một khi nhận định chuyện, là rất khó sửa đổi. Nàng lúc này đã thấy rõ Hiên Viên tộc những cao tầng này khuôn mặt thật, như thế nào mắc lừa. Hiên Viên tộc trưởng hướng đại trưởng lão thi triển cái ánh mắt. Đại trưởng lão hiểu ý, vội nói, "Châu Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, dù nói thế nào, chúng ta cũng đúng ngươi đã từng tốt hơn, ngươi thì tại Hiên Viên tộc sinh sống 11 năm, ngươi rời đi nơi này, có thể đi ở đâu? Ngươi thật bỏ được rời khỏi sinh sống 11 năm Hiên Viên sơn sao?" Nhị trưởng lão gật đầu, "Đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi lưu lại, chúng ta quyết định đúng xin chào. Ngươi không muốn đi Thiên Cung cũng tốt, chúng ta mở ra Hiên Viên động, mặc cho ngươi ở bên trong tu luyện." Châu Nhi khoát tay chặn lại, "Tốt, đừng giả bộ, thật coi ta là 3 tuổi hải từ đâu. Nghệ tình ta từng tại Hiên Viên tộc sinh sống 11 năm phân thượng, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây." Nói xong, Châu Nhi lôi kéo Triệu Phàm tay hướng xa xa đi đến. "Ngươi không giết bọn hắn?" Triệu Phàm hỏi. Dựa theo Triệu Phàm tính cách, dạng này gia tộc nhất định phải diệt. Nếu không, bọn hắn còn có thể trong bóng tối sinh sự. Đã trải qua nhiều cái giới vực, Triệu Phàm đối với tình người hiểu rõ ràng ràng. Có đôi khi, nhất định phải làm được sát phạt quả đoán. Vì, ngươi không giết đối phương liền sẽ không ngừng nghỉ địa tới khiêu chiến ngươi danh giới cuối cùng. Ngươi lưu hắn một mạng, cho là hắn sẽ cảm ơn. Sai lầm rồi. Hắn sẽ không để cho ngươi dạng này một nguy hiểm lưu tại trên đời, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Chẳng qua, Triệu Phàm cũng biết, Châu Nhi quá nhỏ, chính mình cùng nàng nói những thứ này, nàng chưa hẳn đã hiểu. Thế là, Triệu Phàm không nói gì, đi theo Châu Nhi rời đi Hiên Viên Sơn. "Châu Nhi, ngươi nghĩ tới sao, tiếp xuống chúng ta đi ở đâu?" Triệu Phàm hỏi. Châu Nhi lắc đầu, "Ta không biết, đại ca ca, chúng ta tùy tiện đi thôi. Đi tới chỗ nào tính ở đâu? Ta không tin, rời khỏi Hiên Viên Sơn, chúng ta sẽ không có cư trú chỗ." Hai người dạo chơi mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm hai người đi đến một mảnh giáp cốc chỗ, đột nhiên, đỉnh đầu hư không một hồi phơi phới, tiếp theo, màn trời bị kéo ra, ầm ầm, một đội thiên binh xuất hiện. Cầm đầu, một thiên cung thần tướng ngân nón trụ ngân giáp, cầm trong tay trường đường, hướng phía Châu Nhi quát, "Nha đầu, phản bội gia tộc, ngươi muốn trốn nơi nào?" Châu Nhi ngẩng đầu nhìn lại, sững sờ, thấp giọng nói, "Đại ca ca, người này chính là đại thụ ca ca, Hiên Viên đại thạch." Triệu Phàm thấp giọng nói, "Ngươi thấy không, nhất định là Hiên Viên tộc thông chi thiên cung, Hiên Viên đại thạch mới đến chặn giết." Châu Nhi vội nói, "Không thể nào, ta đã buông tha bọn hắn rồi, bọn hắn cứ như vậy muốn giết ta sao?" Triệu Phàm cười khổ, "Bọn hắn để ngươi luyện hóa nhân hình mục đích là cái gì? Còn không phải để ngươi biến thành tu luyện chất dinh dưỡng. Do đó, có thể nào mặc cho ngươi rời đi?" Châu Nhi ngẩn ngơ. Nhưng vào lúc này, có người sau lưng nói, "Không sai. Nha đầu, bên cạnh ngươi tiểu tử này nói rất đúng, chúng ta là sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi trừ phi, ngươi để cho chúng ta thôn vệ ngươi." Hiên Viên tộc trưởng mang theo 3 vị trưởng lão cùng Hiên Viên đại thụ, cùng với một đội tộc dân xuất hiện. Hiên Viên đại thụ còn cưỡng ép nhìn một hán tử, chính là ban đầu cùng với Hiên Viên Châu Nhi chẳng hán, Hiên Viên Nam Sơn. Hiên Viên đại thụ quát, con lẫm, hiện tại Hiên Viên Nam Sơn tại trên tay của ta, muốn cho hắn mạng sống, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chương 679, cưỡng ép con tin, các ngươi vô sỉ. Chương 679, cưỡng ép con tin, các ngươi vô sỉ. Cưỡng ép con tin, các ngươi vô sỉ. Châu Nhi tức giận quát, đại tiểu thư, không cần quản ta, ngươi chạy ngay đi. Bọn hắn gọi tới Hiên Viên đại thạch, ngươi đánh không lại. Hiên Viên Nam Sơn lớn tiếng kêu lên. Hiên Viên đại thụ một trưởng dừng tại hắn sau trên cổ, trực tiếp đem nón đệm bỏ tay. Lắm miệng. Châu Nhi tức giận nói, vung ra Nam Sơn thúc. Phóng. Không thể nào. Ta nói, trừ phi ngươi thúc thủ chịu trói. Hiên Viên đại thụ trêu tức nhìn Châu Nhi, năm ngón tay đột nhiên bắt lấy Hiên Viên Nam Sơn cổ, nhẹ nhàng sờ. Khớp xương âm thanh truyền đến, mà Hiên Viên Nam Sơn thì đau đến tỉnh lại. Ngươi, vô sỉ. Hiên Viên Châu Nhi khi nào trải qua bực này tình hình, nàng nhất thời gấp đến độ không biết nói cái gì cho phải. Triệu Phàm đang muốn giúp nàng xuất thủ cứu người, đúng lúc này, chỉ nghe giữa không trung, Hiên Viên đại thạch nói, đại thụ, khác mất mặt xấu hổ, cưỡng ép con tin tính là gì? Lẽ nào ngươi đúng đại ca ta không có lòng tin? Thân làm thần tướng, Hiên Viên đại thạch tự nhiên chăm sóc thân phận của mình. Mắt thấy đệ đệ vì cầm xuống Châu Nhi, thế mà ngay cả dùng con tin uy hiếp cách đều đã vận dụng, thật là làm cho hắn mất mặt. Đại trưởng lão vung tay lên, ra hiệu tiểu nhi tử. Hiên Viên đại thụ đành phải đem Hiên Viên Nam Sơn ném tới. Hiên Viên Châu Nhi đem nó dịu dắt đứng lên. Nam Sơn thúc thúc, ngươi không sao chứ? Châu Nhi bội hỏi. Hiên Viên Nam Sơn lắc đầu, không sao, ta còn chưa chết, ngược lại là ngài, đại tiểu thư, ngươi chạy ngay đi. Châu Nhi lắc đầu, không sao cả, không phải liền là một thần tướng sao, ta đang muốn chiếu cố hắn. Nói xong, Châu Nhi hướng không trung Hiên Viên đại thạch một chỉ, đã ngươi muốn vì Hiên Viên tộc ra mặt, vậy liền ra tay đi. Hiên Viên đại thạch nhìn xuống Châu Nhi, khinh thường nói, ta nhớ được mấy năm trước ta rời khỏi Hiên Viên tộc lúc, ngươi vẫn còn con nít, sao, lúc này mới mấy năm, ngươi liền trưởng thành như vậy, còn dám phản tộc tộc. Châu Nhi cười lạnh, phản tộc? Không sai, cho dù phản tộc ta, thì tính sao, tượng Hiên Viên tộc chôn như vậy, ta một khắc cũng không muốn ở lại. Hiên Viên đại thạch cả giận nói, làm càn, Hiên Viên tộc nuôi dưỡng ngươi, ngươi lại nói lên kiểu này đại nghịch bất đạo đến, muốn chết sao? Đại trưởng lão bội nói, nhi tử, không nên giết nàng, cầm xuống nàng, để cho chúng ta đợi chút nữa đi hảo hảo quản giáo liền tốt. Nó mặc dù ngỗ nghịch Hiên Viên tộc, nhưng Hiên Viên tộc không thể không giảm nhân nghĩa, rốt cuộc nàng là hài tử, có thể còn có thể quay đầu làm ở. Châu Nhi cười khanh khách nói, mặt người giả thú, nói bậy nói bạn. Hiên Viên đại thạch quát, làm càn, dám người đối diện cha vô lễ, quỳ xuống cho ta. Nói xong, Hiên Viên đại thạch nện xuống một thương, khí thế khổng lồ, trực tiếp nghiền nát không gian, vô tận lực lượng chọc trời đè xuống. Châu Nhi một kiếm vẹo ra, chính là Thái Huyền thất kiếm trùng vẹo tự quyết. Mở, bang, kiếm khí thương thế đâm vào một chỗ, phát ra kịch liệt vang vọng, thiên địa một hồi lắc lư. Hiên Viên đại thạch giữa không trung trượt lui mấy trượng, Châu Nhi ngược lại cũng lui mấy bước, bị Triệu Phàm cầm cổ tay. Hiên Viên đại thạch sắc mặt nghiêm túc, không ngờ rằng ngươi lại là tiên nhân cảnh nhất trọng cảnh giới, chẳng thể trách dám phản bội Hiên Viên tộc, đây là cảm thấy Hiên Viên tộc miếu nhỏ. Châu Nhi lạnh lùng thốt, Hiên Viên tộc để ngươi tiếp theo, không có nói cho ngươi biết chân thực nguyên nhân sao? Hiên Viên đại thạch lông mày nhíu lại, quả thực phụ thân chỉ là nói cho hắn biết Hiên Viên Châu Nhi phản bội Hiên Viên tộc, nhưng nguyên nhân cụ thể chưa nói. Đại trưởng lão đội nói, nhi tử, cái này dã nha đầu đã bị sau lưng ngoại tộc người làm hư rồi, bất kể nàng sao nói vậy, ngươi cũng không nên tin. Hiên Viên đại thạch hướng Châu Nhi bên người Triệu Phàm nhìn một chút, thản nhiên nói, chẳng thể trách ta không cảm giác được trên người ngươi có Hiên Viên tộc huyết khí, nguyên lai là một ngoại tộc người. Nói xong, hắn trưởng thương hướng Hiên Viên Châu Nhi một chỉ, liên hợp ngoại nhân, ngỗ nghịch Hiên Viên tộc, chết tiệt. Hiên Viên Châu Nhi hừ một tiếng, đã ngươi cho rằng như vậy, ta lười phải giải thích rồi, ra tay đi. Hiên Viên đại thạch hướng sau lưng vung tay lên, chúng thiên binh cùng tiến lên. Sau lưng 10 cái thiên binh sôi nổi huy động trường thương nhào tiếp theo. Châu Nhi cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem những thứ này đến từ ngũ tộc thiên binh có chỗ đặc thù gì. Nói xong, nàng một kiếm chém ra. Bèn, khổng lồ kiếm khí trực tiếp đem 10 tên thiên binh chấn bay ra ngoài. Thiên binh, không gì hơn cái này. Chúng ta còn một phen tâm tư địa muốn tiến vào thiên cung, làm một tên thiên binh. Nói đến đây, Châu Nhi lắc đầu liên tục, cảm thấy mình rời khỏi Hiên Viên tộc một bước này là đúng. Bước vào thiên cung lại như thế nào, thiên binh không phải cũng là như vậy không chịu nổi một kích sao? Hiên Viên đại thạch cả giận nói, ngươi dám? Đây chính là thiên cung người. Châu Nhi có chút tức giận, thế nào, ý của ngươi là thiên cung người ra tay, ta Châu Nhi nên thúc thủ chịu trói? Hay là nói, thiên cung người đều là tam đầu lục tí quái vật? Ta thế nào cảm giác, thiên binh cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Hiên Viên đại thạch cắn răng nói, làm càn, dám chửi bới thiên binh, tội thêm một bậc, chết đi cho ta. Trường thương hướng Châu Nhi một đầm, một tia chớp trong nháy mắt đánh xuyên không gian, đi tới Châu Nhi trước mặt. Nhìn thấy Hiên Viên đại thạch thi triển đại chiêu, Châu Nhi thì không dám kinh thường, dù sao đối phương cảnh giới cùng mình tương tự, nhưng bằng bình thường kiếm chiêu tự nhiên không địch lại. Vạn kiếm phi tông, một kiếm đâm ra, nhưng thấy vạn đạo kiếm khí đọc lại thành một cái cự kiếm, đón lấy trường thương đâm ra lôi điện. Oanh! Lôi điện cùng cự kiếm đâm vào một chỗ, sôi nổi phái diệt. Cái gì? Hiên Viên đại thạch ngây dại. Hắn nhưng là vẫn lấy làm kiêu ngạo thần tướng, mấy năm này dựa vào cảnh giới không ngừng tăng lên, rất được thiên cung coi trọng, thân phận thì đi theo xảy ra biến hóa. Nào nghĩ tới, một 11-12 tuổi tiểu nha đầu, lại có thể xứng đôi chính mình. Dù là hắn thi triển ra thiên cung học được thiên lôi oanh đỉnh, lại đến. Hiên Viên Đại Thạch đột nhiên trường thương thu ở sau lưng, sau đó lại lần chậm rãi đâm ra. Theo trường thương không ngừng tiến lên, lại nhìn, một cỗ đẩy trời thương ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Thương ý đại thành. Triệu Phàm âm thầm gật đầu, tại Hiên Viên Đại Thạch ở độ tuổi này, có thể tu luyện ra thương ý đại thành quả thực không đơn giản. Tất nhiên, Châu Nhi càng không đơn giản. Vì Triệu Phàm hiểu rõ, Châu Nhi luyện ra thương ý, thậm chí đạt tới thương ý đại thành chỉ dùng 3 ngày. Đây là thương ý. Cảm nhận được đối phương thương ý cường đại lực sát thương, Châu Nhi thì không chậm trễ, trường kiếm chậm rãi một chỉ, kiếm ý như sóng lớn mãnh liệt mà ra. Thương ý kiếm ý trong nháy mắt giao cùng nhau, trung quanh vạn trượng bên trong, không gian phát ra đùng đùng, không rước, tiếng vang. Rất nhanh, vạn trượng không gian biến thành một mảnh lỗ đen, giống như tận thế giống như. Bên này, Hiên Viên Nam Sơn bắt lấy Triệu Phàm tay, xa xa tối lui. Mà đối diện, Hiên Viên tộc người thì lui về phía sau. Cái gì? Ngươi lại là kiếm ý đại thành? Hiên Viên Đại Thạch ngây dại. Hắn nhịn không được hướng xuống mặt phụ thân phương hướng nhìn một chút. Như vậy một thiên tài, vì sao muốn cùng gia tộc trở mặt thành thù? Đến cùng là cái gì nguyên nhân? Theo không gian dần dần khôi phục, người của hai bên thì bắt đầu về đến tại chỗ. Nhi tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ra tay a! Đại trưởng lão quát. Phụ thân, ngươi nói cho ta biết, rốt cục vì sao? Hiên Viên Đại Thạch hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, gia tộc không có nói với hắn lời nói thật. Trong này khẳng định có nguyên nhân khác. Vì, Châu Nhi nói gần nói xa, thì để lộ ra đối với gia tộc bất mãn. Không có gì có thể nói, còn không lấy hạ hắn. Không sai, đội vàng cầm xuống. Cầm xuống nàng. Cầm xuống. Bao gồm tộc trưởng ở bên trong, tam đại trưởng lão còn có Hiên Viên Đại Thụ đám người sôi nổi quát. Chương 680, thập tam giai linh phủ. Chương 680, thập tam giai linh phủ. Hiên Viên Đại Thạch nghiêm nghị quát, chết. Hắn cũng không biết phụ thân bọn hắn, tại sao muốn lưu Châu Nhi một mạng. Tất nhiên nàng trước mặt mọi người đánh mặt mình, như vậy cũng không cần còn sống. Nói xong, Hiên Viên Đại Thạch theo chữ giới trong lấy ra một tờ linh phủ, trong nháy mắt, linh phủ lên tại Châu Nhi đỉnh đầu. Linh phủ đột nhiên phóng xạ ra vạn trượng quang mang, bao lại Châu Nhi. Tất nhiên, thì bao lại Châu Nhi bên cạnh Triệu Phàm cùng Hiên Viên Nam Sơn. Đây là thập ngũ giai linh phủ. Triệu Phàm nhíu mày. Hắn hiểu rõ, Châu Nhi mặc dù miễn cưỡng chống lại tiên tôn cảnh cường giả, nhưng mà, thập ngũ giai linh phủ tương đương với đại la kim tiên cảnh giới, vì tu vi hiện tại của nàng, dù là bật hết hỏa lực, cũng không phải địch thủ. Ha ha ha. Con nỡm, ngươi cũng đã biết, đây là thập ngũ giai linh phủ, cho dù là Hỗn Nguyên kim tiên, Thái Ức kim tiên, dưới linh phủ cũng phải tan thành mây khói. Nhớ kỹ, là cái này đắc tội thiên cung thần tướng kết cục. Cái gì? Đại trường lao sắc mặt biến đổi, vội nói, con ta muốn sống. Hiên Viên tộc trưởng tiếp rẻ giẫm chân nói, xong rồi, uổng phí ta 11 năm tâm huyết ta. Hiên Viên Đại Thạch cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, khoát tay một cái nói, loại này phản bội gia tộc nha đầu, giữ lại làm gì, chết thì chết. Lại nói, đây là thập ngũ giai lôi kích phủ, một khi mở ra, muôn vàn khó khăn thu hồi. Quả nhiên, lại nhìn đạo kia linh phủ bên trên, phủ văn lở lở, càng ngày càng nhiều. Trong đó khí tức kinh khủng tại dần dần bành trướng, một đạo to bằng cánh tay lôi điện tử ở giữa tạo ra, với lại ngày càng thô, chỉ chớp mắt biến thành trụ tử quy mô. Mấy hơi về sau, trở nên vượt qua cỡ thùng nước. Với lại, nhìn qua, còn đang ở tăng lên. Chưa rơi xuống, nhưng lực lượng kinh khủng đã khóa chặt rồi Châu Nhi đám người. Cho dù là Hiên Viên tộc những người khác, mặc dù lôi trụ nhắm ngay không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn hay là cảm nhận được một tim đập thình thịch, ngay cả linh hồn cũng tại run rẩy. Nếu lôi trụ nhắm ngay chính là bọn hắn tin tưởng, thoáng qua, chính mình rồi sẽ tan thành mây khói. Châu Nhi nắm chặt tiên kiếm, ngẩng đầu nhìn không trung, không sợ hãi chút nào. Đến đây đi, Châu Nhi không sợ chết. Nói xong, Châu Nhi một kiếm đâm tới. Kiếm khí mang theo kiếm ý, thẳng đến lôi điện. Lôi điện đột nhiên vừa tăng, hướng xuống rơi tới. Kia cỗ sức mạnh như bẻ cánh cô, thế không thể đỡ. Triệu Phàm hiểu rõ, lại không ra tay, Châu Nhi liền bị sét đánh mà đánh chết. Nghĩ đến đây, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lại nhìn không trung lôi điện, đột nhiên chệch hướng rồi phương hướng, hướng phía Hiên Viên Đại Thạch rơi xuống. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm Hiên Viên Đại Thạch. Có chuyện gì vậy? Là ta là Hiên Viên Đại Thạch. Hiên Viên Đại Thạch đội vàng đỉnh thương ngăn cản. Nhưng mà, lực lượng của hắn cùng lôi kích phủ so sánh, kém gấp trăm lần. Oeng! Lôi điện rơi xuống, trực tiếp đem nó theo không rơi đập, trong nháy mắt biến thành một mảnh cho tàn. Hiên Viên Đại Thạch chết rồi. Đã chết rồi sao? Cái này làm sao có khả năng? Đại trưởng lão ngơ ngác nhìn một màn này, sau ba hơi thở này mới tỉnh hồn lại, kêu lên, con của ta. Hiên Viên Đại Thụ chạy đi lên, đại ca. Mười tên thiên binh nhìn xuống dưới nhìn xem, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có người nói một tiếng, đi. Siêu. Mười tên thiên binh bay lên hư không, biến mất ở chân trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng biết, ngay cả Hiên Viên Đại Thạch đều đã chết, chính mình căn bản cũng không phải là cái nha đầu kia đối thủ, hay là trước về thiên cung đi. Châu Nhi ngu ngơ rồi hồi lâu, tiểu thân bản lưỡn một cái, quắc, uy, Hiên Viên Đại Thạch chết rồi, các ngươi muốn hay không báo thù cho hắn. Hiên Viên Đại Thụ vừa định chạy lên, bị đại trưởng lão bắt lấy cổ tay. Đại trưởng lão lắc đầu, thấp giọng nói, nha đầu này quá mức quỷ dị, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, về phần báo thù, không đổi, ta nghĩ, đại ca chết rồi, thiên cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Châu Nhi quay người đúng Triệu Phàm nói, chúng ta trở về đi. Thế là, Triệu Phàm đi theo Châu Nhi cùng Hiên Viên Nam Sơn, đi ra ngoài. Tất nhiên quyết định rời khỏi Hiên Viên tộc rồi, Sơ Động cũng không muốn trở về. Ba người đi vào một chỗ dưới núi hoang dừng lại. Châu Nhi xem xét phía trước, chính là ở đây đi. Nói xong, nàng huy kiếm đâm về vách đá. Trong nháy mắt, lấy ra một cái động phủ tới. Đại ca ca, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tu giả kỳ thực có một chỗ che gió che mưa phương là được, trừ ra tài nguyên, cái khác không có nói cứu. Triệu Phàm khẽ gật đầu, không sao cả. Ba người vừa định vào sân động, đột nhiên, hư không chấn động, một đội thiên binh thần tướng xuất hiện. Một người cầm đầu quát, "Này, con lẫm, là người giết Hiên Viên đại thái?" Châu Nhi chậm rãi lên giữa không trung, nắm chặt tiên kiếm, thản nhiên nói, "Là ta, thì tính sao?" Kia cầm đầu thần tướng hừ lạnh một tiếng, "Dám giết ta Thiên Cung thần tướng, chết." Nói xong, tên kia thần tướng lòng bàn tay có thêm một cái sắc giản vung lên, hướng Châu Nhi nện xuống. Châu Nhi một kiếm đâm ra, nhìn. "Oeng." Hai cỗ sóng khí đụng vào nhau, thần tướng cùng Châu Nhi sôi nổi rút lui. Lại là thế lực ngang nhau. Triệu Phàm khẽ lắc đầu. Nhìn tới, Thiên Cung thần tướng hầu như đều là tiên nhân cảnh tu vi. Chẳng qua, nhìn qua, những thứ này thần tướng quả thực thiên phú hơn người, không hổ là theo ngũ tộc tuyển ra tinh anh con cháu, mỗi người đều có thể vượt cấp đánh một trận. Quả nhiên, thần tướng cùng Châu Nhi đánh nhau rồi mười mấy chiêu về sau, cũng bắt đầu phóng đại chiêu. Rầm rầm rầm. Hai bên cũng đang thi triển kiếm ý. Nhất thời, trời đất mù mịt, ngàn dặm trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, đại sơn đã sớm san thành bình địa. Châu Nhi thấy mình vừa xây dựng sơn động bị hủy, tức giận đến đánh nhau thật tình, toàn lực xuất kiếm phía dưới, thần tướng liên tục bại lui. "Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, thần tướng lòng bàn tay nâng lên một chút, một quả thần châu xuất hiện trên không trung. Thần tướng nhẹ nhàng thổi, thần châu đột nhiên tỏa ra kinh khủng sóng khí, giống như báo táp hải thiếu. "Ha ha ha, con lẫm, ngươi nhất định phải chết, đây là phong hệ thần châu. Trừ phi vượt qua Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả mới có thể chống lại. Đây là thần khí." Triệu Phàm trong lòng hơi động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Siêu." Thần châu thu nhập hắn chưa giới. "Cái gì? Ta phải phong hệ thần châu đâu?" Thần tướng sắc mặt đại biến. Châu Nhi xì một tiếng, "Chó má thần châu, chết." Châu Nhi một kiếm chém tới, trực tiếp đem thần tướng đầu lâu chém xuống, nguyên thần xuất hiếu, lên giữa không trung. Nếu như không phải thần tướng xuất thần, Châu Nhi muốn giết hắn cũng không dễ dàng. "Con lẫm, ngươi thế mà hủy nhục thể của ta, ngươi chờ, ta sẽ trở lại." Thần tướng quay người muốn đi, Triệu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phốc địa một chút, thần tướng nguyên thần nổ tung. Châu Nhi sửng sốt, cái này chết rồi. Nhìn tới, nguyên thần không có luyện đến nhà a. Nàng cho rằng là thần tướng nguyên thần xảy ra vấn đề, cũng không có hoài nghi những người khác làm. "Chúng ta đi." Còn lại thiên binh không dám ham chiến, xoay người bước đi. Châu Nhi cũng không có truy sát, nhảy xuống tới. Hiên Viên Nam Sơn đại hỉ, "Đại tiểu thư thần uy, không ngờ rằng ngươi ngay cả thần tướng cũng có thể giết." Châu Nhi thì rất đắc ý, "Ta thì không ngờ rằng những thứ này thần tướng không chịu được như thế một kích. Bất quá, này đều là đại ca ca công lao." Hiên Viên Nam Sơn xem xét Triệu Phàm, là vị công tử này. Triệu Phàm khẽ gật đầu, "Tại hạ Triệu Phàm." Hiên Viên Nam Sơn thiếu hạ thấp người, "Triệu công tử." Châu Nhi bộ nói, "Nam Sơn thúc thúc, thương thế của ngươi làm sao? Hiên Viên đại thụ có hay không có trà tấn ngươi?" Hiên Viên Nam Sơn lắc đầu, "Không sao cả, ta da dày thịt béo, không có gì đáng ngại, ngược lại là ngươi, đại tiểu thư, ngươi giết hai cái thần tướng, Thiên Cung sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ." Châu Nhi nhìn về phía hư không, "Thiên Cung nếu không phân rõ phải trái, ta sớm muộn gì xuyên phá ngày này." Triệu Phàm hơi bất ngờ nhìn Châu Nhi, không ngờ rằng một 11 tuổi hải tử lại có này quốc khí. "Đại ca ca, ngươi nhìn xem, ta vừa mới xây dựng động phủ bị hủy rồi, chúng ta lại muốn rời đi." Châu Nhi nói. Triệu Phàm thiếu thiếu, "Đi thôi." Hiên Viên Nam Sơn bội nói, "Ta biết một chỗ có thể dung thân, đại tiểu thư, Triệu công tử, đi theo ta." Nói xong, Hiên Viên Nam Sơn bắt lấy Triệu Phàm cùng Hiên Viên Châu Nhi cánh tay, phi thân lên, hướng về một phương hướng mà đi. Ba người phi hành một đoạn đường, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn của sáng, hướng ba người rơi tới. "Không tốt." Hiên Viên Nam Sơn vội vàng mang theo hai người mới hạ xuống. Lạc tộc về sau, là một mảnh đất hoang. Ngẩng đầu một cái, trong hư không xuất hiện từng mảnh nhỏ thiên binh thần tướng, vô biên vô hạn. Tung tung tung. Trống trận vang vọng đất trời, cờ xí phấp phới, tiếng giết rung trời. Từng cái thần tướng đứng ở hàng đầu. Ở giữa, là một người mặc ngân nón trụ ngân giáp thanh niên tướng quân, tướng mạo lạnh lùng, có đặc điểm là lông mày trên thêm một cái con mắt. Chương 681, Tam Nhãn Chân Quân. Chương 681, Tam Nhãn Chân Quân là cái này Tam Nhãn Chân Quân sao? Triệu Phàm nhìn chăm chú đối phương, lại là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, chẳng qua, nhìn xem người này huyết mạch, căn cốt, thuộc về tốt nhất tiên phú. Chân thực chiến lực nên có thể so với Thái Ất Kim Tiên. Lại thêm trong tay chuôi này tiên khí cùng con mắt thứ ba, ẩn chứa thần uy, xác suất lớn gặp được Đại La Kim Tiên cũng có sức đánh một trận. Chẳng qua, hắn con mắt thứ ba hiện tại là khép kín. Châu Nhi, người này không thể địch. Triệu Phàm hiểu rõ, gặp được bình thường thần tướng, Châu Nhi còn có cơ hội, nhưng cùng Tam Nhãn Chân Quân ra tay, sợ là ngay cả một chiêu cũng đi bất quá. Châu Nhi không còn nghi ngờ gì nữa thì cảm giác được người này cương đại. Nha đầu, chính là ngươi giết ta Thiên Cung hai đại thần tướng. Tam Nhãn Chân Quân hướng xuống trông lại. Châu Nhi cất giọng nói, người là ta giết, cùng ta đại ca ca, Nam Sơn thúc thúc không quan hệ, ngươi để bọn hắn đi, ta mặc cho ngươi xử trí. Triệu Phàm xem xét Châu Nhi, không ngờ rằng nàng lại có không sợ chết tinh thần. Không chỉ như thế, còn vô cùng trượng nghĩa, nhìn tới, chính mình không nhìn lầm nàng. Nếu đã vậy, nghĩ đến này, Triệu Phàm muốn ra tay. Hiên Viên Nam Sơn lại thả người lên giữa không trung, quát, đại tiểu thư, trừ phi ta chết, tuyệt đối không bước xuống ngươi mặc kệ, nhường lao nô thay người xung phong. Nói xong, Hiên Viên Nam Sơn song quyền một nắm, khí thế bảng bạc cuộn tất cả lên. Tam Nhãn Chân Quân xem xét Hiên Viên Nam Sơn, lắc đầu, ngươi cảnh giới chưa đủ, đi xuống đi. Nói xong, Tam Nhãn Chân Quân đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, trong nháy mắt đem Hiên Viên Nam Sơn chấn xuống dưới. Tiếp theo, Tam Nhãn Chân Quân nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, tất nhiên hai đại thần tướng chết không có quan hệ gì với bọn họ, ta không giết người vô tội. Các ngươi có thể đi rồi." Tam Nhãn Chân Quân hướng Triệu Phàm cùng Hiên Viên Nam Sơn nhìn một chút. Châu Nhi cầm Triệu Phàm tay, "Đại ca ca, Châu Nhi không thể giúp ngươi, nhường Nam Tam thúc thúc mang ngươi đi thôi, có Nam Tam thúc thúc tại, trừ phi gặp được ngũ tộc thủ lĩnh cấp nhân vật, các ngươi tự vệ vẫn là có thể." Triệu Phàm hơi cười một chút, "Yên tâm, ta không sao ngươi, thì không sao." Nói xong, Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, "Tam Nhãn Chân Quân, Thiên Cung hai đại thần tướng chết không có quan hệ gì với Châu Nhi, ngươi nên nhìn ra được, vì thực lực của nàng, miễn cưỡng cùng kia hai cái thần tướng tại sàn sàn với nhau, tuyệt đối không giết được bọn hắn." Tam Nhãn Chân Quân đánh giá Châu Nhi một chút, nhìn về phía Triệu Phàm, "Ngươi nói có đạo lý, ta thì đang nghi ngờ việc này, Thiên Cung thần tướng cũng có át chủ bài, thậm chí còn có thần khí, nàng không thể nào. Lẽ nào là ngươi?" Tam Nhãn Chân Quân con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, dường như muốn thấm nhuần phế phủ, nhìn thấu Triệu Phàm. Châu Nhi cuốn quýt hai tay cả lại, bảo hộ ở rồi Triệu Phàm trước mặt, "Không, việc này cùng đại ca ca không quan hệ." Triệu Phàm cười lấy cầm Châu Nhi tay, đưa nàng kéo đến bên cạnh, "Không, việc này chính là đại ca ca làm." Châu Nhi sững sờ, vội nói, "Đại ca ca, ta biết ngươi nghĩ bảo hộ Châu Nhi, thế nhưng, Châu Nhi không sợ chết, ngược lại là ngươi, không cần thiết chuyến cái này hồn thủy, Châu Nhi." Triệu Phàm khoát tay chặt lại, "Ngươi đừng nói nữa, có đại ca ca tại, sẽ không để cho ngươi chết." Nói xong, Triệu Phàm nhìn về phía Tam Nhãn Chân Quân, "Ta niệm tình ngươi trong lòng còn có thiện niệm, vừa mới không nghĩ liên lụy vô tội, do đó, ta không giết ngươi, ngươi đi đi." Tam Nhãn Chân Quân nhìn chăm chú Triệu Phàm, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, "Ta nghĩ, ngươi hẳn nghe nói qua Thiên Bổng cùng Nhị Thập Bát Giới chủ chuyện phát sinh." Tam Nhãn Chân Quân biến sắc, "Lẽ nào, người kia chính là ngươi?" Triệu Phàm gật đầu, "Không tệ." Tam Nhãn Chân Quân hai tay nắm chặt Tam Tiêm Lượng Nhận Đao, chiến ý tràn đầy, "Có chút ý tứ, bản thân thật nhiều năm không có gặp được để cho ta đáng giá xuất thủ cường giả, đến, ăn ta một đao." Nói xong, Tam Tiêm Lượng Nhận Đao bắn ra một vệt thần quang, hướng Triệu Phàm mà đến. Châu Nhi vừa muốn di chuyển, Triệu Phàm tay nắm chặt lại, đè xuống nàng. Sau đó hai mắt hé ra, phốc. Nhưng thấy đao quang đi tới gần, trực tiếp bị chấn nát. "Cái gì?" Châu Nhi sững sờ, nàng xem xét Triệu Phàm, "Đại ca ca, ngươi làm như thế nào?" Vì nàng không thấy được Triệu Phàm ra tay, mà cái kia uy lực to lớn, nhường nàng đều tim đập nhanh đao quang, trực tiếp bể nát. Triệu Phàm cười lấy sờ sờ tóc của nàng, "Một điểm nhỏ thần thông, không tính là gì. Ngươi đây là nhất niệm sinh tử thần thông." Tam Nhãn Chân Quân biến sắc. Hắn rốt cuộc hiểu sâu biết rộng. Triệu Phàm gật đầu, "Tính ngươi có kiến thức, hiện tại ngươi còn không lùi sao?" Tam Nhãn Chân Quân chần chờ. Bên cạnh chúng thần tướng quát, "Chân Quân, tiểu tử kia thấy thế nào đều là cái phàm nhân, có thể trên người hắn có pháp bảo hộ thân, cái gì nhất niệm sinh tử hắn sao lại thế? Để cho chúng ta bắt lấy hắn." Nói xong, chúng thần tướng sôi nổi giơ lên trong tay binh khí, "Quắc, cho ta cùng nhau giết." Phần phật một chút, chúng thiên binh hướng xuống đánh tới. Giống như bầu trời là úp, nhất thời, không gian chấn động, hóa thành từng mảnh nhỏ lỗ đen. Khí thế kia vô cùng kinh khủng. Châu Nhi khẩn trương bắt lấy rồi Triệu Phàm tay, "Đại ca ca, làm sao bây giờ?" Mặc dù nàng cũng là có đại tu vì cái gì người, mà dù sao tuổi còn nhỏ, nhìn thấy đến hàng vạn mà tính thiên binh hướng xuống đánh tới, nhất thời hoảng hốt. Triệu Phàm hơi cười một chút, "Không sao cả, nhìn ta luôn xuất phát thủy, chết." Theo Triệu Phàm âm thanh rơi xuống, lại nhìn kia hơn vạn thiên binh sôi nổi tại thiên không bạo thể mà chết. Từng đoàn huyết vũ nổ tung, tất cả bầu trời biến thành đỏ như máu. "Cái gì?" Trên trời dưới đất người đều ngây dại. "Ta nhìn thấy cái gì? Hơn vạn thiên binh, không đến ba hơi đều đã chết. Hắn là làm sao làm được?" Xương máu chậm rãi rơi xuống, lỗ đen từng cái khôi phục như lúc ban đầu. Hư không lộ ra Tam Nhãn Chân Quân cùng chúng thần tướng ảnh tử. "Ta nói, để các ngươi thối lui, đỡ phải tự tìm khổ ăn, vì sao không nghe?" Triệu Phàm thản nhiên nói. "Cái gì? Thằng ngại danh lớn mật, ngươi thế mà giết ta hơn vạn thiên binh, ngươi đây là muốn cùng Thiên Cung khai chiến sao?" Một tên tiên thần quát. "Đúng thì sao?" Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, "Người khác sợ ngươi, trong mắt ta, Thiên Cung không gì hơn cái này, cho dù là các ngươi Hạo Thiên Thánh Tôn đến đây, lại nên làm như thế nào?" "Làm cản? Dám đúng ta Thiên Cung Thánh Tôn bất kính, mọi người cùng nhau xông lên." Tên kia tiên thần quát. Phần phật một chút, hơn ngàn tiên thần hướng xuống đánh tới. Tam Nhãn Chân Quân bộ nói, "Không thể, mau lui lại." Mặc dù hắn cũng cảm thấy phía dưới thiếu niên mặc áo đen kia, cho dù dùng ngôn xuất pháp tùy giết hơn vạn thiên binh, nhưng đây chính là ngàn tên thiên thần a, thiên thần cảnh giới vượt xa thiên binh. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. "Đại ca ca, làm sao bây giờ? Đây chính là hơn ngàn thiên thần a." Châu Nhi bộ nói, "Nàng cùng thiên thần đánh qua, có thể nói một thiên thần thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, hơn ngàn tên đánh như thế nào?" Triệu Phàm hơi cười một chút, "Đều là sâu kiến." Nói xong, Triệu Phàm nhìn về phía hư không, ánh mắt ngày càng lạnh băng. "Trước đây, ta và ngươi Thiên Cung thì không có bao nhiêu khúc mắc, là bởi vì Thiên Đồng dục đúng thường Nga tiên tử vô lễ, ta giáo huấn rồi hắn dừng lại, Thiên Cung trước đây cách chức Thiên Đồng, lại đối với chuyện này là Thiên Đồng ra mặt, ta lúc này mới trong lòng không nhanh, nghĩ đến là thường Nga xả giận. Quả nhiên Thiên Cung phần lớn là kiểu này không giảng đạo lý người. Đã như vậy, đều chết cho ta." Phúc. Nhưng thấy trong hư không, lần lượt từng thân ảnh bạo thể mà chết, từng đoàn huyết vũ văng tạt. Bầu trời lần nữa trở thành một cái biển máu. Tam Nhãn Chân Quân rút lui mấy bước, sắc mặt mặt người. Nếu như nói diệt hơn vạn thiên binh, hắn thì có thể làm được. Mặc dù hắn còn không có nhất niệm sinh tử thần thông, nhưng ngôn xuất pháp tùy vẫn là có thể. Nhưng mà, nhường hắn đồng thời diệt đi ngàn tên tiên thần, tuyệt không có khả năng. Mấy chục tên, hắn có thể làm được. Vì chỉ cần cảnh giới vượt qua đối phương hai cái tiểu cấp độ, trên lý luận là có thể thi triển ngôn xuất pháp tùy. Nhưng mà, còn có một cái tiền đề, đó chính là hồn lực cường đại. Đang thi triển ngôn xuất pháp tùy đồng thời, ngươi phải dùng hồn lực khống chế đối phương, hoặc là có thể nói, hình thành một thuộc về mình vực, mới có thể tại lĩnh vực này bên trong chúa tể hắn tính mạng con người. Nhưng mà, hơn ngàn tên tiên thần tản ra đến, phạm vi quá lớn, hồn lực không đạt được, căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế. Mà thiếu niên mặc áo đen này, hắn thế mà làm được. Nói cách khác, hắn hồn lực cường đại hơn mình rồi chí ít gấp trăm lần. Đại ca ca, bọn hắn đều đã chết, là ngươi làm? Hiên Viên Châu Nhi thì giống như nằm mơ, hỏi. Hiên Viên Nam Sơn cũng là từng đợt kinh ngạc đến ngây người, không ngờ rằng Triệu công tử cường đại như thế, nguyên lai chúng ta cũng nhìn sai rồi à? Triệu Phàm sờ sờ Châu Nhi đầu, do đó ta nói, không cần sợ, có ta ở đây, không ai năng lực muốn mạng của ngươi. Nói xong, Triệu Phàm nhìn về phía trong hư không Tam Nhãn Chân Quân, thế nào, ngươi còn không đi sao? Chương 682, Hạo Thiên chịu thua, Thiên Vương cung phục. Chương 682, Hạo Thiên chịu thua, Thiên Vương cung phục. Tam Nhãn Chân Quân rất là chần chờ. Hắn hiểu rõ, muốn đánh, tuyệt đối đánh bất quá trước mắt người này. Nhưng mà, làm cho này một lần chủ soái, tổn binh hao tướng, cứ như vậy trở về, nhất định sẽ nhận thánh tôn trừng phạt. Được rồi. Suy nghĩ liên tục, Tam Nhãn Chân Quân quay người rời khỏi. Không bao lâu, hắn xuyên qua hư không, đi tới Thiên Cung đại điện trong. Kim Bích Huy Hoàng đại điện trên giường rồng, cao cao mà ngồi xuống một người mặc trường bào màu tím nam nhân. Tay trái nhẹ nhàng địa vuốt vuốt dưới hàm năm tròm râu dài, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn qua đi vào Tam Nhãn Chân Quân. Cứu cứu, thất bại. Hơn ngàn tiên thần thân tử đạo tiêu, vạn tiên thiên binh toàn quân bị diệt. Tam Nhãn Chân Quân tiến lên ôm quyền nói: "Hừ, phía dưới chiến sự ta đã thấy, đồ vô dụng, của ngươi hay là Thiên Cung trận chiến đầu tiên thần, ngay cả một hạng người vô danh cũng đánh không lại." Hạo Thiên Thánh Tôn trong giọng nói mang theo tràn đầy trách cứ tâm ý, Tam Nhãn Chân Quân không dám cãi lại. "Thiên Đồng, ngươi cũng đã biết người kia lai lịch." Trước điện, Thiên Đồng đi ra, ôm quyền nói: "Thánh Tôn, lão chư ta đã điều tra một chút, người kia gọi Triệu Phàm, hẳn là cũng đến từ Viêm Hoàng giới." "Hắn cũng tới từ Viêm Hoàng giới sao?" Hạo Thiên Thánh Tôn nhìn về phía ngoài điện, hồi lâu không nói gì. Qua một hồi, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua Thiên Đồng: "Thiên Đồng, ngươi đã là bị giáng chức chi thân, nếu không phải bản tôn nhớ tới ngày xưa tình cũ, lần này tuyệt sẽ không quản ngươi. Yên tâm, cái đó gọi Triệu Phàm người ta sẽ xử lý, ngươi có thể hạ giới đi." Thiên Đồng bội nói: "Thánh Tôn đại nhân, người xem, hạ giới nhiều khổ, lão chư ta đã đi lên, ngài liền để ta lưu lại đi. Dù là tại trước điện làm một nghe theo quan chức cũng được." Hạo Thiên Thánh Tôn cho mày: "Ngươi phạt kỳ còn chưa đầy, ngươi không biết sao? Bản tôn như mở cái này đầu, về sau còn thế nào phục chúng?" Mái che vội vàng chạy đến sau lưng Thánh Tôn, cho hắn nắm đuốt bà bay: "Thánh Tôn đại nhân, ngươi xem một chút, ngài mỗi ngày là Thiên Cung vất vả, ngày càng phúc hậu rồi, trên bờ vai thịt tăng thêm không ít, về sau nhường lao chư ta mỗi ngày cho ngươi cầm bắp đi." Hạo Thiên Thánh Tôn đang muốn gian dạy, nhưng cảm giác được trên bờ vai chuyển đến từng đợt dễ chịu cảm giác. Lập tức Hạo Thiên Thánh Tôn sửa lại giọng nói: "Được rồi, đọc tại trước ngươi là Thiên Cung nguyên soái, công tích chắc tuyệt, liền để ngươi phá lệ lưu tại Thiên Cung." Nói xong, hắn xem xét Tam Nhãn Chân Quân: "Tam Nhãn Chân Quân, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tam Nhãn Chân Quân túi đầu nói: "Biết tội." Tam Nhãn Chân Quân hừ một tiếng: "Bởi vì sự bất lực của ngươi, để cho ta Thiên Cung tổn bình hào tướng, thân làm bản tôn cháu trai, tội thêm một bậc, từ ngày này trở đi, phạt ngươi hạ giới đóng giữ Viêm Hoàng giới ngũ tộc cửu chỉ ngàn năm, đi thôi." Tam Nhãn Chân Quân nhịn không được liếc một chút Thiên Đồng: "Cứu cứu, Thiên Đồng vì sao năng lực lưu lại? Ta là ngươi cháu trai, ta lại không thể." Thánh Tôn vừa trừng mắt: "Ta nói, tội thêm một bậc, ngươi nghe không hiểu sao?" Tam Nhãn Chân Quân hơi buông tay, hừ một tiếng: "Đi thì đi." Nhìn Tam Nhãn Chân Quân bóng lưng rời khỏi, Thánh Tôn hướng Tả Hữu nói: "Ai thay bản tôn hạ giới, hàng phục cái đó gọi Triệu Phàm tội nhân?" Trước điện chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, riêng phần mình thầm nghĩ, ngay cả Tam Nhãn Chân Quân cũng không dám ứng chiến, chúng ta đi xuống không phải cho không sao. Tam Nhãn Chân Quân sầm mặt lại, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài có người nói: "Không cần, ta đến rồi." Thánh Tôn, Thiên Đồng đám người nghe tiếng đi vào ngoài điện, nhìn thấy Thiên Cung trên bình đài xuất hiện ba người. Đúng là hắn thông qua màn trời, nhìn thấy hạ giới ba người, Triệu Phàm, Hiên Viên Nam Sơn cùng Châu Nhi. Người chính là Triệu Phàm. Cách xa nhau vạn dặm, Thánh Tôn nhìn qua Triệu Phàm, nhưng mà, hiện tại người ngay tại trước mặt, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Quả nhiên, trên người một tia khí tức cũng không cảm giác được. Không sai, là ta. Triệu Phàm đứng chắp tay, nhìn chăm chú Hạo Thiên Thánh Tôn. Làm càn, thấy vậy Thánh Tôn, vì sao không quỷ? Ầm ầm, cái đó bị Triệu Phàm đánh bại qua cự nhân, xài bước xuất hiện, quắc. Là tại Chư Thiên Vạn Giới hành tẩu Triệu Phàm, đương nhiên sẽ không bị một thiên cung chủ nhân chấn nhiếp. Ách, bại tướng dưới tay, cũng dám nói ra kiêu ngạo. Triệu Phàm hai mắt hé ra, lập tức, cự nhân bị chấn bay ra ngoài. Bèn, xuyên qua đám người, cự nhân ngã trên mặt đất. Tất cả thiên cung cũng lắc lư ba lần. Thấy Triệu Phàm căn bản là không có ra tay, chỉ là bằng vào một ánh mắt, liền đem cự nhân cho đánh bay. Không những ở nơi trốn có thượng tiên, ngay cả Thánh Tôn đều là sửng sốt. Có người còn muốn nói chuyện, bị Thánh Tôn đã ngừng lại. Thánh Tôn nhìn về phía Triệu Phàm: "Ta Thiên Cung cùng ngươi làm không ân oán, ngươi vì sao giết ta Thiên Binh thần tướng?" Triệu Phàm cười: "Không phải ngươi nhường những người kia xuống dưới giết ta sao? Nghe ý của ngươi là ngược lại quái lên ta đến." Thánh Tôn sững sờ, vội nói: đó là bởi vì ngươi trước đó đánh thủ hạ của ta, Thiên Bổng, Nhị Thập Bát Giới Chủ, còn có vừa mới vị tiệp cự nhân thần. Triệu Phàm cười lạnh, cự nhân thần cùng Nhị Thập Bát Giới Chủ tại tinh tế ngăn cản, ta không có giết bọn hắn đã cho mặt mũi ngươi. Mà Thiên Bổng, trêu chọc ta bằng hữu, ta giáo huấn hắn, lẽ nào không nên? Thánh Tôn liếc một chút Thiên Bổng. Đối với chuyện này nguyên nhân gây ra, hắn tự nhiên hiểu rõ. Đơn giản chính là Thiên Bổng đi nguyệt cung, dây dưa thường nga, bị Triệu Phàm đánh quay về. Bao che khuyết điểm Thánh Tôn cảm giác được Thiên Cung Tôn Nghiêm nhận lấy khiêu khích, cho nên mới phái cự nhân cùng Nhị Thập Bát Giới Chủ tiến về trấn áp. Khụ khụ. Thánh Tôn tằng hắng một cái, chuyện này dừng ở đây làm sao? Chúng thượng tiên nghe đến đó, nhịn không được ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đường đường Thiên Cung chủ nhân, Hạo Thiên Thánh Tôn, đây là nhận sai sao? Khi nào Thiên Cung bị người khi dễ đến nước này qua? Triệu Phàm trầm ngâm. Theo đạo lý, chuyện này không đến mức cùng Thiên Cung bị mặt, giao hấn một lần thì là được rồi. Cũng không thể vì Thiên Bồng chuyện, trực tiếp diệt tất cả Thiên Cung. Lại nói, hắn hiểu rõ trên Thiên Cung còn có một số siêu cấp đại năng, những kia đại năng cơ hồ là cùng thiên địa cùng sinh, hắn còn không muốn cùng Thiên Cung triệt để nào tách ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạo Thiên Thánh Tôn cũng không muốn vận dụng Thiên Cung át chủ bài. Tất nhiên, chỉ cần thủ hạ ngươi vị này Thiên Đồng phát đại đạo thiện ngôn, cũng không tiếp tục quấy rối thường nga, ta liền có thể thu tay lại. Triệu Phàm thản nhiên nói. Chuyện này nguyên nhân gây ra là Thiên Đồng, nói đến cùng những người khác thì không quan hệ. Triệu Phàm cũng không muốn liên lụy quá nhiều. Lần này tới trước, đã diệt sát hơn vạn thiên binh thần tướng, nói đến sát giới đã đủ lớn. Hạo Thiên Thánh Tôn không chần chờ chút nào, Thiên Đồng, chiếu Triệu công tử làm. Thiên Đồng chần chờ. Mặc dù lời này hắn đã nói qua, nhưng mà đây không phải là lời thề. Lúc này, nhường hắn phát hiện đại đạo thiện ngôn quả thực có chút khó khăn, vì thường nga tiên tư đến nay còn trong đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không có người nói, Thánh Tôn, ta Thiên Cung khi nào bị người bức đến mức độ này? Theo âm thanh ầm ầm, bốn phương tám hướng xuất hiện chín người, từ phía chính là bốn vàng nón trụ kim giáp thiên thần, còn lại nói là bát phương, nhưng thật ra là ngũ phương. Năm cái phương hướng, đông tây nam bắc trung, xuất hiện năm vị đại thần, toàn thân trên dưới tản ra đế uy. Nguyên lai là tứ đại thiên vương, ngũ phương đại đế. Thánh Tôn khẽ gật đầu, chuyện này bởi vì Thiên Đồng mà lên, nhường hắn nói lời xin lỗi cũng là nên. Lại nói, thường nga tiên tử thì đứng hàng ta Thiên Cung tiên ban, về tình về lý, Thiên Đồng cũng nên cho lời giải thích. Nam Thiên Vương nói, Thánh Tôn, Thiên Đồng xin lỗi cùng phát hạ đại đạo thiện ngôn, chúng ta cũng không phản đối, nhưng mà kẻ này giết ta vạn tên thiên binh thần tướng, nếu cứ tính như thế, chúng ta không phục. Thánh Tôn nhíu mày, ngươi lợi thế nào? Nam Thiên Vương lòng bàn tay tìm đòi, một thanh bảo kiếm nắm trong tay, trừ phi hắn có thể thắng được bảo kiếm trong tay của ta. Chương 683, tứ đại thiên vương ngũ phương đại đế. Chương 683, tứ đại thiên vương ngũ phương đại đế. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, thì ngươi thanh phá kiếm này. Nam Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, làm cản. Nói xong, hắn trường kiếm hướng Triệu Phàm một đâm. Nhất thời, trên mũi kiếm tạo nên từng đạo quỷ dị phù văn, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, không gian pha toái, vô số đạo lôi điện hướng Triệu Phàm bổ tới. Một thanh phổ thông tiên khí, nhìn xem đem ngươi năng lực. Nói xong, Triệu Phàm đột nhiên tìm vào tay. Nhất thời, những đạo lôi điện trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo, Nam Thiên Vương kiếm trong tay đột nhiên rời tay, tiếp theo một cái chớp mắt, rơi vào rồi Triệu Phàm trong tay. Triệu Phàm xem xét thanh kiếm kia, thản nhiên nói, chẳng qua một cái đồng nát sắt vụn, trả lại ngươi. Nói xong, Triệu Phàm đem trường kiếm ném đi trở về. Nam Thiên Vương một phát bắt được trường kiếm, giận dữ hét, ngươi rốt cục dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Thủ đoạn hèn hạ? Triệu Phàm nổi giận, lẽ nào mạnh hơn ngươi người ra tay, thủ đoạn chính là hèn hạ sao? Đã ngươi dạy mãi không sửa, vậy ta. Nói xong, Triệu Phàm bàn tay lớn giơ lên. Thánh Tôn bội nói, Triệu công tử thủ hạ lưu tình. Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, thu hủy diệt chi lực, trực tiếp một trường bô ra. Quỳ xuống cho ta nói chuyện. Bình một chút, Nam Thiên Vương quỳ trên mặt đất. Hắn giống giận, muốn dậy rủa đứng dậy, lại chỗ nào có thể. Đông Thiên Vương, các ngươi thất thần làm gì, còn không cùng lúc bên trên. Đông Thiên Vương, Tây Thiên Vương, Bắc Thiên Vương liếc nhau, sôi nổi lên giữa không trung. Mỗi người trong tay cũng nhiều hơn một thanh tiên khí. Đông Thiên Vương cầm trong tay một cái tỳ bà, toàn thân nóng ánh, ngón tay búng một cái, nhất thời, vạn đạo kim quang bắn về phía Triệu Phàm. Tây Thiên Vương cầm trong tay là một sợi tơ lấy, nhẹ nhàng lắc một cái, phản phất có tỏa hồn lực lượng, đem vạn trượng bầu trời bao phủ. Mà Bắc Thiên Vương trong tay nhiều hơn một thanh ô lớn, hướng Triệu Phàm đỉnh đầu quăng ra, trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung hấp lực vào tới, tựa hồ là tình tế to lớn dòng xoáy, muốn đem Triệu Phàm hút vào trong đó. Triệu Phàm đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn ba vị này Thiên Vương. Thì này, Triệu Phàm hai mắt đột nhiên một tấm, trong nháy mắt, ngọc tỷ bà, vạn đạo kim quang vỡ nát, tòa hồn tát, không trung chém làm vô số đoạn, hấp lực tản xuất hiện nghìn vạn lần cái thật nhỏ lỗ thủng. Một nháy mắt, ba thanh tiên khí sôi nổi bị hủy, mà ba vị thiên vương cũng nhận rồi phản vệ, từng cái rơi xuống hư không, quỳ xuống. Triệu Phàm quát chói hai một tiếng, ba vị thiên vương quỳ gối rồi Nam Thiên Vương trước mặt. Thiên Cung thượng tiên thấy cảnh này đều bị sắc mặt đại biến. Mặc dù tứ đại thiên vương chiến lực tại Thiên Cung không phải mạnh nhất, nhưng mà bốn người hợp lực lại thêm bốn thanh tiên khí thì không thể coi thường. Nhưng mà lại bị vị này thiếu niên áo đen một ánh mắt cũng cho quỳ. Thiếu niên này rốt cục cảnh giới gì? Nhìn qua như là cái phàm nhân, lại có được vô thượng thần thông. Hiện tại các ngươi phục rồi sao? Triệu Phàm trêu tức nhìn bọn hắn, tứ đại thiên vương cũng cúi xuống cao quý đầu. Lúc này, bọn hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tất cả linh hồn của con người giống như giữ tại vị thiếu niên này trong tay. Chỉ cần người ta một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn rồi sẽ tan thành mây khói. Do đó, ta vẫn là câu nói kia, ta cùng tiên cung không hề có ân oán, tất cả chỉ là thường Nga tiên tử ra mặt, chỉ cần thiên đồng phát hạ đại đạo thế ngôn, ta liền lập tức rời đi. Hiện tại, ai không phục, ai phản đối? Nói xong, Triệu Phàm quét mắt một vòng thiên cung tất cả thượng tiên. Thánh tôn ở bên trong, bên cạnh tất cả mọi người từng cái á khẩu không trả lời được, không ai dám lên tiếng. Người ta thực lực ở chỗ này bày biện đấy. Ta phản đối. Đúng, chúng ta Ngũ Phương Đại Đế phản đối. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta thừa nhận, ngươi khoảng có rồi vĩnh hằng đại đế tu vi, nhưng mà ta Ngũ Phương Đại Đế liên thủ, ngươi dám nói, ngươi có phần thắng sao? Ngũ Phương Đại Đế sôi nổi quát. Triệu Phàm nhìn về phía bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn chính là đến từ ngũ tộc cái gọi là Thanh Đế Phục Hy, Xích Đế Thần Ông, Hoàng Đế Hiên Viên, Bạch Đế Thiếu Hạo, Hắc Đế Chuyên Húc. Năm đó, Hạo Thiên Thánh Tôn phong bọn hắn là Ngũ Phương Đại Đế, bởi vậy, bọn hắn đem lại bộ phận bộ tộc nhân viên đi tới Thiên Cung giàn xếp. Tất nhiên, Hạo Thiên làm như vậy, cũng là vì rồi theo ngũ tộc không ngừng mà hấp thụ thiên binh thần tướng. Ách, các ngươi không phục? Được, các ngươi có thể liên thủ thử một chút. Triệu Phàm dương mắt nhìn hướng bọn hắn. Ngũ Đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời ra tay. Phải biết, này năm vị đại đế, năm đó ở nhân tộc lúc, đó cũng đều là chúa tể một phương. Đang lâm thượng giới mấy ngàn năm, mỗi người tu vi cũng đạt đến đại đế cảnh giới. Triệu Phàm hiểu rõ, thiên cung cảnh giới cùng tam tôn giới phân chia tương tự, nói cách khác, siêu việt đại la kim tiên sau đó chính là đại đế cảnh. Mà đại đế có 3 cái giai đoạn. Theo thứ tự là Bất Hủ Đại Đế, Cực Đạo Đại Đế, Vĩnh Hằng Đại Đế. Nhìn xem này năm vị đại đế, chưa đạt tới Vĩnh Hằng Đại Đế cảnh giới, nên sau Bất Hủ Đại Đế kỳ, nhiều nhất nửa bước Cực Đạo Đại Đế. Ra tay. Một người muốn vào, Vũ Đế đồng thời ra tay. Này năm vị đại đế đồng thời ra tay, vừa xa tứ đại thiên vương uy lực. Nếu không phải thiên cung chính là thần khí dự, thậm chí còn có cao giai phòng ngự đại trận, Vũ Đế liên thủ, sớm đã đem thiên cung san thành bình địa. Ầm ầm. Vũ Đế đồng thời ra tay, bàn tay lớn đè xuống, phản phất muốn phá hủy phiến thiên địa này. Tất cả mọi người cảm thấy thế giới muốn bị hủy diệt bình thường, tâm linh rung động. Cho dù là hiện tại đã đúng Triệu Phàm mê chi tín nhiệm Châu Nhi, cũng khẩn trương địa bắt lấy rồi góc áo của hắn. Sau lưng, Hiên Viên Nam Sơn cũng là song quyền âm thầm tụ lực. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, "Quỳ." Một tiếng quát lớn, lại nhìn trong hư không Ngũ Đế sôi nổi rơi xuống, quỳ trên mặt đất. "Cái gì? Chẳng những tứ đại thiên vương, ngay cả Ngũ Đế cũng quỳ sao?" Triệu Phàm trêu tức nhìn năm người. "Hiện tại, các ngươi phục rồi sao?" Ngũ Đế cảm nhận được toàn thân thậm chí ngay cả linh hồn đều bị giam cầm cảm giác, thế mới biết đối mặt là cỡ nào cường đại tồn tại. Thế nhưng, phiến thiên địa này tại sao có thể có khủng bố như thế thiếu niên? Mặc dù thiên cung cũng không phải là khống chế chư thiên vạn giới, nhưng cũng nắm trong tay tam thập lục trọng thiên, cùng với nhị thập bát cá giới vực. Năm người mở mịt nhìn Triệu Phàm, nhất thời nơi nào còn có vừa mới ba khí. Triệu Phàm phất một cái tay, đem tứ đại thiên vương cùng ngũ vương đại đế đẩy đi ra. Tốt, ta nói, cùng thiên cung ân đoán, chỉ vì thiên đồng một người, những người khác đều lui ra đi. Tứ đại thiên vương cùng ngũ vương đại đế ngoan ngoãn địa đứng ở trong đám người, cũng không dám lại nhiều lời nửa câu. Lúc này, tất cả thượng tiên đều hiểu tam nhãn chân quân vì sao ngay cả đánh cũng không dám đánh, liền trở lại rồi. Nếu biết đánh không lại, không đánh là sáng suốt. Thế là mọi ánh mắt nhìn về phía Thiên Đồng. Hạo Thiên Thánh Tôn thở dài một tiếng, Thiên Đồng, ngươi còn không đáp ứng Triệu công tử. Lúc này Hạo Thiên Thánh Tôn thì cảm thấy mình thật là không có mặt mũi. Rốt cuộc hắn là đường đường Thiên Cung chi chủ, nhưng lại không thể không hướng Triệu Phàm chịu thua. Còn tốt, tam nhãn chân quân, tứ đại thiên vương, ngũ vương đại đế cũng thua. Thậm chí trước đó còn có cự nhân thần, 28 đại giới chủ. Tất nhiên tất cả mọi người bại bởi rồi Triệu công tử, hắn thì không có gì mặt mũi cần phải rồi. Thiên Đồng chậm rãi đi ra, rũ cục lấy đầu, được không buồn bực. Lẽ nào ta đường đường Thiên Cung nguyên soái, thật muốn trước mặt mọi người phát hạ đại đạo thệ ngôn sao? Đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, đường chân trời về phía tây phong vân nhấp nhô, một mảnh Phật quang xuất hiện. Tiếp theo, một khổng lồ đầu trọc kim thân xếp bằng ở hư không, đứng phía sau 18 cái đầu trọc kim thân La Hán. Chính giữa người kia, tiếng như không cốc tiếng vọng nói, "Thiên Đồng, ta chỗ này có một cọc chuyện muốn ngươi đi làm." Chương 684, Tây Phương Thích Ca Thánh Tôn. Chương 684, Tây Phương Thích Ca Thánh Tôn. Tây Phương Thích Ca Thánh Tôn. Hắn sao lại tới đây? Có người hô nhỏ một tiếng. Hạo Thiên Thánh Tôn tiến lên mấy bước, khẽ không người, không biết Thích Ca Thánh Tôn đến ta Đông Phương Thiên Cung, cần làm chuyện gì. Thích Ca Thánh Tôn ở trên hư không thiếu hạ thấp người, gặp qua Hạo Thiên Thánh Tôn, bản tôn lần này tới trước, là vì hắn. Nói xong, Thích Ca Thánh Tôn chỉ lên trời đồng một chỉ. Thiên Đồng cũng biết tiến lên phía trước nói, Thích Ca Thánh Tôn tìm ta. Được, mau nói, có chuyện gì? Thích Ca Thánh Tôn bấm ngón tay tính toán, nói ra, bản tôn tính toán một cái, không lâu sau đó Viêm Hoàng giới sẽ có người tiến về ta Tây Phương Thánh Địa, cầu lấy chân kinh, người này là ta tọa hạ đệ tử Kim Thiền Tử dị địa trọng sinh, bởi vì một thế này, hắn sẽ lấy nục thể phàm thai tiến về ta chỗ, trên đường cần trải nghiệm 9980 muôn nạn, do đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một đường đi về phía Tây. Thiên Đồng sửng sốt, tôn giả vì sao tìm được rồi lao chư ta? Thích Ca Thánh Tôn hơi cười một chút, vì bản tôn đã biết ngươi bị giáng chức hạ giới, vừa vặn ở vào ta vậy đệ tử dọc đường chỗ. Ngoài ra, ngươi có một thân ma lực, có thể trợ hắn một đường gặp mặt sân nói, gặp thủy bắc cầu. Thiên Đồng mở cái miệng rộng cười hắc hắc, tôn giả nếu đã vậy nói, lão chư ta đáp ứng chính là, chỉ là, dưới mắt lão chư ta thì có một khó, còn xin tôn giả xuất thủ tương trợ, nếu không, ta sợ là không giúp được ngươi chuyện này. Thích Ca Thánh Tôn hướng Triệu Phàm nhìn thoáng qua, ngươi nói này một khó không phải là hắn. Thiên Đồng gật đầu, không sai, hắn muốn cho ta phát hiện đại đạo thiện ngôn, thế nhưng, lão chư ta dù sao cũng là Thiên Cung nguyên soái, nếu trước mặt mọi người xin thể, sợ là có hại đạo tâm. Thích Ca Thánh Tôn khoát khoát tay, "Tốt, ngươi sự tình bản tôn hiểu rõ rồi." Nói xong, Thích Ca Thánh Tôn nhìn về phía Triệu Phàm, "Vị công tử này xưng hô như thế nào?"
"Triệu Phàm."
Triệu Phàm thản nhiên nói. Nhìn núi phương địa vị, Triệu Phàm đã dò số chỗ ngồi, hiểu rõ nhìn tiền vị này Thích Ca Thánh Tôn thân phận chân thật. "Triệu công tử, có thể nể tình bản tôn chút tình mọn bên trên, cho thiên đồng tạo thuận lợi."
Triệu Phàm cười, "Ta tại sao muốn nể mặt ngươi?"
Triệu Phàm vừa thốt lên xong, toàn trường phải sợ hãi. Ngay cả Hạo Thiên Thánh Tôn cũng nhịn không được liếc Triệu Phàm một chút. Vị này Triệu công tử kiêu ngạo thật lớn. Hắn cho rằng chiến thắng tứ đại thiên vương cùng ngũ phương đại đế thì vô địch thiên hạ. Nhìn tới, hắn cũng không biết Tây Phương Thích Ca Thánh Tôn cường đại, đây chính là cùng Hạo Thiên Thánh Tôn đặt song song đổ vật thế giới thánh nhân. Ta Thiên Cung Thánh Tôn chỉ là trạch tâm nhân hậu, không muốn ra tay, hắn cho là mình có thể đánh được thánh nhân. Không sai, Thích Ca Thánh Tôn là chân chính thánh nhân, lần này, hắn coi như là đã trúng thiết bản lên. Chúng thượng tiên nghị luận ầm ĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, không ai xem trọng Triệu Phàm. Mặc dù Hạo Thiên Thánh Tôn hướng Triệu Phàm chịu thua, nhưng mọi người đều biết Hạo Thiên Thánh Tôn tính cách, hắn là thà rằng dàn xếp ổn thỏa, thì không muốn nhiều cây cường địch. Nhưng mà vị này Thích Ca Thánh Tôn thì không đồng dạng, người ta thế nhưng Tây Phương thế giới đệ nhất cường giả. Tây Phương thế giới cùng Đông Phương Thiên Cung giống nhau, trông coi mấy chục cái giới vực, phạm vi thế lực có thể nói cùng Thiên Cung cân sức ngang tài. Triệu Phàm tự nhiên nghe được những nghị luận này âm thanh, chẳng qua hắn không có để ý, mà là bình tĩnh nhìn Thích Ca Thánh Tôn. Thánh nhân, không sai, Thích Ca Thánh Tôn cùng Hạo Thiên Thánh Tôn cũng đạt đến Thánh Tôn cảnh. Đi một chuyến Tam Tôn giới, hiện tại lại tới Thiên Cung. Triệu Phàm đã hiểu rõ rồi tối cảnh giới mới phân chia, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, hoàn hư cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh, tiên nhân cảnh, tiên vương cảnh, tiên tôn cảnh, hỗn nguyên kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, bất hủ đại đế, cực đạo đại đế, vĩnh hằng đại đế, thánh nhân cảnh, thánh vương cảnh, thánh tôn cảnh. Hai người đều là thỏa thỏa thánh tôn cảnh. Mà trước lúc này, Triệu Phàm hiểu biết cảnh giới là dịch cơ cảnh, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, hóa thần cảnh, minh đạo cảnh, thông huyền cảnh, động hư cảnh, độ kiếp cảnh, vạn pháp cảnh, thiên môn cảnh, thánh nhân cảnh, vô lượng cảnh, uy nhất cảnh, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, vĩnh sinh cảnh, chúa tể cảnh. Hiện tại thánh tôn cảnh tương đương với trước đó tiên tôn cảnh. Do đó, Triệu Phàm tướng mạo Thích Ca Thánh Tôn lúc biểu hiện rất bình tĩnh. Tam tôn giới, mặc dù mọi người đều gọi hô tiểu huyền tử đám người là thánh tôn, kỳ thực tam tôn giới thánh tôn chi thức cái xưng hô cùng cảnh giới không quan hệ, nhiều nhất cũng liền xen vào bán đế cùng đại đế trong lúc đó. Người ta Thích Ca Thánh Tôn cùng Hạo Thiên Thánh Tôn mới thật sự là thánh tôn. Triệu công tử tất nhiên nói như vậy, bản tôn cũng chỉ có thể lĩnh giáo một chút rồi. Nếu Triệu công tử năng lực đã thắng được bản tôn một chiêu nửa thức, bản tôn đương nhiên sẽ không xen vào nữa thiên đồng chuyện. Thích Ca Thánh Tôn hơi cười một chút, nói: "Tốt." Triệu Phàm sảng khoái nói: "Mọi người nghe nói Thích Ca Thánh Tôn muốn xuất thủ, sôi nổi hướng về sau rút lui. Hiện trường chỉ còn lại có Triệu Phàm, Châu Nhi cùng Hiên Viên Nam Sơn ba người. Các ngươi là Hiên Viên gia tộc người. Vũ Đế bên trong Hoàng Đế Hiên Viên cảm nhận được Hiên Viên Nam Sơn huyết mạch. Mặc dù Châu Nhi chính là linh thể, nhưng mà nàng mỏi mòn chờ đợi Hiên Viên Sơn, lại kinh Hiên Viên tộc trưởng bồi dưỡng, trên người thì lây dính một tia hơi thở của Hiên Viên bộ tộc. Gặp qua lão tổ. Đến rồi lúc này, Hiên Viên Nam Sơn cũng không thể không bài kiến. Mặc dù hắn đã quyết định cùng Châu Nhi mưu phản bộ tộc rồi. Các ngươi lui xuống trước đi đến, ta có lời hỏi các ngươi. Hiên Viên quát. Triệu Phàm xem xét Châu Nhi cùng Hiên Viên Nam Sơn, các ngươi lui ra đi. Hai người lui xuống. Hiện trường chỉ còn lại có Triệu Phàm một người. Triệu Phàm chắp tay sau lưng, nhìn về phía hư không, mời đi. Tôn giả, để cho chúng ta đến. Thập Bát La Hán bên trong nhảy ra hai vị. Hai vị này nhảy xuống hư không, sau lưng pháp tướng trùng lập, một chính là Kim Long, một lại là Bạch Hổ. Ách. Triệu Phàm xem xét hai người, các ngươi là Hàng Long phục hổ. Hai người gật đầu. Bớt nói nhiều lời, còn không hướng tôn giả xin lỗi. Triệu Phàm thản nhiên nói, chỉ là hai cái La Hán, cũng dám thay chủ tử các ngươi ra tay, cút đi. Triệu Phàm phất một cái tay, một cỗ không cách nào hình dung ra sức trực tiếp cuốn lên hai người, bay ngược mà ra, rơi vào rồi Thập Bát La Hán trong đám người. Cái gì? Hàng Long cùng phục hổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hai người còn muốn lao xuống đi, bị Thích Ca Thánh Tôn ngăn cản. "Tốt, các ngươi không phải đối thủ của Triệu công tử, lui ra đi." Hàng Long phục hổ đành phải hạ thấp người lui ra. Thập Bát La Hán mặc dù không phải Tây Phương thế giới trừ ra Thích Ca Tôn giả bên ngoài mạnh nhất chiến lực, nhưng mà cũng không phải bình thường cường giả có thể xứng đôi. Không ngờ rằng, vừa ra tay liền bị song song đẩy lui, Thiên Cung bên này chúng thượng tiên khẽ thở dài một cái. Nhìn tới, vị này Triệu công tử quả thực người mang vô thượng thần thông. Chẳng thể trách hắn dám đánh lên trời cung. "Triệu công tử, ta có một ngọn núi, nếu ngươi có thể chống đỡ, ta liền nhận thua." Nói xong, Thích Ca Tôn giả chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay hư trương. Lại nhìn cái tay kia dần dần biến lớn, rất nhanh biến thành tay to che trời. Nhất thời, đỉnh đầu 10 vạn dặm không gian một mảnh hắc ám, hoàn toàn ở bàn tay lớn kia bao trùm dưới. Cho dù là tất cả thiên cung, cùng với thiên cung tất cả mọi người, lúc này cũng linh hồn run rẩy. Nếu cái tay kia muốn nhắm vào mình, sợ là thai kiếp khó thoát. Hạo Thiên Thánh Tôn đột nhiên song quyền một nắm, sau lưng xuất hiện một đạo pháp tướng. Một vòng xích nhật xuất hiện không trung, lập tức bao lại thiên cung bên này người, tất cả mọi người lúc này mới bình tĩnh lại. Triệu Phàm đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn hư không cái tay kia. Năm ngón tay chậm rãi xoay chuyển, từng đợt kinh khủng sóng khí vào xuống, tiếp lấy vô số hòn đá theo không mà rơi. Ách. Triệu Phàm cười, ngũ chỉ sơn sao? Chương 685, cùng Tây Phương Thánh Tôn đỏ sức. Chương 685, cùng Tây Phương Thánh Tôn đỏ sức. Triệu Phàm chắp tay sau lưng, từ từ đi lên. Theo thân hình của hắn hướng lên, trung quanh trong vòng trăm trượng, tạo thành một vô kiên bất tồi lồng ánh sáng. Cả người dường như một to lớn đầu mâu, theo gió vươn sóng, thế không thể đỡ. Trôi đi qua, vô số hòn đá sôi nổi bị chấn nát. Rất nhanh, Triệu Phàm đi tới hư không, cùng Thích Ca Tôn giả tương đối trăm trượng đứng thẳng. Trừ ra Ngũ Chỉ Sơn, ngươi còn có cái gì thần thông, không bằng cùng thi triển đi ra. Triệu Phàm thản nhiên nói. Cái gì? Trong hư không ngồi xếp bằng Thích Ca Tôn giả sắc mặt biến hóa. Đã bao nhiêu năm tu hành đến nay, hắn chưa bao giờ có tiếng lòng dao động lúc. Hôm nay nhìn thấy Triệu Phàm phá chính mình Ngũ Chỉ thần thông, không khỏi hơi chấn động một chút. Tốt, ta ngược lại thật ra xem thường Triệu công tử rồi, không ngờ rằng ngươi thì đã thành thánh. Thích Ca Tôn giả nói xong, lòng bàn tay chậm rãi xoay chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, năm ngón tay thần thông đã vô hiệu rồi. Với lại theo khẩu khí của hắn bên trong, đã xem Triệu Phàm trở thành thánh nhân. Theo ta được biết, ta Tây Phương chỉ có hai cái thánh nhân, một chuẩn thánh. Không ngờ rằng ngươi Đông Phương thế mà xuất hiện năm cái thánh nhân. Thích Ca Tôn giả động dung nói. Năm cái thánh nhân. Triệu Phàm suy tư. Thích Ca Tôn giả xem hắn, ngươi không phải không biết ta. Nhất Khí Hóa Tam Thành, ngươi Đông Phương Tam Thanh Thánh Tôn, lại thêm Hạo Thiên Thánh Tôn của ngươi, không phải là năm cái thánh nhân sao? Triệu Phàm khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Triệu Phàm hiểu rõ, Thích Ca Tôn giả thống kê tuyệt đối không chính xác, theo hắn cảm giác, Tam Thanh sư phụ còn sống sót. Hắn mơ hồ cảm giác, Tam Thập Lục Trọng Thiên bên trên có bốn một đôi mắt, lúc này đang theo nhìn xuống nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trừ ra Tam Thanh bên ngoài, còn có một đôi, chủ nhân của cặp mắt kia cũng không tại Tam Thập Lục Trọng Thiên. Hắn hư vô mà mịt, dường như cùng thiên địa dung vi nhất thể, ở khắp mọi nơi, lại không chỗ cũng tại. Do đó, tu vi của hắn nên vượt qua thánh nhân. Nhưng hắn, Thích Ca Tôn giả không hề có tính toán ở bên trong. Trừ ra bọn hắn, Triệu Phàm nghĩ tới Thường Nga trong tay Ngũ Thải Thạch. Ngày ấy, Triệu Phàm từng nhìn thấy Thường Nga vì Ngũ Thải Thạch hình thành phòng ngự đại trận. Viên kia Ngũ Thải Thạch gần chứa năng lượng thiên địa, nhưng trong đó bản nguyên cũng không phải là đến từ Thường Nga. Có thể nói, viên kia Ngũ Thải Thạch nguyên chủ nhân cũng hẳn là một tồn tại mạnh mẽ. Nghĩ đến này, Triệu Phàm nhìn về phía Thích Ca Tôn giả, ngươi nói ngươi Tây Phương có hai cái thánh nhân, một chuẩn thánh, ta cũng muốn hiểu rõ, ngoại trừ ngươi, ngoài ra một thánh nhân, một bán thánh là ai? Thích Ca Tôn giả suy nghĩ một chút nói, có một vị thánh nhân, danh xưng Bồ Đề Tôn giả. Ta dù chưa gặp mặt, theo ta được biết, tu vi của hắn nên trên ta. Ách, làm sao mà biết? Triệu Phàm hỏi. Thích Ca Tôn giả suy nghĩ một chút nói, ta có thể cảm giác được, đạo trường của hắn ngay tại ta Tây Phương thế giới, nhưng mà, vì tu vi của ta, cũng không có thể cảm giác được hắn tồn tại. Có thể thấy được, tu vi của hắn đã vượt xa tại ta. Ngoài ra còn có một chút, hắn trước ta mà sinh, là tiền bối của ta, ta ngày xưa tại dưới cây Bồ Đề tu hành, một ngày đốn ngộ, ta nghĩ, cây kia cây Bồ Đề có lẽ là hắn biến thành, cố ý điểm hóa tại ta. Bởi vậy, hắn tại ta thì có nửa sư tình cảm. Về phần bản thánh, vì thường thường vì một bộ khuôn mặt tươi cười đối mặt chúng sinh, bởi vậy, chúng ta Tây Phương người tu hành gọi hắn là Tiếu Diện Tôn giả. Tiếu Diện Tôn giả tu vi đã tiếp cận thánh cảnh, ta chuẩn bị chờ hắn thành thánh, liền đem Tây Phương thế giới phó thác mình. Triệu Phàm khẽ gật đầu. Thông qua Thích Ca Tôn giả miêu tả, hắn đã biết còn lại một thánh nhân cùng một bán thánh là ai. Tốt, ta nên hỏi cũng hỏi, ngươi có thể xuất thủ. Ta hy vọng ngươi vận dụng toàn lực, ngươi nếu có thể thắng, thiên đồng cho hắn tự do. Ngươi nếu như mất bại. Triệu Phàm lời còn chưa nói hết, Thích Ca Tôn giả nói, bản tôn không mặt xen vào nữa chuyện của hắn, lập tức trở về Tây Phương thế giới. Triệu Phàm gật đầu, tốt, ra tay đi. Thích Ca Tôn giả năm ngón tay hợp lại, sau đó chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một màu tím bình bát. Đột nhiên, Thích Ca Tôn giả đem bình bát ném về hư không. Bình bát dần dần mở rộng, đáy trôi chảy dưới. Đột nhiên, kia rộng mở trong miệng xuất hiện ức vạn đạo kim quang. Kim quang lóa mắt, sáng lạn vô cùng. Ức vạn đạo kim quang trong nháy mắt bao lại Triệu Phàm. Triệu Phàm vẫn như cũ chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Thích Ca Tôn giả. Thích Ca Tôn giả trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên quát lớn, cho ta hấp. Ông. Bình bát một hồi kịch liệt rung động, to lớn hấp lực theo bình bát bên trong sinh ra. Triệu Phàm cười như không cười đứng, lông tóc không tổn hao gì. Thân hình chẳng những không có bị hút vào bình bát bên trong, thậm chí di chuyển cũng không có di chuyển. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Triệu Phàm vẫn luôn lông tóc không tổn hao gì. Thích Ca Tôn giả sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, làm sao có khả năng, cái này làm sao có khả năng a? Cho dù là thánh nhân, đối mặt ta phải tử kim bát vũ lúc, cũng sẽ thân bất do kỷ. Mặc dù chưa hẳn thuốc thủ chịu chói, nhưng cũng cần toàn lực ngăn cản, ngươi thế mà biểu hiện bình tĩnh như vậy. Thích Ca Tôn giả nhìn Triệu Phàm, nàng cho rằng Triệu Phàm tất nhiên mang theo pháp bảo. Nhưng mà, thì tính sao? Cho dù Triệu Phàm có pháp bảo, thì tại quy tắc phạm vi bên trong. Vì, tựa bọn hắn dạng này đại năng ra tay, nào có không sử dụng pháp bảo. Hồi đi. Triệu Phàm khảo nghiệm tử kim bát vũ đúng sức ảnh hưởng của mình, Triệu Phàm không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp cong lại bắn ra. Đinh một tiếng, quang mang biến mất, trong hư không, tử kim bát vũ bay ngược mà quay về, rơi vào Thích Ca Tôn giả lòng bàn tay. Thích Ca Tôn giả ngơ ngác nhìn Triệu Phàm. Còn có thủ đoạn khác sao? Triệu Phàm nhìn về phía đối phương. Thích Ca Tôn giả gật đầu, có, tự nhiên là có, thủ đoạn của ta tầm tầng lớp lớp, ban đầu liền muốn dùng ngũ hành thần thông, sau đó, nghĩ chỉ là dùng pháp khí bình bát, nhưng mà, chính là dùng ngũ hành thần thông thì lại kém hay không, thử lại xuống dưới thì không cần thiết. Thích giả cam bái hạ phòng, tuyệt không nuốt lời, thiên đồng chuyện, ta mặc kệ. Nói xong, Thích Ca Tôn giả hướng Hạo Thiên Tôn giả gật đầu, Hạo Thiên Tôn giả, quấy rầy, không ngờ rằng ngươi Đông Phương thế giới còn có như thế siêu việt thánh cảnh cường giả, là ta đường đột, cáo tử. Nói xong, Thích Ca Tôn giả phóng thích qua mạng, bao lại thập bát la hán, thân hình hơi biến hóa, tại biến mất tại chỗ. Siêu việt thánh cảnh cường giả. Thích Ca Tôn giả, người mặc dù đi rồi, nhưng hắn những lời này lại lưu tại trong hư không, thật lâu không thôi. Ngay cả Hạo Tiên Tôn giả nhịn không được hướng Triệu Phàm nhìn lại, lẽ nào tu vi của hắn đã siêu việt rồi thánh cảnh? Nhịn không được hướng hư không nhìn thoáng qua. Vừa mới, hắn đã nhận được Tam Thanh một trong tôn giả truyền âm, nói cho hắn biết, trước mặt vị này Triệu công tử tạo hóa tề thiên, thần thông khó dò, nhường thiên cung cần phải không nên cùng hắn là địch. Lúc này nhìn tới, ba vị tôn giả đã nhìn ra Triệu Phàm thực lực. Hạo Ngày Tôn giả đột nhiên thầm than một tiếng, nghĩ hắn đường đường thiên cung chi chủ, hôm nay nhưng lại không thể không chịu thua cho người khác. Cũng được. Nghĩ đến này, Hạo Thiên Tôn giả khẽ không người, Triệu công tử, đã ngươi thắng, thật là xử trí như thế nào thiên đồng, ngươi nói tính. Triệu Phàm xem hắn, khẽ lắc đầu, ta nói, nhường hắn phát hạ đại đạo thệ ngôn là được. Triệu Phàm cũng không phải là nhân tử, cũng không phải nói, hắn sát phạt quả đoán tính cách không có, mà là hiểu rõ, thiên đồng người này, tương lai không lâu đem đi cùng người trùng sinh kim thiền tử tiến về Tây Phương thế giới. Kia đoạn chuyện xưa, đem ảnh hưởng Đông Phương thế giới ngàn năm. Hắn không nghĩ lúc này sửa đổi tương lai bố cục. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngàn năm? Lẽ nào? Nhìn tới, chính mình đi vào thiên cung, thời gian tuyến lại xuất hiện vấn đề. Triệu Phàm thở dài một tiếng. Trước đây, đã thấy thời không vết nứt, chỉ cần tìm được chính xác thời gian tuyến, có thể trở về tương lai, về đến chính mình xuyên qua tiền. Nhưng thời gian bây giờ điểm, tựa hồ tại xuyên qua tiền 1000 năm rồi. Nhìn tới, không phải nguyệt thị giới, chính là thiên cung, thời gian trôi qua tốc độ cùng hạ giới có phải không giống nhau? Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết thượng giới một ngày, hạ giới ngàn năm sao?